Mặt trời lặn thời điểm, một người một khỉ một ngựa đều là nằm tại bãi cỏ bên trên, bụng chỉ thiên, tròn trịa giống như hoài thai 10 tháng đồng dạng, nhìn qua 10 phần khôi hài. Gió mát phất phơ thổi tới, mặt đất đều là bừa bộn nhất phiến trúc ký cùng thịt nát. Đây chính là sinh hoạt ta. Huyền Trang ngậm một cái cây tăm cảm thán nói. Tôn Ngộ Không cũng học theo, tại khỏe miệng chứa cây tăm, chỉ là ánh mắt có vẻ hơi mê ly. Sư phụ, ngài nói ta vì sao lại đột nhiên tưởng niệm lên hoa quả sơn mẫu khỉ đâu? Đó là bởi vì ngươi đến phát tình kỳ a, hầu tử. Ta là trời sinh thạch khỉ, thế nào hội có phát tình kỳ đâu? Vạn vật đại đạo, một âm một dương, lẫn nhau vì bổ sung, ngươi có nghe nói hay không qua nam nữ phối hợp làm việc không mệt câu nói này? Sư phụ, ngươi kỳ quái ngôn luận thật nhiều, ta lão tôn dùng trước chưa từng nghe người ta nói qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Trang an bài tốt bao phục cùng Bạch Long Mã, để Tôn Ngộ Không đem chính mình biến thành kim chỉ trưởng lão bộ dáng, mà Tôn Ngộ Không thì hóa thành một bạch mi yêu vương. Hai người cùng một chỗ hướng Hắc Phong Động phương hướng bay đi. Đến Hắc Phong Động trước đó, hai người từ mây bay xuống. Gấm hoa toàn đám, răng đèn kết hoa, nhìn có chút tục khí. Cửa động báo mặt tiểu yêu nhận ra kim chỉ, gặp một lần liền đến nhiệt tình nên đón. Nguyên lai là kim chỉ trưởng lão đến, mau mau cho mời, đại vương đã sớm dọn xong tiệc rượu chờ lấy. Vị đại gia này là báo mặt tiểu yêu nghi ngờ nói. Huyền Trang nhẹ nhẹ cười nói, A Di Đà Phật, cái này vị yêu vương là lão nạp lão hưu, nghe thấy Hắc Phong đại vương thọ thần, liền tới cùng một chỗ chúc thọ. Nguyên lai cũng là một vị yêu vương, mau mau cho mời, đại vương nhất định hội thật cao hứng quen biết tân bằng hưu. Báo mặt tiểu yêu cười định nói. Hai người đi theo dẫn đường tiểu yêu vào động phủ, đối diện là một đầu hành lang rất dài, giống như là dùng đao phủ bổ đục mà thành. Bên tường trên có một ít vệt nước, xem ra trước mấy ngày mới vừa quét dọn qua, mặc dù như thế, nhưng vẫn là khó nén một cỗ thối hoắc vị đạo. Một đường đi tới, nhìn đến các loại chất đống xương cốt, có dã thú cũng có dê bò, nhưng lại không có phát hiện có người xương cốt. Qua đường hành lang, phía trước sáng tỏ thông suốt, một chỗ cực lớn sơn động hiện ra ở trước mặt. Tuy không có đỉnh đài ngọc các, chu ngóa bích đài, có thể bốn phía vết tích lại có chủng cuồng dã thương mang vị đạo. Mấy cây nồi sắt diễm hỏa chiếu sáng bốn phía, xiềng xích quấn quanh thành từng dãy, phía trên cũng khảm nạm lấy một cái lớn nhỏ không đều đế đèn. Bên trong đồng dạng thiêu đốt lên hỏa diễm. Tại động phủ trung tâm, còn đặt vào một tòa đại đỉnh, ba chân hai thai, miệng thú thanh văn, thiết đen nhất phiến, nhìn qua khá có tuổi cảm giác. Bốn phía xiềng xích tụ tập chi chỗ, chính là chiếc đỉnh lớn này phía trên thai ngụm. Từng dãy hắc sắc bàn đá, phân loại tại trên chiếc đỉnh lớn thủ, chính giữa treo đặt vào một cái giá, hiện tại phía trên còn là dốc tuyết. Hiện nay đã có 4-5 cái yêu vương đến, ngồi tại vị trí trước, cao giọng khoác lác. Chính chủ mà Hắc Phong đại vương cũng vui mừng hớn hở mặc vào một thân đại hồng bào tử, cực giống tân lang quan, lại phối hợp hắn kia đen nhánh giống như quỷ làng ra, lộ ra càng thêm tục không chịu được. Nguyên lai là kim trì lao đệ đến, mau mau mời ngồi vào, ta viết dài văn mời, vừa muốn an bài tiểu yêu đi cho lao đệ đưa tin, không nghĩ tới tiểu yêu còn không đi, kim trì lao đệ cũng đã đến rồi. Hắc Phong đại vương phong khoáng mà cười cười, đi tới lôi kéo kim trì vào chỗ. Huyền Trang cũng gạt ra tiếu dung, A-di-đà-phật. Lão nạp đã sớm tính tới đại vương thọ đản tiến đến, ra bên trong cho dù ra chút biến cố, có thể đại vương thọ thần khẳng định phải tới thăm ra, cái này là một gốc ngàn năm nhân sâm, vì đại vương chúc thọ. Hắc Phong đại vương sắc mặt có điểm không tự nhiên, chính mình mấy ngày trước đây mới vừa ở Quan Âm thiền viện mượn gió bẻ mang kiện Cẩm Lan Phật ý, không nghĩ tới nhanh như vậy chính chủ liền tìm tới cửa. Bất quá cũng không ngại sự tình, lão hòa thượng này còn muốn dựa vào ta luyện đan duyên thọ, nghĩ đến cũng không dám buồn nôn ta. Đảo mắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không biến thành Bạch Mi yêu vương, cười hỏi, vị huynh đệ kia là ai? Cùng lão đệ cùng đến. Bạch Mi yêu vương là lão nạp nhiều năm chí hữu, lần này nghe thấy đến đại vương thọ đản, liền cùng theo ta qua đến, lấy chút rượu ăn, ngươi biết rõ, ta kia thiền viện bên trong cũng không có rượu hầu hạ Bạch Mi. Huyền Trang không vội không chậm giải thích nói. Tôn Ngộ Không tức thời lên tiếng, cũng từ trong ngực móc ra một cái ngàn năm hà thủ ô, vì Hắc Phong đại vương chúc thọ, ta Bạch Mi nghĩ đến lấy chén rượu. Không biết rõ đại vương có hoan nên hay không a. Hắc Phong đại vương tiếp nhận lễ vật, khắp khuôn mặt là nụ cười nói, nguyên lai là Bạch Mi lão đệ, đương nhiên hoan nên, mau mau cùng vào chỗ. Hai người vào chỗ, rất nhanh liền có tiểu yêu lên trước rót thêm rượu nước. Dân tướng quân đến, vì đại vương chúc thọ. Môn bên ngoài tiểu yêu thông truyền nói, rất nhanh liền đến một thân xuyên vô lại nhuyễn giáp, đôi hổ củ tỏi mũi ma vương. A, vậy mà là người quen biết cũ. Huyền Trang hơi kinh ngạc, song xoa linh yêu tướng. Lúc nào chạy đến Hắc Phong Sơn. Dân tướng quân tiến động phủ thân thể lập tức liền cung ba phần, mặt tươi cười, dâng lên một phần hạ lễ. Bái kiến đại vương, hôm nay đại vương thọ thần, tiểu tướng trước đến vì đại vương chúc thọ. Dân tướng quân thần sắc cung kính nói. Cái này động phủ bên trong tất cả đều là chân tiên cảnh giới trở lên yêu vương, hắn tu vi chỉ là thiên tiên, không thể nghi ngờ thấp hắn nhóm một đầu, thái độ tự nhiên là càng câu nệ. Ha ha, hữu tâm, dần tướng quân chính mình tìm vị trí vào chỗ đi. Hắc Phong đại vương mặc dù mặt tiếu dung tràn đầy, nhưng mặc cho người nào cũng có thể nhìn ra được, hắn không có quá mức coi trọng cái này vị yêu tướng. Cái này hổ yêu trước đó vài ngày đến Hắc Phong Sơn phụ cận ở lại, cũng tính hiểu được lễ số, sớm mang lễ vật đến bái đỉnh núi, Hắc Phong đại vương cũng liền ngầm đồng ý hắn tồn tại. Dần tướng quân tìm một vòng, phát hiện phần lớn là yêu vương cảnh giới đại yêu, chỉ có Huyền Trang nơi này ngồi một cái khí tức bình thường phàm nhân lão hòa thượng. Chợt kéo lấy thân thể đến Huyền Trang bên cạnh bàn đá ngồi xuống, quay đầu nhe răng cười một tiếng. Huyền Trang cũng mỉm cười gật đầu hồi ứng, nội tâm lại tại nhổ nước bọt kẻ này mỉm cười quá mức khó coi. Chương 38, bảy yêu yến. Chưa tới buổi trưa, nơi này liền tới hơn 10 vị yêu vương, mười mấy cái yêu tướng, động phủ bên trong lập tức náo nhiệt lên. Ăn uống linh đình ở giữa, từng cái con đường yêu quái đều cho cái này Hắc Phong đại vương mặt mũi, càng không ngừng mời rượu. Số vòng xuống đến, Hắc Phong đại vương đã có chút hơi say, gặp tân khách đến không sai biệt lắm, liền đề một chén rượu đi đến chính giữa. Hôm nay chư vị đến Hắc Phong động vì ta chúc mừng thọ đảng, có thể nói là cho Hắc Phong một cái đại mặt mũi. Như này khách quý chật nhà chàng cảnh không khỏi để ta thi hứng đại phát, vậy ta liền ngâm một câu thơ Hắc Phong đại vương phong khoáng cười lớn, mời thân thể, cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ôm tay cái chén trống không dĩ kỳ chúng người uống trước rồi nói. Rất nhanh liền có yêu vương đứng dậy uống rượu đáp lễ, cao giọng cười nói, đại vương hào sảng, mau mau làm một câu thơ, để ta mấy người thưởng thức một phen. Chúng yêu vương cũng lần lượt đứng dậy, đầu chén uống rượu, sau đó gọi hảo không ngừng. Hắc Phong đại vương vừa đi vừa lung lay đầu, thần thái làm suy nghĩ hình, từ cao vị đi đến đại đỉnh bên cạnh, đột ngẩng đầu một cái, có. Hắc Phong Sơn đầu quần hùng tụ, rìm ngựa xem xuyên mây pháp gấp. Nghe quân tạm được một câu thơ, đưa cho chư vương giải phàm sầu. Chúng yêu vốn là không có gì trình độ văn hóa, sau khi nghe xong chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, có thể mặt lại đều biểu hiện ra vẻ hân thưởng. Tốt thơ! Tốt thơ! Cái này thơ văn thật là diệu cực. Hắc Phong huynh thật có đại tài. Đại vương uy vũ. Hắc Phong huynh tốt thơ, nên đầy uống chén này. Chúng yêu vương lần lượt gọi hảo tán thưởng, để Hắc Phong đại vương nhất thời ở giữa vô cùng đắc ý, làm bộ liền muốn lại đến một bài. Một tím mặt yêu vương mở miệng ngắt lời nói, Hắc Phong đại ca, ngươi này tiểu yến phía trên chỉ có dê bò, vậy mà không có nhân trệ, có chút vô vị, còn tốt tiểu đệ mang đến mấy cái, cho chư vị yêu vương thêm cái đồ nhắm. Nói xong, phủi tay, vài cái tiểu yêu mang lên vài cái đại lồng. Đại lồng xốc lên, bên trong là một ít người thịt bị trưng nấu sau đó bàn ăn, đùi, nhân thủ, chân người, não người. Tiểu yêu đem bàn ăn từng cái lên bàn, mỗi cái yêu vương trước mặt đều thả một bàn người thịt, tự nhiên cũng bao quát Huyền Trang trước mặt. Huyền Trang có chút nổi giận, trong dạ dày một trận bốc lên, sắc mặt lại là không biến. Hắn muốn nhìn một chút cái nào yêu vương hội nuốt ăn thịt người, ám khí xuống đến, cho nên không có lập tức phát tác. Chúng yêu vương gặp người thịt, đại đô con mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được miệng lớn nuốt bắt đầu ăn. Hắc Phong yêu vương lại có chút không giống bình thường, có thể là cùng kia kim chỉ trưởng lão luận đạo đã lâu, tâm lý sinh ra lòng từ bi, vậy mà không ăn thịt người thịt. Cái này cũng khó trách kẻ này sau cùng bị Quan Âm thu làm thủ sơn đại thần, nghĩ đến là bởi vì hắn thân bên trên nghiệt nghiệp không sâu, hơi biết Phật pháp nguyên nhân. Trừ cái này Hắc Phong yêu vương, còn dư yêu vương có một cái tính một cái, đều là nuốt người yêu ma. Huyền Trang run run rẩy rẩy đứng dậy, đi đến giữa sân, dẫn tới chúng yêu vương một trận hiếu kỳ. Hắc Phong đại vương mở miệng nói, kim chỉ lão đệ, ngươi cái này là. Huyền Trang đi đến chính giữa, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, chư vị đại vương có thể đủ ăn. Không đủ, lão nạp còn có một bộ da thịt, có thể cho đại vương nhóm thêm cái đồ ăn. Có yêu vương cười lạnh nói, ngươi lão tăng kia nhục thân quá tuổi, không có bao nhiêu thịt, không tốt hạ ngụm. Nhìn ngươi là Hắc Phong hảo hữu, không dùng như này làm dáng, ngươi nếu là nhất định phải học kia Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, mấy người chúng ta có thể thành toàn ngươi. Ha ha! Đúng à, mặc dù ngươi kia da thịt khô cứng, có thể đem ra phơi thành thịt khô, thêm chút gia vị, nghĩ đến cũng là có thể lối vào. Ta nhóm cũng liền cho Hắc Phong đại vương mặt mũi, mới cùng ngươi thẳng mõ này cùng bàn mà ngồi. Hắc Phong đại hỉ hôm nay, ngươi không muốn không biết tốt xấu, nhanh chóng mau lui hạ. Chúng yêu đều âm dương quái khí nghị luận. Hắc Phong đại vương sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng lại không ngăn cản, dù sao hắn cũng là yêu, không đáng vì nhất giới phàm nhân đi đắc tội chúng yêu vương. Vậy dạng này đâu? Cái này dạng có phải là ngon miệng chút? Huyền Trang đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để Tôn Ngộ Không giúp hắn giải trừ biến hóa chi thuật. Giữa sân xuất hiện một tuấn tú trắng non tiểu hòa thượng, da thịt như là bạch ngọc, lộ ra trong suốt bạch quang, nhục thân càng là tản mát ra một cỗ thanh khí. Ùng ục. Không biết rõ cái nào yêu vương nuốt nước miếng một cái. Hắc Phong đại vương phát giác được không đúng, phẫn nộ quát, ngươi là người nào, vì cái gì giả trang kim chỉ lẫn vào ta Phật Y đại hội. Chúng yêu vương cũng là kinh ngạc, cái này tiểu hòa thượng như này một mình qua đến chẳng phải là dê vào miệng cọp. Dân tướng quân lại là nhận ra cái này tiểu hòa thượng, doa đến toàn thân lắc một cái, thân thể len lén lui về sau đi. Ngươi muốn đi chỗ nào a? Bả vai bị người ta tóm lấy, nhìn lại, lại là ngồi cùng bản cái kia bạch mi yêu vương đang nhe răng mỉm cười. Nam mô A Di Đà Phật, các vị thí chủ không tu thiện nghiệp, nghiệp chướng cuốn thân, bần tăng Huyền Trang đặc biệt đến độ hóa. Chắp tay trước ngực, Huyền Trang thi lễ qua đi, thân ảnh dây lát ở giữa biến mơ hồ. Giữa sân vang lên niệm kinh thanh âm, chỉ là kia Phật kinh có chút quái dị. Chúng yêu vương mặt lộ vẻ vẻ quái dị, cái này các loại thế đạo, lại vẫn có mưu toan dùng kinh văn cảm hóa yêu quái tồn tại. Ha ha, thật là thật đáng yêu tiểu hòa thượng. Từ nơi nào ăn xong đâu? Cánh tay. Đùi. Còn là cái này trống tròn chạy vứt đầu. Những ý nghĩ này từ yêu vương não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, kinh văn kia âm thanh liền tiếp cận, tiếp theo trở lên rõ ràng. Nam mô gạt linh Bồ Tát, lục căn thanh tịnh bần đũ dạ nghỉ đánh, một hơi thở 3.600 chuyển, đại từ đại bi độ thế nhân, an tiểu tăng một cái phổ thông cơ quan quyền. Giữa sân năm cái yêu vương toàn thân chấn động, tựa hồ bị cái này Phật kinh cảm hóa, ngây người tại chỗ không động, biểu tình ngưng kết ở trên mặt. Nam mô một năm nhị tôn giả, thần thông quảng đại lưu đạn, một khỏa bao trùm ngàn bình phương, phổ độ chúng sinh cực vui, an tiểu tăng một cái phổ thông cơ pháo chân. Lại là mấy vị yêu vương ngây người tại chỗ, tựa hồ bị cảm hóa. Một màn quỷ dị phát sinh ở trong trước mắt, còn lại yêu vương đều không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tràng diện có chút rùng mình. Nam mô ngũ cửu cải kim cương, thường chuyển ngũ đối trí tuệ luân, đầu đồng thiết tí lực vô biên, điện toàn hỏa thạch lên kim cương. An ta một cái liên tục trở về đầu truy. Kinh văn tiếng đình chỉ, trừ dần tướng quân cùng Hắc Phong đại vương có lấy năng lực hoạt động, cái khác yêu vương toàn bộ đứng im không động. 3. Huyền Trang vỗ tay phát ra tiếng, sau đó tựa hồ dẫn tới phản ứng dây chuyền, động phủ bên trong phủ phù ngã xuống đất âm thanh không ngừng truyền đến. Chúng yêu vương đền tội, dần tướng quân dọa đến chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắc Phong đại vương cũng sợ hãi nhìn xem Huyền Trang, bờ môi run rẩy nôn nửa ngày đều nhả không ra một chữ. Hắc Phong tiểu yêu, ngươi có thể là trộm bần tăng cả xa. Huyền Trang rời bước đi đến Hắc Hùng Tinh trước mặt chất hỏi. Hắc Phong đại vương chỉ cảm thấy chính mình giống như mặt đối một cái tiền sử cự ma, áp lực cực lớn, cái chán không ngừng đổ mồ hôi. Cung quýt quỳ xuống, thân thể run rẩy nói, tiểu yêu biết tội, cả xa tiểu tại ta tàng bảo khố bên trong, lập tức trả về cho đại sư, cầu đại sư tha tiểu yêu một mệnh. Huyền Trang sờ sờ Hắc Hùng Tinh đầu, doa đến hắn thân thể run lên, cho là mình sắp chết rồi, nước mắt đều nhanh đi ra. Đừng sợ, bần tăng xem ngươi cạn thông Phật pháp, lại chưa hề hại người, tội không đáng chết, không bằng theo lão nạp làm thổi. Nga không đúng, làm một cái gồng gánh lực sĩ, ngươi có thể nguyện ý. Hắc Hùng Tinh túi đầu liền bái, vội vàng nói, cảm tạ đại sư tha mạng, tiểu yêu vạn phần nguyện ý. Có thể theo đại sư là tiểu yêu vinh hạnh. Hắc Hùng Tinh vuốt một cái mồ hôi lạnh, trong lòng biết mạng nhỏ tính là bảo trụ. Đại sư, ta cũng có thể làm gồng gánh lực sĩ, thả tiểu yêu một con cọp mệnh đi. Ta trên có 80 tuổi mẹ già, hạ có gào khóc đòi an hải nhi, dần tướng quân quỳ xuống kêu khóc cầu đạo. Chương 39, gồng gánh lực sĩ. Hừ, miệng lươi chân chu, nếu như thả ngươi, song xoa lĩnh những cái kia chết oan cô hồn như thế nào siêu thoát. Huyền Trang lạnh lùng nói ra. Phất phất tay, đối ngộ không đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói, kéo ra ngoài, đem hắn hảo hảo độ hóa, đêm nay ăn sâu nướng. Tôn ngộ không lúc này đã hiển lộ chân thân, nghe nói bỗng nhiên một nuốt nước bọt, lại nhìn về phía dần tướng quân ánh mắt đã bất động. Nhìn từ trên xuống dưới hỏi, ai, ngươi cái này lão hổ tinh, trước đó không có qua được cái gì không sạch sẽ bệnh a? Dân tướng quân không hiểu bên trong con lượn quanh, chỉ cảm thấy để cái con khỉ này kéo ra ngoài độ hóa chưa chắc sẽ chết, khả năng vẹn vẹn chỉ là độ hóa thôi, nói không chừng chính là cho hắn niệm một phần độ hóa Phật pháp. Dân tướng quân ngơ ngác lắc đầu, tự nhiên không có bệnh gì, ta rất khỏe mạnh đâu. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, an ủi, kia đi thôi, dẫn ngươi đi phụ cận dòng suối nhỏ tắm rửa. Dân tướng quân hiểu rõ, độ hóa trước đó còn muốn đốt hương tắm rửa, cái này pháp sư quả nhiên chú ý. Cao hứng bừng bừng đứng dậy, bị Tôn Ngộ Không nắm lấy ra động phủ. Động phủ bên trong, 10 vị chân tiên cảnh tiểu yêu vương, 3 vị huyền tiên cảnh giới yêu vương, 1 vị thái ớt huyền tiên cảnh giới đại yêu vương, còn có 10 thiên tiên cảnh giới yêu tướng, tăng thêm mấy trăm tiểu yêu đóng gói độ hóa, tổng cộng thu hoạch 140.9600 điểm công đức, tổng cộng giá trị 1.4096 điểm tích lũy. Mặt khác, đem toàn bộ yêu thi thể đóng gói mua bán cho thương thành trọn vẹn bán 8.600 ức điểm tích lũy, có thể nói là một đợt mập, khoảng cách hối đoái kia không biết công pháp lại tiếp cận một điểm. Họ tên, Huyền Trang. Đẳng cấp, LV10.6, đã ẩn tàng, mặt ngoài đẳng cấp LV1.0. Thân phận, Chư Thiên Vở giúp chat chủ nhóm. Điểm tích lũy, 8.670 ước điểm. Hối đoái không biết công pháp cần điểm tích lũy 100 vạn ước. Trạng thái bình thường, chân tiên trung kỳ. Nghiêm túc, chuẩn thánh trung kỳ. Phẫn nộ. Huyền Trang đi theo Hắc Hùng Tinh đến tàng bảo thất, phát hiện chính mình cà sa đang bị thả tại một cái trong hộp gỗ, ngoài ra còn có một ít đao thương côn đồng, khoáng thạch linh thảo các loại tài liệu. Huyền Trang hỏi, ta vì ngươi cái này lấy cái pháp hiệu đi. Có thể bằng đại sư phân phó. Hắc Hùng Tinh tự nhiên không dám có cái gì dị nghị. Đã là gồng gánh lực sĩ, còn sinh còn như vậy đen nhánh, liền lấy tên gọi Lực Quỳ đi. Hùng Lực Quỳ, ngươi xem coi thế nào. Huyền Trang thuận miệng nói ra. Hắc Hùng Tinh Lực Quỳ cuống quýt bái tạ, mặt gạt ra tiểu dung, tạ đại sư ban thưởng ta pháp hiệu, Lực Quỳ sau này liền là đại sư gồng gánh lực sĩ. Ngươi cái này hang bảo tàng bên trong có thể có ngươi khoác vũ khí. Một cũng lấy thu lại, ngoài ra còn có ngươi một ít vật liệu linh thảo, chính mình cất kỹ, ngươi là biết luyện đan đúng không? Huyền Trang đột nhiên nhớ tới động phủ bên trong kia ngụm cự đỉnh. Hùng Lực Quỳ cung kính nói ra, đại sư chê cười, ta chỉ là hơi biết một ít trung ý luyện đan chi pháp, đang không được nơi thanh nhã. Nga, không tệ, đi thời điểm mang theo kia ngụm cự đỉnh, đường bên trên có thể luyện chế chút đan dược. Huyền Trang lông mày nhíu lại nói. Hùng Lực Quỳ lấy khoác mặc lên người, lại lưng một cây đen anh trường thường, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Có thơ vì tán, bát tử mũ sát si ánh sáng, ố kim khải giáp bày ra huy hoàng. Tạo la bảo cháo phong túi tụ, hắc lục tơ lụa tiêu tuệ dài. Tay cầm hắc anh thương một cây, chân đạp ô ủng ra một đôi. Mắt màn trướng kim tình như chớp, chính là sơn bên trong hắc phong vương. Những linh dược kia vật liệu bị hắn dùng một cái vải xanh túi trang đứng dậy, mặt khác một ít không để vào mắt đao thương kiếm kích bị lưu ngay tại chỗ. Huyền Trang vung tay lên, đem những cái kia đao thương kiếm kích bán cho thương thành, được mười mấy vạn điểm tích lũy, có chút ít còn hơn không. Ra hang bảo tàng, đến đại đỉnh trước đó, kia Lực Quỳ lực sĩ hướng đại đỉnh thổi ngụm khí, kia ngụm lớn gần trượng đỉnh liền quay tròn lăng không chuyển động đứng dậy. Âm vài tiếng kéo đứt xiềng xích, xoay tròn thu nhỏ đến chén trà lớn nhỏ. Bị Hùng Lực Quỳ ném vào cái kia vải xanh trong túi, vò làm một đoàn nhét vào trong ngực. Huyền Trang lúc này có chút hiếu kỳ, cái này Hắc Hùng Tinh tại nguyên tắc bên trong có thể nói là bản lĩnh cao cường, mấy lần cùng Tôn Ngộ Không đấu pháp đều bất phân thắng bại, kỳ sư nhận người nào đâu. Thế là trực tiếp hỏi, Lực Quỳ, bản lĩnh của ngươi đều là như thế nào mà đến? Có thể có sư thừa. Hồi bẩm đại sư, ta một thân bản lĩnh được từ huyền môn chính thống phục khí luyện thần chi pháp. Là hơn ngàn năm trước ta tại một bích ngọc ngói út bên trong phát hiện công pháp, trong đó còn bao quát một chút thô thiển luyện đan chi pháp cùng huyền môn trận pháp. Hùng Lực Quỷ giải thích nói. Kia ngươi vì cái gì cùng kia kim trì trưởng lão giao lưu Phật pháp, luyện lại là huyền môn công pháp. Huyền Trang hiếu kỳ nói. Hùng Lực Quỷ không có ý tứ gãi gãi đầu, từ mở linh trí, ta liền chưa học được văn tự, được kia công pháp tuy biết là đại đạo chi pháp lại là luyện không được, thế là trong mỗi ngày đi thế gian nghe lén học trộm, thực sự học cái 8-9 phần 10. Còn kết giao kia kim chỉ trưởng lão, thì là bởi vì rất nhiều công pháp bên trong từ ngữ cũng không phải đơn thuần biết chữ liền có thể hiểu rõ. Lao tăng này đọc nhiều năm Phật Kinh, mỗi lần tới ta động phủ đều hội vì ta giảng giải một ít. Đến lúc này hay đi, ta nhóm coi như quen biết, hắn vì ta giảng đạo, ngẫu nhiên cũng nói Phật Pháp, ta vì hồi báo, thì dạy hắn mấy chiêu phục khí trường thọ chi pháp, mỗi lần luyện bảo đan, đều hội phân một khỏa cho hắn. Huyền Trang nghe gật gật đầu. Cái này Hắc Hùng Tinh cũng coi là yêu giới tự học thành tài thành công điển lệ, hơn nghìn năm năm liền từ một tiểu yêu tu đến thái ớt huyền tiên, tư chất có thể thấy không phải bình thường. Kêu bích ngọc ngói út có thể cho ta mượn xem một chút. Huyền Trang thử thăm dò hỏi. Lúc này Tôn Ngộ Không từ bên ngoài đi tới, pháp lực nâng lấy cao 3 trượng dùng trúc ký xuyên tốt thịt xiên, nhìn qua để người 10 phần rung động, từ này có thể phỏng đoán kia lão hổ tinh bản thể tất nhiên to lớn vô cùng. Sư phụ, đều xử lý tốt. Ừm, làm không sai. Huyền Trang gật gật đầu, vung tay lên, liền đem cái này trồng chất thịt xiên cho thu vào hệ thống không gian. Hùng Lực Quỳ nhìn thấy cái này tòa thịt xiên sơn, lập tức minh bạch kia độ hóa là có ý gì, sợ hãi trong lòng, cái con khỉ này thật hung tàn a. Liên tục không ngừng từ trong ngực lấy ra vải xanh, lấy ra 2-3 cái, từ bên trong móc ra một cái bích ngọc ngói úp, phía trên điêu khắc có thần bí đường vân, nhìn qua rất là bất phàm. Huyền Trang sau khi nhận lấy, thần thức đi đến mặt quét qua, lập tức phong phú tin tức tràn vào đại não. Bên trong bao hàm có nhất môn Thái Âm luyện thể pháp, một bộ Ngũ Nguyên Đại Thiên Tiên Quyết cùng một bản đan trận tạp đàm. Thái Âm luyện thể pháp là nhất môn luyện thể thần công, bao hàm nhiều chủng chiến pháp, tại ban đêm hấp thụ thái âm lực rèn luyện nhục thân, hao tổn 5 tháng dài phía dưới, thành tựu thái âm pháp thể, nhục thân mạnh, đồng cấp khó gặp địch thủ, nên là chỉ so với nhị lang thần dương tiễn bát cửu huyền công kém một cái cấp bậc. Ngũ Nguyên Đại Thiên Tiên Quyết là một bộ huyền môn chính tông luyện khí tổn thần trực thông trường sinh tu tiên công pháp, cao nhất có thể dùng tu luyện tới đại la kim tiên cấp bậc, trong đó còn bao hàm có thế thân độ kiếp chi pháp đến ứng đối tam thai cửu kiếp. Đan trận tạp đàm thì là một bản tu tiên hạng mục phụ trợ công pháp, giảng thuật đơn giản luyện đan bảy trận chi đạo, hoàn toàn nắm giữ lời cũng là tu hành đồ bên trong rất lớn giúp đỡ. Huyền Trang nhìn một lượt, liền một chữ không sót đem nội dung ghi tạc tâm lý, trong lòng nói cái này hạ có thể đem thiểm điện buôn lôi quyền cho đổi đi. Cường hóa điểm lại có thể dùng đến cường hóa công pháp. Huyền Trang nội tâm có chút kích động, chính mình tiên đạo tu vi đã lưu lại tại địa tiên hồi lâu, hiện nay cũng đến nên đột phá thời điểm. Tôn Ngộ Không cầm qua ngói út liếc nhìn liền ném còn cho Hùng Lực Quỳ, thần sắc chân thành nói, sư phụ muốn tu luyện thế nào không để ta lão tôn truyền ngài, muốn cái này các loại hạ tam lưu công pháp làm gì. Hùng Lực Quỳ vừa nghe, lập tức không vui, ngươi cái con khỉ này làm sao nói đâu. Cái gì gọi là hạ tam lưu công pháp, có chủng đến khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Nói nhắc lên Hắc Anh Thương, trận mắt tròn xoe nhìn xem Tôn Ngộ Không. Truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, chương tiểu phàm. Tới thì tới, ai sợ ai, ta lão tôn danh đầu ngươi khả năng chưa từng nghe qua. Tôn Ngộ Không cũng từ lỗ thai móc ra kim cô đồng, kích động nói. Hùng Lực Quý hỏi, ngươi có gì danh đầu a? Ta lão tôn là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, 500 năm trước từng đại náo thiên cung, ngươi cái này hàm có thể từng nghe nói qua. Ta ngược lại là người nào, nguyên lai là thiên đỉnh trăm ngựa bật mã ôn a. Ha ha, ngươi hùng ra ra không sợ, đến chiến. A nha nha. Hắc Tư tìm chết. Hai người động thủ, Huyền Trang cũng mặc kệ, chỉ là lẳng lặng nhìn. Cái này hai đều là lòng dạ cao ngạo hạng người, cuối cùng cũng phải phân ra cái cao thấp. Cái này dạng đội ngũ mới tốt mang. Đinh đinh đang đang. 30 hiệp, bất phân thắng bại. 50 hiệp, lực lượng ngang nhau. 100 hiệp, kỳ phùng địch thủ. Bốn phía đều là thương đồng tàn ảnh, lực lớn vô cùng, mỗi lần đập nện một lần đều hội sinh ra cực lớn cuồng phong. Động phủ bên trong cắt bay đá chạy, thỉnh thoảng nhất thương thất bại, tường liền sụt hạng chót tòa. Rất nhanh, tòa động phủ này liền tại một tiếng trong vụ nổ khuynh đảo qua nửa. Chỉ có kia cửa hang cửa đá chỗ tuyên khắc lấy trận văn. Bố trí có cường hóa trận pháp, cái này mới không có để sơn động chỉnh thể sụp đổ. Hai người bay ra cửa đá, đến giữa không trung tiếp tục đánh nhau, Huyền Trang cũng đi theo ra ngoài, yên lặng nhìn xem. Mỗi lần đối kháng, đều là pháp lực cùng nhục thân đối đầu, nhìn qua tuy thanh thế không lớn, có thể đây là bởi vì hai người đối với lực đạo cùng pháp lực trưởng khống đều là vào hóa cảnh, uy năng toàn bộ thu liễm tại binh khí phía trên, không lãng phí một phân một hào. Mỗi một côn, mỗi nhát thương nện ở bất kỳ một cái nào phổ thông huyền tiên thân bên trên, đều chạy không khỏi thân tử đạo tiêu hạ tràng. 200 hiệp, Hùng Lực Quỳ khí lực sắp không chống đỡ được nữa, lực đạo rõ ràng giảm nhỏ, cái chán ra rất nhiều mồ hôi. Trái lại Tôn Ngộ Không lại giống người không việc gì đồng dạng, kim cô đổng vung vẩy thanh âm càng lúc càng lớn, có càng đánh càng hăng thái độ. 300 hiệp, Hùng Lực Quỳ hiểm tượng hoành sinh, khí lực đã tiếp cận phần cuối, tuy nói võ công thương pháp không sai, có thể luận nội tình so Tôn Ngộ Không còn là kém không chỉ một bậc. Đinh đương. Hắc Anh Thương bị một côn đập thoát ly hai tay, lại một gậy hướng Hùng Lực Quỳ phủ đầu trao tới. Nhận lấy cái chết. Tôn Ngộ Không lúc này đã đánh ra chân hỏa, khỉ con mắt trừng trừng, khuôn mặt lạnh lùng, trong giọng nói sát khí nghiêm nghị. Cái này một gậy, đến tấn mãnh như lôi, Hùng Lực Quỳ chỉ cảm thấy kia kim cô đồng ở trước mắt phóng đại, tránh cũng không thể tránh. Một cỗ uy thế bao phủ phía dưới, nghị muốn động đậy thân thể lại vì lúc đã muộn, chiêu thức kia có lưu chỗ trống, bất kể chính mình như thế nào động tác, đều trốn không kịp. Hắn thậm chí đã thấy kim cô đồng phía trên điêu khắc hoa văn, dứt khoát hai mắt vừa nhắm, thân hình giữa không trung dừng lại, từ bỏ chống lại. Đi. Huyền Trang một cái lắc mình liền đến giữa không trung, một ngón tay vững vàng để ngăn trở kim cô đồng, cái này tình hình cực giống Huyền Trang tại Quan Âm Thiền Viện bên trong để ngăn trở kia quảng trí côn sát. Tôn Ngộ Không nội tâm cực kỳ chấn động, chẳng lẽ tại sư phụ mắt bên trong, ta liền cùng kia quảng trí tiểu hòa thượng đồng dạng. Ta có thể là thái ớt huyền tiên a? Mà cái kia tiểu hòa thượng chỉ là phàm nhân. Tôn Ngộ Không thu kim cô đồng, không dám tiếp tục gây sự. Thiện hai, ngươi nhóm đánh cũng đánh qua, đã phân ra cao thấp, về sau liền nên là hòa hòa khí khí, không cho phép đối với mình người đọc võ. Huyền Trang mở miệng nói ra. Hai người đồng thời gật gật đầu, liếc nhìn nhau, biểu tình dịu đi một chút. Huyền Trang tiếp tục nói ra, Lực Quỳ, sau này ngươi chính là bẩn tăng ký danh đệ tử, về sau Ngộ Không là ngươi sư huynh, vi sư tự nhiên hy vọng ngươi nhóm tương thân tương ái. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu nói phải. Vâng, sư phụ. Hùng Lực Quỳ cũng không người gật đầu, thần sắc có chút thất ý, hiển nhiên là đánh nhau đánh thua tâm lý có chút khó chịu. Tôn Ngộ Không gặp, thần sắc khẽ động, áp sát tới vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi cái này hắc tư công phu không tệ, thương pháp đầu lợi hại. Còn là đại thánh bổng pháp càng mạnh một bậc, lực quy phục khí hùng lực quỳ nội tâm nhận rõ hiện thực, nhếch miệng cười một tiếng liền bay rơi xuống đất. Huyền Trang mỉm cười lắc đầu, cũng rơi xuống trên mặt đất, Tôn Ngộ Không đuổi theo sát nói, sư phụ, kia hắc tư công pháp nhìn đến không sai, chỉ là chưa nhập đại thừa, ngài có thể tu luyện, có thể kia tránh nạn thoát kiếp chi pháp quá kém, không bằng ta lão Tôn cho ngài nói nói địa sát thất thập nhị biến như thế nào. Ngươi kia thụ nghiệp thân sư đồng ý. Huyền Trang chỉ Tà Nguyệt Tam Tinh động phương hướng cười hỏi. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc, sư phụ vậy mà biết rõ ta trước đó có truyền công thụ đạo sư phụ. Cái này không sao, ta lão Tôn không thể nói lý do, tự nhiên cũng là tính ta chính mình, hầu tử khỉ tôn đều truyền một chút, tự nhiên có thể truyền ngài. Vậy được rồi, vậy liền đem ngươi đại phẩm thiên tiên quyết cùng Cân Đẩu Vân cùng nói cho ta đi, vi sư muốn nghiên cứu một chút. Tốt, sư phụ ngươi tạm đưa lỗ thai qua đến nghe kỹ, đại phẩm thiên tiên quyết khẩu quyết là hiển mật linh hoạt khéo léo. Tôn Ngộ Không dùng kim cô đồng tại đất vẽ một vòng tròn, chơi cách âm cấm chế, tinh tế cho Huyền Trang nói về tự mình tu luyện rất nhiều công pháp. Hùng Lực Quỳ thì đứng tại cách đó không xa khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục pháp lực. Không bao lâu, vài ngày công pháp đã một mực ấn khắc tại Huyền Trang nao hải bên trong. Đại phẩm thiên tiên quyết làm thật là bác đại tinh thâm, là có thể tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh phong đỉnh tiêm công pháp, mặt khác địa sát thất thập nhị biến cũng bao hàm có vô số pháp thuật thần thông, Tôn Ngộ Không hiện nay cũng chỉ là tu thành trong đó một phần nhỏ. Thần thông đều là tuế nguyệt ma, tuy là dùng linh minh thạch hầu chi thân, còn không thể hoàn toàn tập được, huống hồ bình thường người. Huyền Trang lại là nắm giữ gở giúp chắc cường hóa chỉ tồn tại, bởi vậy chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, liền không có tu không đến đỉnh phong thần thông. Ngũ Nguyên Đại Thiên Tiên Quyết bị hắn từ bỏ, dự định công pháp phương diện chỉ tu luyện cái này đại phẩm thiên tiên quyết, lại có là địa sát thất thập nhị biến, còn dư chỉ có thể áp sau lại nói dù sao cường hóa điểm mỗi ngày có hạn ngạch. Tôn Ngộ Không đi dắt Bạch Long Mã, Huyền Trang thì là ngồi xếp bằng, ý niệm tiến nhập cường hóa chỉ. Hệ thống, hối đoái 10000 điểm cấp 2 cường hóa điểm, cường hóa đại phẩm thiên tiên quyết. Đinh, cường hóa tu vi thành công, đại phẩm thiên tiên quyết đạt đến tầng thứ nhất. Đinh, cường hóa tu vi thành công, đại phẩm thiên tiên quyết đạt đến tầng thứ hai. Đinh, cường hóa tu vi thành công, đại phẩm thiên tiên quyết đạt đến tầng thứ ba. 10000 điểm cấp 2 cường hóa điểm tiêu hao hoàn tất, tuy nói công pháp tu luyện tầng thứ đi lên, có thể tu vi lại chỉ để thăng đến thiên tiên trung kỳ tầng thứ. Xem ngày sau nhục thân tu vi toàn bộ nhờ chính ta rèn luyện mới được, tiên đạo tu vi cũng là ăn điểm tích lũy nhà giàu. Đến thiên tiên tầng thứ, Huyền Trang liền đối tiên khí nắm giữ càng thêm thuần thục, thân bên trên khí tức cũng biến càng thêm không linh xuất trần. Khí chất như vậy lẽ ra không ứng nên xuất hiện có một cái hòa thượng thân bên trên, nhưng hết lần này tới lần khác Huyền Trang là cái quái thai, tuy nói đọc thuộc lòng Phật Kinh, có thể tu luyện lại là tu tiên pháp môn. Khí chất trên người cũng là có chút mâu thuẫn. Thiên cơ che lấp vừa mở, Huyền Trang thân bên trên tiên đạo khí tức tiêu thất, người ngoài nhìn lại, như là phàm nhân. Tôn Ngộ Không dắt tới Bạch Long Mã, Hùng Lực Quỳ rất thức thời đi lên tiếp nhận bao phủ, dùng hắc anh thương xem như trọng trách trọc, đảm nhiệm lên gồng gánh lực sĩ nhân vật. Một người một khỉ một hùng tiếp tục lên đường, lúc này mặt trời sớm qua giữa trưa, ngày dần dần ngã về tây. Lưng ngựa Huyền Trang tại nhìn gờ giúp chặt bên trong tân động thái, gần nhất lại gia nhập một người mới, tên gọi Trương Tiểu Phàm. Là thanh vân môn tân nhập môn đệ tử. Trương Tiểu Phàm Huyền Trang nhắc tới lấy cái tên này, ngược lại là cái người đáng thương. Thôi, có cơ hội liền trợ hắn một trợ, Bích Giao. Không đáng chết. Mặc dù biết đây đều là mệnh số, không có Bích Giao chết đi, Trương Tiểu Phàm cũng sẽ không kinh lịch trùng trùng tâm cảnh biến hóa, có thể Huyền Trang nhất không nhìn nổi bị kịch. Là nhớ sơ chung nhìn đến Bích Giao bỏ mình kia một đoạn, tâm tình nột ngạt hồi lâu, một thế này lại không là phàm nhân, có thể viện thủ năng lực, hắn tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Trương Tiểu Phàm ở trong bầy rất được hoan nghênh, bởi vì hắn xuất thân môn phái tính là tu tiên môn phái, truyền thừa không ít, đám người cũng muốn có thể hôn cái quen mặt, về sau có bảo bối gì có thể lẫn nhau trao đổi một lần. Nhân viên quản lý Diệp Thiên nói chuyện riêng chỉnh lý một lần Trương Tiểu Phàm vận mệnh đi hướng, cho hắn phân tích một chút, đồng thời đề điểm không ít thứ. Trương Tiểu Phàm vừa gia nhập Chư Thiên Gờ giúp chắc ngày thứ nhất đầu góc là ông, tàn khốc chân tướng để hắn có điểm tinh thần hoảng hốt. Thảo miếu thôn thảm án hung thủ vậy mà là chính mình một mực kính trọng phổ trí cao tăng. Đến mức cái khác liên quan tới tương lai đồ vật, hắn là ôm lấy hoài nghi, có thể cái kia nhân viên quản lý Diệp Thiên thần kỳ bói toán năng lực, dùng và đối với mình hiểu rõ, để hắn không thể không tin tưởng. Mới vừa gia nhập Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm đối với một ít đồ vật còn không hiểu rõ, não hải bên trong lại xuất hiện cái này cái thần kỳ gờ giúp chát, để tâm tư đơn thuần hắn có chút mờ mịt. Tương lai thật hội thảm như vậy. bây giờ muốn báo thù đều không cửa, Phổ Chí để ta đem thị huyết châu ném đi, còn không bằng trực tiếp bán cho gở giúp chặt thương thành. Trương Tiểu Phàm mê mang, biết rõ tương lai ngược lại đối hắn có không nhỏ trở ngại. Huyền Trang chỉ cảm thấy cái này Diệp Thiên e cờ thật là thấp, quá sớm lộ ra chuyện tương lai, rất lớn độ bên trên sẽ tạo thành một loạt phiền toái không cần thiết. Dù sao hắn hiện nay chỉ là cái hài tử. Huyền Trang hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ Tây Du thế giới tiêu thất, đến Chu Tiên thế giới. Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong. Đại Trúc Phong hậu sơn là toàn bộ rừng trúc. Mà đám người phong ốc kiến trúc đều tại tiền phong, lớn nhất là chủ điện Thủ Tĩnh Đường, Điền Bất Dịch phu thê cùng nữ nhi ba người liền ở tại bên trong hậu đường. Thủ Tĩnh Đường bên cạnh liền là chúng đệ tử sinh hoạt thường ngày hành lang tiểu viện, bất quá bởi vì nhân số quá ít, phòng so nhiều người, mỗi người đều sống một mình một phòng, liền liền mới tới Trương Tiểu Phàm cũng có một gian. Phòng bên trong Trương Tiểu Phàm nhắm mắt ngủ, tựa hồ là làm ác mộng, thần sắc có chút vặn mẹo, não hải bên trong đều là Thảo Miếu thôn chết đi thân nhân hình ảnh, hai tay nắm thật chặt giường, bởi vì quá dùng lực mà mất đi huyết sắc. Ai, hai tử đáng thương, tuổi còn trẻ liền tiếp nhận tất cả những thứ này. Huyền Trang đến trước giường, nhẹ nhẹ nhất chỉ, xóa đi hắn liên quan tới gở giúp chặt toàn bộ ký ức. Nam ở trên giường ngủ say Trương Tiểu Phàm rõ ràng thần sắc buông lỏng, hô hấp biến bình ổn. Sau đó thần thức quét qua, tại Quỷ Vương Tông phát hiện một thân lục y thiếu nữ Bích Giao, cách không nhẹ nhẹ nhất chỉ, liền tại hắn thân bên trên hạ tam đạo phòng hộ, có thể cam đoan Bích Giao tính mệnh không lo. Như đây, kết cục của ngươi hội tốt chút đi. Huyền Trang thở dài một tâm thanh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút trở lại Tây Du thế giới. Trừ Thiên gờ giúp chắc. Đinh, Thanh Vân Môn Trương Tiểu Phàm rời khỏi gờ giúp chắc. Huyền Trang đem Trương Tiểu Phàm đá ra gờ giúp chắc, có thể bảo lưu lại hắn thế giới tọa độ. Cổ mộ phái Tiểu Long Nữ, a, cái kia Tiểu Phàm đệ thế nào lui bầy rồi. Mạo Sơn Lâm Cửu, ha ha, Tiểu Long Nữ, ngươi thật giống như mới 13 tuổi a. Sao có thể xưng hô Trương Tiểu Phàm đệ đệ. Cổ mộ phái Tiểu Long Nữ, Cửu Thúc, ngươi không muốn vạch trần nhân ra á. Đường ống dẫn viên Diệp Thiên, thật là kỳ quái. Trước đó còn cho hắn xem bói vận mệnh, thế nào hội có lui bảy cái này trùng thao tác. Diệp Thiên mặc dù là nhân viên quản lý, có thể quyền hạn không cao, vốn còn nghĩ mưu đồ một lần Thanh Vân Môn Thái Thượng Huyền Thanh Đạo, cứ như vậy, để lúc trước hắn cố gắng hóa thành hư ảo. Đinh, Thiên Hạ Hội Hùng Bá Thượng truyền vật phẩm Phượng Huyết Ba Bình. Đinh, Thiên Hạ Hội Hùng Bá Thượng truyền Thánh Tâm Quyết. Quân tử kiếm nhạc bất quần, bang chủ Văn Thành Võ Đức, nhất thống thiên hạ. Chó săn nhạc bất quần rất nhanh liền đưa lên mông ngựa. Tại phong vân thế giới trà trộn một đoạn thời gian, để hắn võ công tiến nhanh, đã đạt đến LV1. Nam, cái này tự nhiên nhờ vào hùng bá tài bồi. Hùng bá tại lượng lớn điểm tích lũy xếp phía dưới, tiêu hao sạch toàn bộ điểm tích lũy, rốt cuộc đạt đến LV2.1, thành tiên cấp cao thủ, tìm được băng xuyên chìm xuống ngủ đế thích thiên, một phen đại chiến sau đem hắn đánh giết. Sau đó lục soát thiên môn trên dưới, thu hoạch được không ít đồ tốt, bao quát đế thích thiên hơn ngàn năm tài sản, còn có rất nhiều bí tịch võ công. Như này tốt tuần hoàn phía dưới, Hùng Bá lại lấy được rất nhiều điểm tích phân. Chương 41, Cựu Trạch. Hùng Bá ngồi ngay ngắn ở Thiên Hạ Hội cái ghế bên trên, ánh mắt bên trong bá khí bắn bốn phía, nhìn về phía đài hạ mấy vạn ban chúng, phảng phất như thiên hạ nắm chắc, một cỗ không tên khí thế lăng không sinh ra. Vẹn vẹn mấy tháng thời gian, tại nhạc bất quần các loại người trợ giúp hạ, Thiên Hạ Hội thực lực cấp tốc huyết trường, giống như quần cuộn sóng lớn càn quét cả cái Trung Nguyên đại địa, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng hoàn thành thống nhất. Hiệu lệnh giang hồ, không dám không theo, câu nói này thật thành sự thực. Tăng vọt điểm tích phân để hắn có càng cao dạ tâm, khoảng chừng thế giới này, cái này chủng đẳng cấp thực lực đã xa xa thỏa mãn không khẩu vị của hắn. Hắn tại chờ, thần long xuất hiện, sau đó nuốt luyện hóa nguyên một khỏa long nguyên. Đến lúc đó, hắn thực lực sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, thọ nguyên tự nhiên cũng không phải lo rồi, cũng là thời điểm đi hướng càng cao thế giới thu hoạch tiến bộ. Phượng huyết hết thể rút ra 6 bình nhỏ. Trong đó cho nữ nhi ưu nhược 3 bình, khiến cho luyện hóa, thành tựu bất tử chi thân. Mặt khác 3 bình thì là bán cho thương thành, tăng thêm công pháp và một ít đồ vật loạn thất bát tao tổng cộng thu hoạch được hơn 50 vạn điểm tích lũy, lại lần nữa cường hóa phía dưới tu vi đã đạt đến LV2.4, đã vượt xa toàn bộ 7 thành viên. Mặt khác, hoàn thành khế ước phía trên yêu cầu, đem một bản thiên phẩm võ học không ràng buộc đưa cho Diệp Thiên, tính là báo đáp hắn xem bói tri ân. Nói đến xem bói, Hùng Bá lại bắt tới Nê Bồ Tát đến vì hắn phê mệnh, được đến kết quả đã cùng sớm định ra vận mệnh phát sinh biến hóa cực lớn. Từ cực thật chuyển sóng gió tụ về, thần long phá thiên hư không nát. Tính xong này quái, Nê Bồ Tát liền đột nhiên thổ huyết bỏ mình, con mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, tựa hồ nhìn đến vô hạn khả năng tương lai. Như vậy, Hùng Bá tính là nhảy ra số mệnh, vận mệnh bắt đầu từ chính mình nắm giữ. Diệp Thiên lúc này cũng để thăng thật nhanh, tinh cầu nên đón lần thứ hai linh khí khôi phục, tuy nói xuất hiện càng nhiều cường hành vô song quái vật, có thể thu hoạch điểm tích lũy tốc độ cũng đề cao thật lớn. Thu vi đẳng cấp tại không ngừng cường hóa phía dưới đạt đến LV1.9, vượt qua Mao Sơn phái dự bị trưởng môn Lâm Cửu. Bất quá hùng bá quật khởi mạnh mẽ để hắn kinh hãi, cái này dạng thực tại là quá nhanh, hắn còn tâm tâm niệm niệm muốn trở thành tốc độ tu luyện người thứ nhất, cái thứ nhất đạt đến LV6 cầm tới chủ nhóm thí luyện danh lạch. Nghĩ đến đây, hắn không thể kìm được nội tâm lo nghĩ, nhấc lên tay bên trong hợp kim chiến đao, bay ra căn cứ khu, định tìm chút quái thú giết một giết, nhanh chóng tích lũy điểm tích lũy đến đột phá thực lực. Báo cáo thủ trưởng, Lăng Thiên chiến thần ra căn cứ khu. Một vị phụ trách vệ tinh giám sát chiến sĩ hướng một cái tóc ngắn trung niên nhân báo cáo. Trung niên nhân đẩy kính mắt, thản nhiên nói, không cần phải để ý đến, mặc dù lần thứ hai linh khí khôi phục dẫn phát tiến hóa sóng trào, có thể hiện nay thăm dò đã biết tối cường quái thú mới là thú vương đẳng cấp, căn bản uy hiếp không được ta đế quốc tối cường chiến thần, ngươi nhóm kiểm tra tốt căn cứ khu phụ cận thú triều liền có thể, còn dư không cần phải để ý đến. Vâng, thủ trưởng. Bầy bên trong phát sinh hết thảy, Huyền Trang không có chút nào quan tâm. Từ Chu Tiên thế giới trở về sau liền gặp được hầu tử cùng Hùng Lực quỳ tại chỗ đợi chờ mình. Sư phụ, ngài đi chỗ nào, thế nào đột nhiên tiêu thất tại lưng ngựa lên. Tôn Ngộ Không đi tới hỏi, thần sắc đầy là nghi hoặc. Huyền Trang khoát tay áo, nói, hại, bần tăng đi lên nhà cầu, ngươi nhóm không muốn ngạc nhiên, về sau vi sư biến mất, tại chỗ trở lấy liền được. Đi thôi, tiếp tục lên đường, tốt nhất đuổi tại mặt trời xuống núi trước đó tìm một chỗ qua đêm. Huyền Trang lên ngựa, Tôn Ngộ Không ở phía trước dò đường. Hùng Lực quỳ ra dáng dùng hắc anh thương chọc lấy một gánh hành lý. Kỳ thực hắn có thể đem những vật này đều cất giữ tiến hắn kia vải xanh túi, có thể đã làm đến Huyền Trang pháp sư gồng gánh lực sĩ, nếu là không có cái trọng trách chọc lấy vậy liền lộ ra quá mức qua loa, thế là cố ý xuất ra một ít tạp vật đến chọc. Phật kinh, tăng y ỉa, lương khô, vành ngai nước. Còn có cái gấp gọn lại vị nướng, giá đỡ mặc dù có nặng 70, 80 cân, có thể thả trên người Hùng Lực quỳ lại lộ ra nhẹ như không có vật gì. Tựa hồ căn bản là không thể tạo thành ảnh hưởng gì. Riêng này cán hắc anh thương liền có 3.000 cân trọng lượng, tạp vật toàn bộ cộng lại trọng lượng còn chưa đủ hắn 1/10. Cho nên chọc lấy chút tạp vật đối cái này ngàn năm đại yêu vương đến nói, quả thực liền là giết gà dùng chảm long đao. Một chuyến tính là 3 người một ngựa, một mực đi đến trạng vạng tối ở trên vùng hoang dã mới tìm được một chỗ lùi bại cựu trạch. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là tương đổ, chỉ có chỗ này đại trạch viện phòng ốc còn tính bảo tồn hoàn hảo. Hoàn hảo chỉ là một ít phòng ốc còn bảo tồn có nóc nhà, không giống địa phương khác, chỉ có vài lần tường, thậm chí đều thu thập không đủ vây tại một chỗ bốn phía tường. Đại môn mở lấy nhất phiến, một mảnh khác té trên mặt đất, nguyên bản sơn sắc đã thấy không rõ lắm, phía trên phủ đầy liêu chân thổ, hiển nhiên đã có thời gian rất lâu không có người đến qua nơi này. Trong trạch viện mạng nhện trải rộng, cỏ dại đều có cao cỡ nửa người, rất là hoang vu, chính giữa đại cây du phía trên còn trúc tổ chim, nhưng trong đó điểu đã không thấy bóng dáng. Vào đại môn, là một tòa phong thủy tường, phía trên khắc họa lấy một bức mỹ nhân đồ, hồng sắc cung trang sĩ nữ ngay tại nhẹ lay động cây quạt nhỏ, nhìn xem trong hồ nước con cá. Huyền Trang một mắt liền nhìn chỉ xuất cái này mặt tường không đơn giản, ngày không rơi đều có thể cảm nhận được bên trong ẩn giấu đi một cô âm linh lực lượng, có cái quỷ vật chiếm cứ ở bên trong. Coi khí tức, còn chưa tới tiên cấp, chỉ là một cái mấy trăm năm hỏa hầu địa phương linh. Huyền Trang không để ở trong lòng. Dù sao đi về phía tây đội ngũ bên trong coi như thực lực yếu nhất tiểu Bạch Long, cũng không phải một cái còn không thành tiên cấp địa phược linh có thể khiêu khích. Qua phong thủy tường chính là đại viện chính giữa tích trữ một cái khô cạn hồ nước, bên trong liên diệp hà hoa sớm đã chết khô, sinh một đường cỏ dại. Hồ nước một bên khác là một trải đất đá mặt, không bị cỏ dại xâm chiếm, đỉnh đầu có một cái trúc đáp tròi hóng mát, dây cây nho ở phía trên bò đầy, tính là cái cực tốt nghỉ chân chỗ. Lúc này trời chiều rơi xuống. Cả cái đại trạch lăng không sinh ra một trận lương phong, mang theo một tia hàn lành âm khí. Ngộ Không, đêm nay cơm nước liền giao cho ngươi. Huyền Trang lấy ra hệ thống không gian bên trong cất giữ một tòa thị xin nhỏ sơn, thi triển cái pháp thuật để hắn lăng không lơ lửng, nhưng chính sau vậy mà không biết từ nơi nào móc ra một cái ghế nằm, lại thi thản nhiên nằm xuống. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, đem vỉ nướng từ Hùng Lực Quỷ chỗ kia lấy qua đến, bày tại khoảng cách tròi hóng mát cách đó không xa. Lực Quỷ, đi nhặt chút tuổi khô đến. Chúng ta nhóm lửa nấu cơm. Được rồi, lập tức. Tôn Ngộ Không móc móc xám, sau đó ngưng một đoàn nước sạch đem đồ nướng lâu cọ rửa một lượt. Không bao lâu, Hùng Lực Quỳ liền chơi một đống lớn tuổi khô ngự phong mà hồi, ném xuống đất, tán thành một đống lớn, xem ra đầy đủ người bình thường đốt một tháng. Huyền Trang nhìn thấy một màn này không khỏi cười một tiếng, cái này hàm hàm cũng là thành thật, nếu là đổi thành chư ngộ năng kia ra hỏa, phòng trừng trời tối cũng không về được, trừ phi thật là đói chết. Tôn Ngộ Không nghiệp vụ hết sức quen thuộc, chỉ chốc lát liền có một cỗ mùi thơm mê người phiêu tán mà ra. Sư phụ, ngài gia vị không cho ta láo Tôn đâu. Tôn Ngộ Không nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt que thịt nướng, cũng không quay đầu lại nói. Huyền Trang từ hệ thống không gian lấy ra bình bình lọ lọ gia vị, dùng pháp lực nâng đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Xoát tương, vung gia vị. Hùng lực quỷ vốn còn cảm thấy cái này hầu tử có chút tàn nhẫn, lại đem kia dần tướng quân phân giải thành nhỏ xuyến xuyến, nhưng ở người được trong không khí đột nhiên bạo phát hương khí sau đó, hắn nhịn không được híp mắt ở hai mắt, giống như mê say người người trong không khí vị đạo. Thật là thơm a. Nhóm đầu tiên nướng thịt xiên rất nhanh biến tư tư mạo dầu, kim hoàng xúc giòn, tại tăng thêm gia vị sau đó, liền coi như là hoàn thành. Tôn Ngộ Không lấy trong đó một nắm lớn đưa đến Huyền Trang cùng trước, sư phụ, ngài ăn trước, ta lại đi nướng. Mặt khác còn lại, Hùng Lực Quỳ cùng Bạch Long Mã cắt được một cái, chính mình cũng lưu lại một cái để ở một bên nướng vừa ăn. Hùng Lực Quỳ nhìn xem trong tay thịt xiên mánh nuốt nước miếng, nhìn thấy Huyền Trang cùng Bạch Long Mã đều thúc đẩy sau đó mới cầm một chuôi thả tại miệng bên trong. Mùi vị kia. Hùng Lực Quỳ con ngươi bỗng nhiên phóng đại, miệng phảng phất là ăn mấy trăm năm bạch thủy, đột nhiên nhét vào đến một cái đùi gà đồng dạng. Ăn quá ngon đi. Ô ô ô. Hùng Lực Quỳ rất là không nỡ nuốt xuống, sau đó nhịn không được nghẹn ngào. Cảm giác chính mình xuất sinh cái này mấy ngàn năm đều đáng tiếc, vậy mà mỗi ngày ăn những cái kia trưng nấu thực vật, bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút buồn nôn. Lúc này hắn đột nhiên có chút sợ hãi cuộc sống sau này ăn không được cái này chủng mỹ vị, suy nghĩ một chút liền cảm giác như thế có chút bi thảm, sinh hoạt cũng quá không thú vị chút. Một thiên nhất bỗng nhiên nhỏ đồ nướng, cái này, mới là sinh hoạt ta. Hùng Lực Quỳ tư tưởng cũng bởi vì mỹ thực chậm rãi bị cải biến, vậy mà có chút ngóng nhìn sau đó có thể đủ độ hóa càng nhiều yêu quái. Quả nhiên, ta lão Hùng là có Phật tính, vậy mà đang ăn cơm còn nghĩ lấy độ hóa yêu ma quỷ quái. Ngậm lấy nước mắt, lặng lẽ vì dần tướng quân cầu nguyện vài câu, liền bắt đầu tốc độ ánh sáng lột xuyên. Một cái thịt xiên trọn vẹn hàng trăm cây, Hùng Lực Quỳ vậy mà không đến 10 phút liền quét sạch, bẹp lấy miệng, chảy nước bọt nhìn chằm chằm ngay tại đồ nướng Tôn Ngộ Không. Bạch Long Mã thì chậm rãi chút, đại sách chân sau, chậm ung dung nhai nuốt lấy thịt xiên, nhìn Hùng Lực Quỳ ánh mắt tựa như tại nhìn một cái đồ nhà quê. Đại Sư Minh, cần hỗ trợ. Hùng Lực Quỳ xoa xoa tay hỏi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn một mắt, con mắt bên trong còn lưu chuyển lên nhàn nhạt kim mang, khá lắm, hầu tử đồ nướng còn dùng tới hỏa nhãn kim tinh, cái này hạ không sợ hun khói lửa cháy ngăn cản ánh mắt, chất thịt mỗi một phần biến hóa cũng có thể nhìn thật cẩn thận. Tôn Ngộ Không vẫy vây tay, Hùng Sư Đệ, ngươi trước tới nhìn xem học học, học không sai biệt lắm thời điểm lại học được. Hùng Lực Quỳ nghe nói vui mừng, thân người cong lại. Cường tráng thân hình cao lớn lại làm ra một bộ học sinh tiểu học dáng vẻ. Tôn Ngộ Không bắt đầu giảng giải như thế nào khống chế hỏa hầu, khi nào xoát tương, vung gia vị. Hùng Lực Quỳ nghiêm túc học, cẩn thận tỉ mỉ trạng thái, rất nhanh liền có để hắn luyện tập cơ hội. Nắm lên gia vị, hướng thịt xiên dùng vung, pháp lực hơi hơi một cổ động, kia gia vị tựa như cùng nhận chỉ dẫn, tại không trung vòng quanh vòng tròn đều rơi tại thịt xiên phía trên. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, đem một nhóm lớn cho Huyền Trang tiễn đi sau đó tiếp tục lật nướng đám tiếp theo. Cùng Hùng Lực Quỳ cùng một chỗ, vừa ăn vừa que thịt nướng, nhất thời ở giữa vậy mà lộ ra vui vẻ hòa thuận, cơ tình bắn bốn phía. Một hùng một khỉ, đứng tại đồ nướng lô bên cạnh, một người phụ trách một bên, lật nướng không ngừng. Bạch Long Mã ăn xong chính mình, liền đi tới đồ nướng lô bên cạnh, nịnh nọt nhìn xem Tôn Ngộ Không. Hắc! Người con ngựa này không đi ăn cỏ, vậy mà chạy tới muốn thịt ăn, quả thực kỳ hoa. Tôn Ngộ Không mặc dù xem thường, có thể nhắc tới song sau cũng không có khó xử cái này Bạch Mã. Đưa ra một cái vừa nướng xong thịt xiên. Bạch Long Mã hưng phấn, ta, đông. Lại lừa hí liền chớ ăn. Tôn Ngộ Không thu hồi quyền đầu, trong lòng lại là nhất sảng. Chương 42, Quỷ Linh Môn. Trên ánh trăng đầu cảnh, sư đồ mấy người ăn xong, lưu lại một chỗ trúc ký cùng thịt nát. Huyền Trang nằm tại trên ghế nằm, dùng cây tăm xỉa răng, ánh mắt lại phiêu hốt nhìn qua bầu trời đêm. Tôn Ngộ Không nằm tại một cái nhìn đứng thẳng trường mục bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Hùng Lực Quỳ thì nâng cao giống như hoài thai 10 tháng bụng, ngồi dưới đất nghiêm túc thanh tẩy vị nướng. Chưa tới nửa đêm, Tôn Ngộ Không đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía một cái phương hướng. Tiếp tục Hùng Lực Quỳ cũng phát hiện cái gì, lên tiếng nói, đại sư Minh, tựa hồ có người quả đến rồi. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, sau đó đi đến Huyền Trang bên cạnh thấp giọng nói, sư phụ, có mấy cái thế gian tu sĩ hướng chúng ta cái phương hướng này qua đến, tựa hồ có cái gì mục đích, muốn hay không ta lão Tôn đuổi bọn hắn đi. Không dùng. Hai người các ngươi biến hóa một lần bộ dáng, cái dạng này quá rõ ràng, chờ hội nhìn vi sư ánh mắt hành sự. Huyền Trang đánh một cái ngáp phân phó nói. Tôn Ngộ Không lắc mình biến hóa, lại lần nữa hóa thành mảy rậm mắt to mặt tròn thanh niên, hùng lực quỳ thì là biến thành một da đen râu quai nón trắng hán. Sư đồ ba người giả vờ như phàm nhân bộ dáng, ngủ say sưa hạ. Trong bầu trời đêm nhất đạo hồng mang vạch qua, sau đó vững vàng dừng ở trong trạch viện. Địa tiên kỳ phía dưới tu tiên giả mặc dù không thể đằng vân giá vũ, nhưng lại có thể mượn trợ pháp bảo lực lượng, ngự không phi hành, kia hồng mang chính là một cái cực lớn dao đỏ phi đao. Bốn cái thân ảnh từ phía trên nhảy xuống, dẫn đầu là một cái huyết bào lão giả, thân sau đứng thẳng một tái nhợt gương mặt thanh niên, lại đằng sau là một tóc tím tím mi yêu mị nữ tử, sau cùng là một cái đầu to người lùn. Tái nhợt mặt thanh niên đầu tiên mở miệng nói, sư muội, lần trước ngươi phát hiện cái kia có kim đan hậu kỳ thực lực địa phược linh ngay ở chỗ này. Lạc sư huynh, chính là kia mặt phong thủy tường, lần trước cuống quýt trước đến, không mang thu nhận pháp bảo, chỉ là dùng đạo sư tôn ban tặng phong ấn phủ, đem hắn phong ấn. Yêu mị nữ tử cười một cách tự nhiên nói. Đầu to người lùn lắc lắc trùng thiên bím tóc nhỏ, nhai răng cười nói, ha ha ha, nơi này còn có mấy cái người sống vị đạo, thật muốn ăn đầu quả tim của bọn họ nhi a. Nói đi, liếm liếm huyết hồng bờ môi, to như hạt đậu lông mày chen lại với nhau. Cầm đầu huyết bảo lão giả hừ lạnh nói, ác đồng, không muốn phức tạp, đạo huyền tông người truy ta nhóm một đường, nhanh chóng thu cái này địa phược linh mang về hảo hảo luyện hóa. Vâng, sư tôn. Ác đồng cung kính nói. Ngữ khí có chút kính sợ, ánh mắt lại nhịn không được liếc về phía huyền trang hắn nhóm cái hướng kia. Huyết bảo lão giả đến phong thủy tường trước đó, lấy ra một cái to bằng miệng chén cái bình màu đen, phía trên phủ đầy hắc sắc đường vân cùng quỷ dị phụ chú. Một tay nâng lấy cái bình, một cái tay khác bấm niệm pháp quyết nói lẩm bẩm, huyết sát xâm thần, làm loạn thần linh, phong ấn, giải. Phong thủy trên tường hiện ra nhất tầng huyết sắc đường vân, sau đó một cái hồng y ác linh hiện ra thân hình, dương nhanh múa vuốt nhào về phía mấy người. Thật oan ức khí, tốt một cái ác linh, trở về luyện hóa tốt liền có thể để hắn thăng lên nhất giai, vậy ta quỷ linh môn lại thêm một cái nguyên anh cấp bậc chiến lược. Huyết bảo lão giả mặt lộ ra nét mừng, con mắt bên trong bắn ra sạch trơn. Tay bên trong đối đàn cùng gỗ, một cỗ hắc khí từ bên trong phun ra, làm vũ khí hình dáng quấn quanh hướng kia hồng ý ác linh. Ác linh thế sông bị ngăn cản, thần sắc hốt hoảng nghĩ muốn trốn về tường bên trong, có thể nhất đạo hắc sắc phù lục để nàng ảo tưởng thành không. Hắc sắc phù lục như là lưu quang truy nguyệt, phát sau mà đến trước dán tại phong thủy trên tường, lập tức nhất tầng hắc sắc ô quang cháo xuất hiện tại phong thủy trên tường. Hắc vụ chậm rãi ăn mòn hồng ý ác linh, nàng tựa hồ biến càng ngày càng suy yếu. Theo lẽ thường, địa phược linh là thoát ly không bản thân đồ vật, có thể kêu huyết bảo lão giả tựa hồ có bí pháp, miệng bên trong nói lẩm bẩm, ngay sau đó nhất đạo hồng sắc đoạn nhận từ hắn mi tâm chui ra, trực tiếp phóng tới kia ác linh cùng phong thủy tường ở giữa hư không. Chạm. Huyết bảo lão giả quát một âm thanh, cái kia đạo đoạn nhận liền chém về phía hư không, sau đó một cỗ gợn sóng trống rông xuất hiện, tựa hồ có liên hệ gì bị cái này đạo đoạn nhận chạm đoạn đồng dạng. Hồng y ác linh phản kháng âm thanh càng ngày càng nhỏ, sau cùng hắc sắc nhỏ đàn toàn thân chấn động, hấp lực đống nhiên tăng lớn, đoàn hắc vụ kia bao vây lấy hồng y ác linh trở lại trong bình. Huyết bảo lão giả hài lòng vô vô cái bình, sau đó đem hắn thu nhập bên hông trong túi chữ vật, tử mị, lần này nhớ ngươi một công, trở về đến đảm nhiệm chức vụ phòng lĩnh 10 khỏa âm nguyên châu. Tạ ơn sư tôn. Yêu mị nữ tử sắc mặt đại hỉ, tựa hồ cái này âm nguyên châu đối với nàng mà nói là cực kỳ xa xỉ đồ vật. Một bên tái nhợt mặt lạc họ thanh niên nghe cũng nhịn không được có chút ao ước, đầu to người lùn lại đầy đầu góc nghĩ đến hồ nước bên cạnh vài cái mỹ vị phàm nhân. Sư tôn, hiện tại vô sự, không bằng để đệ tử bắt ba cái kia phàm nhân đi đút đút ta tiểu bảo bối nhóm. Đầu to người lùn chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Huyết bảo lão giả vừa muốn nói cái gì, đột nhiên thần sắc nhất biến, nói. Không tốt, vừa rồi thu lấy địa phược linh quá mức đầu nhập, chưa phát hiện cái kia đạo huyền môn người đã sở quà đến rồi. Yêu mị nữ tử thần sắc hoảng hốt nói, sư tôn, hiện tại muốn hay không đi nhanh lên. Hoảng cái gì hoảng, hiện tại đi đã muộn, hắn nhóm đã tới. Câu nói này còn không nói xong, liền gặp được trên bầu trời thanh quang lóe lên, một thanh sắt xe bay từ mây đầu rơi xuống. Năm vị đạo bào nam tử từ phía trên đi xuống, dẫn đầu hắc quan lão đạo sĩ còn nắm một chiếc sừng hắc khuyển. Kia hắc khuyển không lớn. Cái mũi lại sinh kỳ dài, nhìn qua dở dở ương ương. Huyết sát chân nhân, ngươi làm nhiều việc ác, dung túng đệ tử đổ diệt mấy cái thôn lạc, quả thực thiên lý bất dung, nơi này chính là ngươi chôn thân chỗ. Hắc quan đạo sĩ dậm chân nhất chỉ, không nói nhảm, trực tiếp một đạo kiếm khí đánh tới. Thân sau bốn tên đạo sĩ cũng ngự lên pháp kiếm công hướng quỷ linh môn những người còn lại, nhất thời ở giữa pháp bảo quang mang đem chỗ này khu nhà cũ chiếu trong suốt. Chỉ thấy kia huyết sát chân nhân gọi ra một đôi đầu cự quỷ, ngồi xếp bằng hắn bên trên. Trong tay bóp một cái hắc sắc cây quạt nhỏ, đón gió biến lớn, từ không trung quét về phía kia hắc quan đạo sĩ. Hắc quan đạo sĩ cũng không phải cùng chi bối phận, từ trong miệng phun ra một kiếm nhỏ màu vàng kim, thân kiếm khắc dấu lít nha lít nhít đạo ra chân văn, ngự kiếm vung lên, tiểu kiếm liền hóa thành lưu quang công hướng hắc sắc cây quạt nhỏ, mặt khác vài trường tản ra thanh quang phủ chỉ từ trong tay háo vung ra, công hướng kia song đầu cự quỷ. Kiếm nhỏ màu vàng kim toàn thân kiếm mang phương phực, vòng quanh kia hắc sắc cây quạt nhỏ nhẹ nhẹ hết thảy, kia cờ đen liền tựa hồ thụ trọng thương, rên rỉ một tiếng biến tiểu phi trở lại huyết sắc chân nhân tay bên trong. Huyết sắc chân nhân mặt hiện ra đau lòng chi sắc, cái này kiếm tu công kích thật là cao tuyệt. Vỗ túi chữ vật, từ bên trong móc ra một cái ba trượng lớn nhỏ hắc sắc huyền thiết cự quan, ầm ầm một tiếng phóng tới công tới tiểu kiếm. Đinh đương. Kiếm nhỏ màu vàng kim tại cự quan va chạm liền đánh ra một cái to cỡ nắm tay lỗ hổng, nắp quan tài bị bỗng nhiên đẩy ra, trực tiếp phóng tới hắc quan đạo sĩ. Hắc quan đạo sĩ bùi bằm nhẹ nhẹ quét qua, liền đem kia nắp quan tài quét xuống một bên. Quan tài bên trong bộc phát ra hôi thối hắc khí, sau đó chui ra ngoài một cái toàn thân ngân sắc điểm lấm tấm cực lớn cương thi. Ngân giáp cương thi vương. Hắc quan đạo nhân con ngươi co rụt lại kinh ngạc nói, tỉ mỉ quan sát sau lại lộ ra thần sắc khinh thường, nguyên lai là một cái bán thành phẩm, ta ngược lại là xem trọng ngươi. Nói xong kiếm nhỏ màu vàng kim nhất chuyển, phun ra kiếm mang chém về phía ngân giáp cương thi. Đinh đinh keng. Còn dư đạo sĩ đồng dạng chiếm cứ thượng phong, đem quỷ linh môn đệ tử áp chế ở, xem ra lại có mấy chục hiệp liền có thể chém giết một người. Huyết sát chân nhân có chút nóng nảy, linh thức quét đến hậu viện vài cái phàm nhân, đột nhiên tâm sinh một kế. Một bên khống chế cương thi cùng cái kia kim sắc tiểu kiếm dây dưa, thân hình lại âm thầm tại hắc vụ bên trong biến mất. Siêu. Gió mạnh trải mặt, huyết sát chân nhân vận khởi chân nguyên cự thủ một chảo, liền đem Huyền Trang ba người vất tại ở trong tay. Huyền Trang lúc này mới mơ màng tỉnh lại, mặt lộ ra sợ hãi biểu tình, "A, quỷ a, mau buông ra ta." Hung lực quỷ cùng Tôn Ngộ Không nhìn nhau, kém chút bật cười. Bất quá rất nhanh mặt cũng lộ ra sợ hãi thần sắc. Chỉ bất quá hùng lực quỳ cái này ngu ngơ diễn kỹ có điểm sai, biểu tình rất cứng nhắc, nhìn có điểm không tự nhiên. Hắc quan đạo sĩ sầm mặt lại, liền nhìn đến kia huyết sắt chân nhân để ba cái người thường đến giữa không trung. Huyền Thành lỗ mũi trâu, nhìn ta tay bên trong là cái gì, lão phu khuyên ngươi mau mau thối lui, nếu không cái này vài cái phạm nhân chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này đi. Huyết sắt chân nhân nói xong sau cười ha ha, khuôn mặt hiện ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Hắc quan lão đạo trợn mắt nhìn, tốt ngươi cái huyết sát lão mà, ngươi có bản lĩnh thả mấy cái kia phàm nhân, ta nhóm đại chiến 300 hiệp. Hừ, lão phu môn bên trong mọi việc quân thân, mới không có thời gian cùng các ngươi cái này giúp lô mũi châu tính toán. Ngươi nhóm rời khỏi năm bách lý, lão phu tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả cái này vài cái phàm nhân. Huyết sát chân nhân nhíu mày lạnh lùng cười nói. Lạc họ thanh niên, yêu mị nữ tử cùng đầu to người lùn lúc này cũng vội vàng rút chiến trận, bay đến huyết sát chân nhân thân sau. Huyền Thanh trưởng lão, cái này nên làm cái gì, cứ như vậy thả bọn họ đi. Một thanh niên đạo sĩ cau mày hỏi. Hắc quan lão đạo mặt lộ vẻ do dự, bất đắc dĩ trùng điệp thở dài, khoát tay háo nói, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta nhóm tự nhiên sẽ thối lui đến năm ngoài trăm dặm, ngươi nhóm vạn không thể thương tổn cái này vài cái phàm nhân. Nói xong nhất tụ gọi ra thanh sắt xe bay, vài cái đệ tử nhảy lên, xe bay ngự phong mà lên, rất nhanh liền tiêu thất trong màn đêm mịt mùng. Huyết sát chân nhân phát giác được mấy người tiêu thất tại thần thức phạm vi bên trong, liền chiêu hô đệ tử lên hồng sắc phi nhận, lôi cuốn lấy Huyền Trang mấy người đồng loạt thăng thiên mà lên, cấp tốc phương hướng ngược lao đi. Hô hô. Bay thật nhanh thời gian đốt một nén hương, huyết sát chân nhân căng cứng tinh thần mới trầm tĩnh lại, vận chuyển pháp lực đổi phương hướng nhanh bay đi. Hẳn là đuổi không kịp đi. Đám kia đạo Huyền Tông lỗ mũi trâu quá đáng ghét, năm lần bảy lượt đi ra phá rối kế hoạch của chúng ta. Lạc họ thanh niên thật dài thở phào nhẹ nhõm nói. Huyết sát chân nhân con mắt bên trong lộ ra vẻ ngoan lệ, lạnh lùng trả lời, sớm tối để đạo Huyền Tông trả giá đắt, các loại vi sư ngân giáp cương thi vương luyện thành, liền đi tìm bọn họ tính chứng. Đầu to người lùn lại nhìn xem Huyền Trang ba người liếm môi một cái, sư tôn, cái này vài cái phạm nhân chờ hội liền giao cho ta đi, ta tiểu bảo bối nhóm thật lâu không có nếm đến huyết nhục tư vị. Yêu mị nữ tử lại là ngắt lời nói, cái kia hòa thượng áo trắng lưu lại cho ta, sư muội ta xá ma công còn kém cái lô đỉnh đâu. Ha ha ha. Sư mội ngươi nên không phải coi trọng tiểu hòa thượng kia đi. Tái nhợt mặt thanh niên trêu ghẹo cười nói. Yêu mị nữ tử hơi đỏ mặt, nói sang chuyện khác, cái này vài cái phàm nhân cũng là cổ quái, từ bị bắt đến bây giờ vậy mà không khóc không gọi. Ha ha, có thể là bị hạ phá gan đi. Đạo Huyền Tông mấy người đi mà quay lại, tại đại trạch bên trong tìm một lượt đều không tìm được vài cái phàm nhân bóng dáng. Huyền Thành lao đạo hừ lạnh nói, huyết sát lao ma quả nhiên là cái không thủ hứa hẹn gian trá tiểu nhân. Tay bên trong nắm hắc sắc độc giác quái khuyển phảng phất là người được cái gì, đột nhiên tránh thoát dây thường hướng hồ nước phụ cận tròi hóng mát chạy đi. Mạc Linh, trở về. Mau trở lại. Hắc Huyền tựa hồ là nhận cái gì dụ hoặc, đối với Huyền Thành lao đạo kêu gọi mắt điếc tai ngơ, vẫn cửu chiều cái hướng kia chạy tới. Chương 43, Bạch Cốt Thượng Nhân. Hắc Huyền đến tròi hóng mát phụ cận, mũi dài giật giật, liền bắt đầu liếm láp mặt đất thượng tán rơi thịt nát. Huyền Thành lao đạo thấy thế không có ngăn cản, chỉ là nhặt lên một khối thịt nát đến tinh tế dò xét. Thế ba, hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, dẫn tới đằng sau theo tới bốn cái đạo huyền tông đệ tử nghi hoặc. Huyền Thành trưởng lão, thế nào rồi? Cái này thịt nát có vấn đề. Trong đó một tên đệ tử hiếu kỳ hỏi. Huyền Thành lao đạo nắm bắt thịt nát, lại từ bên trong cảm nhận được tiên khí ba động. Đây chính là tiên khí A. Tiên cấp cự phách mới có đồ vật, thường thường kia đám nhân vật tại tu chân giới bên trong đều là khai phái tổ sư cấp bậc, thậm chí có thể đủ vị liệt tiên ban. Hắn không kịp giải thích, liền túi người xuống giữ chặt Hắc Huyền, nói, Mạc Linh, cái này thịt nát không thể ăn quá nhiều. Mạc Linh lúc này mới vừa ăn 5 hạt thịt nát, bị Huyền Thành lao đạo cái này kéo một phát, đột nhiên toàn thân chấn động, thân thể không ngừng run rẩy đứng dậy. Ngao. Hắc Huyền thống khổ gào thét, tại đất lăn lộn, trong lỗ chân lông cũng chảy ra nhất tầng màu nâu đen huyết dịch, khí tức đang không ngừng tăng cường bên trong. Huyền Thành lao đạo lòng nóng như lửa đốt, cái này Hắc Huyền dị chủng trời sinh, sinh có một cái linh mũi, không chỉ có thể tìm thiên tài địa bảo, lại có thể truy tung tìm người, cũng có thể nhận ra huyền hóa chi thuật, tiềm lực cực lớn, với hắn mà nói 10 phần trọng yếu. Thật vất vả đem hắn bồi dưỡng đến kim đan kỳ, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, để hắn sao có thể không nóng lòng. Khống thú ngự thần, nghe ta hiệu lệnh. Mạc Linh, ngừng. Hắn bấm niệm pháp quyết thi pháp khống nghị chế trụ cái này Hắc Huyền, hiệu quả nhưng thật giống như hoàn toàn ngược lại. Hắc Huyền toàn bộ thân thể giống như bị thổi khí khí cầu đồng dạng phồng lên, sau đó thu nhỏ, lại phồng lớn, thu nhỏ. Như thế lặp lại hơn 10 lần, kia Hắc Huyền cả thân ảnh biến lớn không ít, giống như con ngẽ con đồng dạng. Đỏ lên hai mắt, bốn phía chạy, tựa hồ thể nội có phóng thích không hết tinh lực đồng dạng. Thân bên trên khí thế cũng tại trong bất chi bất giác, từ kim đan sơ kỳ tăng vọt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong, tựa hồ chỉ kém một cơ hội liền có thể tấn cấp nguyên anh cảnh giới. Hắc Huyền tại đại trạch bên trong vừa đi vừa về buôn đầu, phòng ốc, mặt tường, thụ mục đều bị hắn đụng vỡ nát, giữa sân một mảnh hỗn độn. Mạc Linh, chống đỡ, chịu đựng được sẽ là ngươi một phần đại cơ duyên. Huyền Thành lao đạo cao giọng quát, thanh âm bên trong còn vận lên pháp lực, hy vọng có thể để nổi điên Hắc Huyền lọt vào mà thôi. Theo sau, Huyền Thành lao đạo đem mặt đất còn lại thịt nát từng cái tỉ mỉ nhặt lên, trịnh trọng bỏ vào một cái hộp ngọc tinh xảo bên trong, đồng thời tại hộp ngọc bên ngoài dán lên phù chỉ, phòng ngừa hắn tiết lộ khí tức. Làm xong những này, liền cùng đệ tử ngồi lên thanh sắt xe bay, ở trên không trung nhìn trên mặt đất phi nước đại không chỉ Hắc Huyền. Huyền Thành lao đạo lúc này ở âm thầm cân nhắc, mấy cái kia bị huyết sát lao ma bắt đi hòa thượng, làm thật là phàm nhân. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Huyết sát lao ma một đoàn người, lôi cuốn lấy Huyền Trang sư đồ ba người đi qua gần nửa ngày liền tới đến một chỗ bí ẩn sơn cốc. Sơn cốc bên ngoài đặt huyễn thuật mê trận, phàm nhân nhìn lại, đều là vân vụ nhất phiến, lang trùng hổ báo đều không dám đặt chân trong đó. Dãy núi màu đen đem sơn cốc vần quanh, bốn phía tràn ngập độc vật chứa khí, đem tỏa sơn cốc này bao vây lại, hình thành tấm bình phong thiên nhiên. Vào huyễn thuật trận pháp, liền gặp được một tòa cự thạch đắp lên hùng vị sơn môn. Hắn đen nhánh khô lâu đã thạch hóa, cùng bốn phía ngọn núi liền thành nhất thể, tạo thành một cái mặc cốt cự nhân hình tượng, dương nanh múa vuốt hướng lên bầu trời dò xét đi, sơn môn liền ở vào cái này cự nhân giữa hai chân. Sơn môn ngay phía trên có khối cổ pháp thạch bi, thượng thư quỷ đạo minh văn, quỷ linh môn. Huyền Trang thần thức quét tới, chỉ cảm thấy môn phái này nhân khẩu không tính thịnh vượng, kim đan trở xuống đệ tử ước chừng chỉ có chừng 500 người, ở tại sơn cốc bên trong chi chít khắp nơi thạch ốc bên trong. Ồ! Huyền Trang nội tâm kinh ngạc phát hiện, tại cái này quỷ linh môn cấm địa tên là Vạn Khô Chi Hải sâu chỗ, lại vẫn đang ngủ say một cái địa tiên đỉnh phong cấp bậc khí tức. Bất quá tựa hồ hắn bị người trọng thương qua, trước mắt chính ở vào ngủ say chữa thương trạng thái. Rốt cuộc trở lại sơn môn, cái này hạ có thể yên tâm. Yêu mị nữ tử nhẹ khẽ nhả khẩu khí, tiếp theo ánh mắt có chút hỏa nhiệt liếc về phía Huyền Trang. Cái này tiểu hòa thượng nhìn thật đúng là tuấn tú ngon miệng, tinh tế nhìn đến, thật là làm cho nô gia không ngậm miệng được đâu. Huyết sát chân nhân thoáng nhìn về sau, lanh đạm nói, hừ, đừng nghĩ trước cái khác, đem thu thập phàm nhân tinh huyết đưa đến trong cấm địa, lao tổ tông vẫn chờ đâu. Vâng, vâng. Mấy người cung kính ứng tiếng nói. Lạc họ thanh niên từ bên hông lấy ra một cái hổ lô màu đen, hai tay dâng lên. Huyết sát chân nhân sau khi nhận lấy, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái huyết hồng sắc trúc lập hương nhen nhóm, cung kính mang theo cái này mấy tên thân truyền đệ tử đi tới cấm địa. Huyền Trang ba người thì bị không để ý tới, trừ kia yêu mị nữ tử quay đầu hỏa nhiệt nhìn thoáng qua Huyền Trang bên ngoài, những người còn lại đều là khuôn mặt trang nghiêm đi theo huyết sát chân nhân. Tựa hồ, căn bản không để ý Huyền Trang các loại người có thể không chạy ra Quỷ Linh Môn. Tôn Ngộ Không nhẹ kéo nhẹ túm Huyền Trang ống tay áo thấp giọng hỏi, sư phụ, liền cái này các loại ma môn tiểu phái, chỉ có một cái trọng thương điệu tiên tọa chấn, ngài có tính toán gì đâu? A-di-đà Phật, Ngộ Không ngươi khả năng nhìn ra nơi này đệ tử phẩm hạnh như thế nào? Huyền Trang cười khẽ phản hỏi. Tàn nhẫn thị sát, chỉ vì cái trước mắt, vậy mà đều là dùng phàm nhân sinh hồn luyện chế pháp khí pháp bảo, không phải môn phái điêu linh đến bước này, nghĩ đến là bị Huyền Môn chính tông truy sát ta. Tôn Ngộ Không thần thức quét qua, liền hiểu rõ tại ngực. Hùng Lực Quý lúc này gật gù đắc y ông thanh nói, ác giả ác báo, tử cô đại chi, đồ nhi đoán không sai, sư phụ là nghĩ độ hóa hắn nhóm dùng tịch chính đạo a. Thiện hai, nói không sai, vi sư yếu thế đến đây, tự nhiên là vì một nổi. Không đúng, từ căn nguyên triệt để tịnh hóa tà ác. Huyền Trang cười nói, như là đã đến tà ác tụ tập chỗ, làm thi triển kim cương thủ đoạn, độ hóa hắn nhóm. Nam mô kim cương trừng mắt Phật. Ngộ Không, Lực Quỳ, người nhóm đi thôi, một tên cũng không để lại, hết thể cho bụi đi. Huyền Trang nói, mặt rào rạt lên mỉm cười rực rỡ, để hầu tử cùng Hắc Hùng nhìn tâm lý không khỏi phát lạnh. Cái này sư phụ cũng quá mức mặt dày tâm đen, nói nhất có sắc khí, nụ cười trên mặt lại là càng tăng lên. Không dùng đại sư huynh động thủ, ta lão Hùng một người liền có thể đem cái này tiểu phái cho bụi đi. Hùng Lực Quý nói, đột nhiên thi triển cái pháp tương thiên địa, thân thể lớn đến mấy trăm trượng cao, cùng dãy núi cân bằng. Đừng để hắn nhóm chết quá nhanh. Thân sau truyền đến Huyền Trang thanh âm nhàn nhạt, Hùng Lực Quý một cái giật mình, nhanh chóng dập tắt một bàn tay toàn bộ đập chết ý niệm. Trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, dần dần nghĩ rõ ràng, xem ra sư phụ không nghĩ để hắn nhóm chết quá mức thống khoái nha. Cũng đúng. Cái này đoàn người làm nhiều việc ác, quả thực là nhã nhặn bại hoại, chết đi như thế quá mức tiện nghi hắn nhóm. Cho nên, khu khu, nhấm nháp sợ hãi đi. Tiện tay bố trí nhất đạo khốn cấm trận pháp đem Quỷ Linh Tông hoàn toàn bao phủ, sau đó thân hình biến càng lớn, đầu dò xét ra đám mây nhìn bọn hắn chằm chằm. Hấp khí 3. Hùng Lực Quỳ ngực bởi vì dần dần biến cao biến lớn, tại góp nhặt một cái sát khí. Quỷ Linh Tông một tên thanh ý đệ tử vừa mở ra thạch ốc môn. Đột ngột nhìn thấy mây mang sang hiện một cái cực lớn như đỉnh núi mặt gấu, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, hai mắt trừng lớn, chậm rãi mất đi khí tức, lại bị trực tiếp hủ chết. Mặt khác có đảm phách hơi lớn đệ tử nhìn thấy một màn này cũng là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kêu to lên, sư tổ ra ra, thiên mệnh à, mau chạy ra đây cứu mạng nha. Tiếng hô hoán rất nhanh dẫn tới còn dư thạch ốc bên trong bế quan người chú ý. Nói nhau nhau cái gì, tiểu gia ta ngay tại rút phách luyện hồn, đến thời khắc mấu chốt, thực sự là ngoa tào. Muốn chết rồi, Hùng Yêu đánh đến tận cửa. Á á á á. Sư tôn cứu mạng. Mẹ nha, chạy mau. Trong nhà đá toàn bộ đệ tử toàn bộ co quắp trên mặt đất, bị một cô uy thế bao phủ, muốn chạy đều nhấc không nổi chân. Huyết sát chân nhân chính cung kính đứng hầu tại cấm địa bên cạnh, dùng đen hổ lâu cung phụng lao cho tổ tông phàm nhân tinh huyết, đột nhiên nghe đến sơn môn chỗ đệ tử khu kêu la thanh âm, tâm lý có chút nổi giận, cũng không quay đầu lại mà nói, ác đồng, đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Đến tột cùng người nào đang kêu la, trực tiếp bắt tới rút máu luyện phách hiến cho lão tổ tông. Ác đồng nghe nói, ánh mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn đường cong, lộ ra một cái rét lạnh bén nhọn răng trắng quay người liền muốn đi đến sơn môn chỗ thạch ốc khu vực, có thể vừa quay người lại, hắn lại sửng sốt. Trên mặt hung lệ chi biến sắc thành sợ hãi, sau đó hai chân nhịn không được run rẩy, âm thanh run rẩy nói, sư tôn, không tốt, ngài mau trở lại đầu nhìn xem nơi đầu. Huyết sắc chân nhân có chút không chịu nổi. Đến tột cùng cái gì? Ngậy! To bằng ngọn núi hùng đầu sinh lấy hắc mao, răng nanh lộ ra ngoài, trong ánh mắt hung thần hung hăng nhìn chằm chằm Quỷ Linh Tông đám người. Kia các loại uy thế, để Nguyên Anh kỳ hắn đều thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng vô lực. Lao tổ tông cứu mạng A! Có tiên cấp yêu quái đánh tới cửa Á! Huyết sát chân nhân trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết nhuộm dần tại huyết hồng sắc trúc lập hương phía trên, lập tức một cỗ hồng sắc thuốc viện bay lên, hướng cấm địa vạn khô chí biển sâu chỗ phiêu đãng mà đi. Vạn khô chi hải sâu chỗ, nhất tôn toàn thân bạch cốt bao trùm điệu tiên cấp bậc ma đạo cự phách đột nhiên mở ra huyết hồng hai mắt, tê ách nói, chuyện gì nhiễu ta ngủ say. Ngay sau đó, một thanh âm từ hồng sắc trong xương khói truyền ra, lão tổ tông cứu mạng, có người đánh tới cửa. Hừ, nhất định là những cái kia chính đạo ngụy quân tử, bất quá phơi hắn nhóm những bọn tiểu bối kia cũng đoán không được ta bạch cốt thượng nhân còn sống. Bạch cốt thượng nhân cười lạnh tự nói. Nói xong, trong miệng thốt ra một cái hạt châu màu đen. Tựa hồ có linh tính hướng cấm địa bên ngoài bay đi. Ta lưu lại thủ vệ khôi lỗi liền nắm giữ địa tiên cấp bậc chiến lực, nhất định có thể hộ các ngươi chu toàn. Truyền âm trực tiếp đến huyết sắc chân nhân não hải bên trong, sau đó liền bay tới một quả hạt châu màu đen rơi vào hắn tay bên trong. Huyết sắc chân nhân đại hỉ, tâm lý có vững tâm, lập tức ngực bên trong hào khí dâng lên, vung tay lên hét to nói, ở đâu ra đạo trích yêu quái dám đến ta Quỷ Linh môn. Chúng đệ tử nghe đến thanh âm của trưởng giáo, tiếng la khóc một thu, mỗi người mừng rỡ đứng dậy. Trưởng giáo tới cứu chúng ta. Trưởng giáo huy phong A. Ha ha, không dùng chết rồi, vừa rồi dọa đến ta nước tiểu đều đi ra. Tạm, đây coi là cái gì, bên cạnh ngũ sư đệ phân đều đi ra, còn một mực đánh giám, kém chút hun chết ta. Hại, nột yêu quái kia, nhìn ta trưởng giáo thu ngươi, ai bảo ngươi làm ta sợ tâm can nhảy loạn. Tiểu tiểu yêu quái cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ, ta Quỷ Linh môn cũng là có nội tình tồn tại. Chúng đệ tử có dựa vào, tâm thái nhất biến, lại không sợ hãi, đứng người lên la ầm lên, đại đô mặt lộ ra khinh thường thần sắc, chỉ có số ít vài cái yên lặng lui về sau đi, tựa hồ phải thoát đi hiện trường. Huyết sắt chân nhân ngự đao mà đến, trên bầu trời quanh quần pháp lực tăng thêm cười to, hộ phái huyền cốt, lên. Đen hạt châu bị hắn phương pháp nhập lực, sau đó xoa tinh huyết kích hoạt, tia sơn môn châu cực lớn mặc cốt cự nhân vậy mà chậm rãi đi động đứng dậy. T. Ta nhóm sơn môn xương cốt pho tượng vậy mà là môn phái nội tình. Ta mỗi ngày tại sơn môn đi qua, vậy mà không có phát hiện cái này hắc cốt cự nhân là sống. Ta một mực làm hắn chỉ là một cái dùng để trang trí xương cốt hoa văn trang sức đâu. Quá tuyệt, nhìn kia nhỏ hùng yêu có thể làm gì được ta, đến A, ngươi đánh ta A. Hừ hừ. Mặc cốt cự nhân đầu chỗ đột nhiên sáng lên lục sắc quỷ hỏa, sau đó điệu tiên sơ kỳ uy thế lan ra, một chảo hướng hùng lực quỷ đánh ra. Chương 44, thần thông. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Hùng lực quỷ hừ lạnh một âm thanh, sau đó ngực bên trong chi khí bỗng nhiên thở ra đi. Hô ba. Gió lốc từ trong miệng dâng trào mà ra, hóa thành nhất đạo cực lớn hắc sát sát khí phong long hướng mặc cốt cự nhân đánh tới. Mặc cốt cự nhân xé trời một chảo vừa mới tiếp xúc phong long, tựa như cùng bạch tuyết gặp phải liệt nhật, từ chỗ đầu ngón tay vỡ vụn thành từng mảnh hòa tan, sau đó bành một tiếng bị gió lớn một quyển hóa thành mạn thiên bay phiến. Cái này, huyết sát chân nhân kinh ngạc đến ngây người, đây chính là điệu tiên cấp bậc khôi lỗi, lại bị một hơi thổi tan. Cắt. Một đám đệ tử miệng bên trong chảo phúng kêu gào thanh âm cũng im bặt mà dừng, giống như bị bóp lấy cổ như con vịt, ngây người. Huyền Trang có chút đau lòng nhìn xem kia mạn thiên toái phiến, cái này được giá trị cái mấy ngàn vạn điểm tích lũy đi. Liền truyền âm nhắc nhở, Lực Quy, hạ thủ nhẹ một chút, những người khác không quan trọng, cái kia điệu tiên đỉnh phong yêu nhân lưu lại toàn thây, vi sư tự có sử dụng. Hùng Lực Quy nghe đến truyền âm về sau, gật gật đầu, sau đó miệng bên trong sát khí phong long dâng trào, phóng tới ngây người tại chỗ Quỷ Linh môn đám người. Tốc độ nhanh như tia chớp, căn bản không kịp phản ứng. Một nhóm ma tu liền bị hắc phong xé nát, Nguyên Anh cùng linh hồn đều cũng trốn không thoát, tiên diệt tại vô biên sát khí bên trong. A Di Đà Phật, bần tăng cho các ngươi siêu độ. Nguyện chúng thí chủ tương lai đầu cái tốt thai, nga, không đúng, linh hồn đều không có, kia liền mong ước ngươi nhóm trước giống như gấm đi. Huyền Trang đi đến Quỷ Linh môn đám người yên diệt địa phương thấp giọng nói ra. Đinh, tôn quý chủ nhóm đại nhân, phát hiện 200 điểm điểm công đức có thể hấp thu, có thể chuyển hóa thành 2 vạn điểm tích lũy, mời hỏi phải chăng hấp thu. Hấp thu. Thiện hai. Huyền Trang cái này một bên chính tiến hành độ hóa nghi thức, bên kia Bạch Cốt Thượng Nhân phát hiện môn bên trong phát sinh hết thảy, phản ứng đầu tiên không phải nhảy ra báo thủ, mà là chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Quá dọa người, địa tiên sơ kỳ bị một hơi thổi chết, chỉ sợ thiên tiên cũng không có cái này các loại bản sự a. Bạch Cốt Thượng Nhân cuốn lên trong cấm địa toàn bộ bảo bối, toàn thân huyết quang toát ra, thiêu đốt tinh huyết hóa thành huyết mang hướng Quỷ Linh môn bên ngoài đột đi. Đông. Bạch Cốt Thượng Nhân tại Quỷ Linh môn ngoại vi đột nhiên đụng vào một cái bình chướng, đầu kém chút va nước, móc ra một cái bạch cốt chủy thủ thôi động toàn thân tiên lực điên cuồng công kích về phía lớp bình phong này. Ầm ầm. Tiếng va đập đinh tai nhức óc, có thể chỗ kia trận pháp vẹn vẹn yếu ớt lay động, nhìn vững như bàn thạch, không gì phá nổi. Ta còn không tin. Lại là phun ra một ngụm tinh huyết, kia bạch cốt chủy thủ được tinh huyết trợ giúp, quang mang đại tác, hóa thành lưu quang trùng điệp va chạm tại trận pháp phía trên. Ầm ầm. Trận pháp lại là một trận lay động, liền so vừa rồi lay động hơi lớn một điểm, bình chướng mặt ngoài nhăn lại gợn sóng, xuyên thấu qua gợn sóng có thể nhìn đến trận pháp bao phủ dày đặc độ, khoảng cách pha trận còn khoảng trường rộng 3 trượng phạm vi. Bạch Cốt Thượng Nhân rung động, hắn liều mạng nhất kích, cũng chỉ là lắc lư trận pháp ra. Xong. Bạch Cốt Thượng Nhân hai mắt thất thần, từ mây diệt đi rơi, ngồi bệt dưới đất bên trên. Thân thức quét qua, phát hiện sừng sững ở chân trời cực lớn hắc hùng, chính hướng hắn nơi này thăm dò qua đầu tới. Cung Quýt quỳ xuống không ngừng dập đầu cao giọng nói, cái này vị yêu vương đại nhân, cầu ngài tha ta một mệnh, ta nguyện ý phát thiên đạo lời thề thành vì ngài tọa hạ một cái nhân nô, sau này chịu mệt nhọc vì ngài cống hiến sức lực. Hùng Lực Quỳ nhe răng cười một tiếng, lộ ra 10 phần dữ tợn, dọa đến Bạch Cốt Thượng Nhân liền túi lầu xuống. Bỏ qua cho ngươi. đồ tôn của ngươi nhóm có thể là tự mình đem chúng ta mấy cái bắt tới muốn rút hồn luyện phách nha. Thanh âm lạnh lùng từ trên cao truyền đến Bạch Cốt Thượng Nhân lỗ thai bên trong. Bạch Cốt Thượng Nhân lập tức kinh hãi, nội tâm vạn đà lao nhanh, đến cùng là cái nào hố cha đồ tôn lại đem một cái huyền tiên đại yêu vương cho bắt tới. Trong lòng biết khó thoát kiếp nạn này, Bạch Cốt Thượng Nhân đứng dậy, con mắt bên trong đầy là vẻ ngoan lệ, chết niệm sinh ra. Đã không dự định bỏ qua ra ra, kia ta cũng chỉ đành tạc ngươi một mặt huyết, ha 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 ha. Điên cuồng cười to, thân bên trên khí tức đột nhiên biến bạo liệt đứng dậy, làm bộ liền muốn tự bạo mà chết. Hùng Lực Quý phát giác được tình huống này, nhẹ nhẹ cười nói, sư phụ nói muốn ngươi toàn thây, ngươi cái này dạng ta không có biện pháp bàn giao a. Còn có, tại bản vương trước mặt tự bạo, cũng quá mức xem trọng chính ngươi. Hùng Lực Quý trừng mắt nhìn lại, nhất đạo thanh quang từ con mắt bên trong bắn ra, lập tức chui vào Bạch Cốt Thượng Nhân trong đầu. Kia không ổn định khí tức lập tức ổn định lại, liền giống đột nhiên dập tắt ngòi nổ thuốc nổ, ánh hỏa. Bạch Cốt Thượng Nhân trùng điệp té trên mặt đất, ánh mắt u ám xuống đến, mất đi khí tức. Hắn nguyên thần bị cái kia đạo thanh quang dây lát ở giữa đánh nát, hóa thành hư ảo, chỉ để lại một bộ nhục thân ngã trên mặt đất. Đại thủ một chảo, giống như vét được một cái con gà con, đem Bạch Cốt Thượng Nhân nắm trong tay, sau đó nhẹ nhẹ thả tại huyền trang trước mặt. A Di Đà Phật, bần tăng vì cái này vị xương cốt thí chủ siêu độ. Huyền Trang thì thầm nói, vung tay lên liền đem hắn thu nhập hệ thống không gian. Đinh, tôn quý chủ nhóm đại nhân, phát hiện 500 điểm điểm công đức có thể hấp thu, có thể chuyển hóa thành 5 vạn điểm tích lũy, mời hỏi phải chăng hấp thu. Hấp thu. Hệ thống, đem cỗ này ma tu thi thể bán ra cho thương thành, không dùng thượng giá. Huyền Trang nội tâm âm thầm cùng gờ giúp chat hệ thống câu thông nói. Đinh, bán ra LV2 ma tu thi thể một bộ, giá trị điểm tích lũy 5.000 vạn điểm. Mời hỏi phải chăng xác định bán ra. Xác định. Lập tức, hệ thống bảng điểm tích lũy giá trị nhiều ra 5.000 vạn điểm tích lũy. Đi thôi, ta nhóm hồi chỗ kia đại trạch. Huyền Trang nói xong, dẫn đầu đằng vân mà lên, cấp tốc hướng đại trạch phương hướng bay đi. Hùng Lực Quý lúc này đã thu pháp tướng, cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ đi theo Huyền Trang thân sau. Mặc dù hắn nhóm tốc độ sẽ nhanh hơn, có thể tốc độ cũng không dám siêu việt Huyền Trang, chỉ là thật chặt đi theo. Mặc dù giá vân phi hành có thể trở ngại không Huyền Trang tại cường hóa chỉ đến cường hóa thần thông của mình. Đi qua lần này, hắn hiểu được một cái đạo lý, có thời điểm thần thông so với tu vi hảo dụng, dù sao hắn nhục thân thực lực đã chuẩn thánh trung kỳ, khuyết thiếu chỉ là một ít thủ đoạn thần thông. Thế là, lần này cường hóa, hắn dự định cường hóa địa sát thất thập nhị biến, đem bên trong thần thông học tập một lần. Nội tâm thầm nghĩ, hệ thống, hối đoái 1 vạn điểm cấp 2 cường hóa địa sát thất thập nhị biến. Đinh, cường hóa công pháp thành công. Ngài học được thần thông tĩnh mịch. Đinh, cường hóa công pháp thành công, ngài học được thần thông phân thân. Đinh, cường hóa công pháp thành công, ngài học được thần thông giả hình. 1 vạn điểm cấp 2 cường hóa điểm sử dụng hết, Huyền Trang đem địa sát thất thập nhị biến bên trong thường dùng một ít thần thông học một lần, còn lại dự định sau đó chậm rãi cường hóa học tập. Tâm niệm vừa động, thân hình nhất biến, hóa thành một cái đầu bạc diều hâu chui vào tầng mây. Tôn Ngộ Không thấy thế, sắc mặt lộ ra kinh ngạc, nói: "Sư phụ thật mạnh ngộ tính." Cái này mới mấy ngày liền học được thất thập nhị biến bên trong hóa hình thuật, trước kia ta lão tôn quan sát tảng đá hoa văn, quan sát hoa thảo thụ mục, cá điểu hổ báo nhất cử nhất động, trọn vẹn dùng hơn nửa năm thời gian đâu. Sư phụ tự nhiên không phải bình thường người. Hùng Lực Quý gãi gãi đầu nói ra, bộ dáng chất phác, hoàn toàn không có vừa rồi tại quỷ linh môn bày ra yêu vương bá khí. Hai người mang dục mây pháp, cùng lên phía trước đầu bạc diều hâu. Kia đầu bạc diều hâu bay lên, đột nhiên hóa thành một cái nhỏ ong mật, sau đó biến thành hồ điệp. Sau đó là một ít hình thù kỳ quái đồ vật. Đại sư Minh, sư phụ biến hoa cái kia là cái gì điều a? Thế nào toàn thân là thiết, cánh cũng không động đậy, đuôi còn bốc lên hỏa diễm? Hùng Lực Quý hiếu kỳ hỏi. Tôn Ngộ Không nổ súng mắt kim tình nhìn một hồi, nói, không hiểu, ta lão tôn cũng chưa từng thấy qua. Huyền Trang tại không trung chơi đến thoải mái, hóa thân trong chiến đấu cơ truyền ra điện tử tiếng thông báo, tích tích tích, Hồng Chi Chu gia nhập chiến đấu. Chỉ chốc lát, Huyền Trang rơi vào trên mặt đất. Thân hình nhất chuyển liền tiến vào lòng đất, sau đó thổ độn mà đi, chui ra mặt đất sau lại thân thể kéo lên mà lên, hóa thành con mắt phảng phất như 2 viên trứng vịt muối, ngực khảm nạm lấy lam bảo thạch siêu nhân điện quang. Leo. Huyền Trang sờ sờ đầu, tự rêu cười một tiếng, sau đó khôi phục hình dáng cũ, chậm rãi rơi vào đến phế tích nhất phiến đại trạch bên trong. Bạch Long Mã tựa hồ cảm nhận được Huyền Trang trở về, chạy chậm đến không biết rõ từ chỗ nào chui ra ngoài, đến Huyền Trang bên cạnh đứng vững. Lúc này, Tôn Ngộ Không cùng Hùng Lực Quỷ cũng chạy tới, một mặt cổ quái nhìn xem Huyền Trang, tựa hồ hiếu kỳ sư phụ đầu bên trong nghĩ gì, thế nào sẽ kỳ quái đại hống đại khiếu. Hẳn là, thực sự điên kỳ bệnh. Tôn Ngộ Không ánh mắt do dự nhìn xem Huyền Trang, do dự không biết nên như thế nào mở miệng hỏi thăm. Huyền Trang lúc này mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, có thể ngày đã không phải sớm, liền cưỡi lên Bạch Long Mã, chiêu hô hai cái đồ đệ lên đường. Sư đồ mấy người đều là không phải phàm nhân, có thể ích lợi, ăn cái gì chỉ là vì ăn uống chi dục, cho nên không cần đi phàm nhân ra bên trong hóa duyên, một đường đi nhanh, rất nhanh liền xuyên qua cái này hoang dã. Phía trước dần dần có dấu chân, thôn trang thành trấn dần dần nhiều hơn, Tôn Ngộ Không cùng Hùng Lực Quý Hóa đều hình thành nhân loại bộ dáng, cũng không có dẫn tới người ngoài chú ý. Biên thành tiểu trấn, vương pháp không còn, đeo đao cầm kiếm giang hồ khách rất nhiều. Trời chiều mờ nhạt đem rơi, tiểu trấn nhân ra bên trong dâng lên lượn lờ khói bếp, tiểu thương đẩy tiểu xa trở về nhà, giang hồ khách cũng cái chốt ngựa, vào khách sạn nghỉ ngơi. Huyền Trang các loại người trùng hợp đến cái này tòa tên gọi Thanh Dương tiểu trấn bên trên, dự định đi khách sạn tá túc một đêm. Bốn phía người đi đường tất cả đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ là vội vàng trước lúc trời tối chạy về nhà, thời đại này, tại đêm ở giữa đi đường còn là rất nguy hiểm. Coi như không gặp được cướp đường mà sống cường nhân, cũng có thể là tao ngộ săn thức ăn xài lang hổ báo, thậm chí đi đường ban đêm gặp phải quỷ, trong đó có may mắn sống sót đến, tự nhiên là đem cái này không đi đường ban đêm thiết tắc truyền bá ra. Thân thức quét qua, liền phát hiện cái trấn trên này khách sạn lớn nhất, Duyệt Lai khách sạn. Tốt tục khí danh tự, người cổ đại lấy khách sạn danh tự liền kia vài cái. Ba người một ngựa, đến khách sạn tiền đường, lập tức liền có tiểu nhị chạy tới tiếp nhận dây cương nhiệt tình hỏi, mấy vị đại sư, muốn nghỉ chân mà còn là ở trọ a? Huyền Trang chắp tay trước ngực cười trả lời, A-di-đà Phật, chuẩn bị ba gian phòng hảo hạng, ta mấy người ba người nghỉ ở một đêm nghỉ chân một chút. Tốt đến, cái này Bạch Mã tiểu nhân sai người vì ngài dắt đến hậu viện dưỡng, cỏ khô tuyệt đối dùng thượng hạng. Nói chiêu tới một cái áo vải ăn mặc gọn gàng hán tử, phân phó nói, Lưu Quang, đem cái này ngựa dắt đến hậu viện hảo hảo nuôi nấng. Kia áo vải ăn mặc gọn gàng hán tử tựa hồ là cái chuyên nghiệp mã phu, thân bên trên mang theo một cỗ cỏ khô vị đạo, dương mắt xem xét Bạch Long Mã chính là thích, kinh ngạc nói, chúc phê hai lô thai tuấn, chiếu đêm mau, thiết long vó, nha, đây chính là một thất ngựa tốt. Tối thiểu có thể ngày đi 3.000 dặm. Huyền Trang ba người đi theo tiểu nhị đến khách sạn bên trong, từ đại đường theo trên bậc thang lầu 3, chính là phòng hảo hạng, mỗi đêm liền cần đồng tiền 200 lượng, không phải người bình thường có thể đủ ở nổi. Huyền Trang ba người đều không phải phàm nhân, điểm thạch thành kim chi thuật đều là một bữa ăn sáng, dùng nhất phiến vàng lá, liền làm cái kia trưởng quỹ vui miệng đều cười vai. Chương 45, Giang Hồ Khách. Tiếp nhận môn chìa khóa, Huyền Trang liền phất phất tay để tiểu nhị lui ra. Tôn Ngộ Không là lần thứ nhất ở phàm nhân thế giới khách sạn, cảm thấy rất mới lạ, nơi này sờ sờ, chỗ kia đụng chút. Phòng hảo hạng bố trí rất tinh xảo, nhập môn có lông xù thảm, một chương bàn trà nhỏ bày tại chính giữa, lại xa cũng là một bộ khắc hoa bàn trà, phối hai cái ghế, phòng khách cùng phòng ngủ ở giữa cách rèm, trong phòng ngủ đặt vào hai người rộng bẩn hun giường thơm, đạp chân mục đạp, thùng gỗ lớn. Hùng Lực Quý đối với những này ngược lại là quen thuộc hơn một ít, biểu hiện càng lạnh nhạt. Vào cửa phòng liền khoanh chân trên giường bắt đầu tỉnh tọa. Huyền Trang thì có chút nhàm chán, đẩy cửa ra, đi xuống lầu, liền nhìn đến đại sảnh bên trong cái bàn ngồi ba bàn hiệp khách trang trí người giang hồ. Gần cửa sổ một bàn là ba trung nhân nhân, người đầu lĩnh đầu đội lấy mũ rộng vành, lưng cóng trường đao, thân bên trên có một cỗ cuồng liệt vị đạo. Một người khác không có cóng đao, có thể hai tay đều là tái nhợt sắc, tựa hồ luyện cái gì trên tay công phu, động tác ở giữa như là đúc bằng sắt, còn lại một người thì lộ ra hết sức bình thường. Phổ thông diện mạo, phổ thông trang trí, nếu không phải bên hông có hai thanh đoản nhận, phỏng chừng đem hắn ném tới trong đám người liền sẽ tìm không đến. Chính giữa dựa vào tường một bàn là vài cái thanh niên người, ba nam một nữ, đều là mặc cẩm y hù bào, bên hông treo trường kiếm, giống như là mới ra đời đại phái đệ tử. Sau cùng một đoạn bàn dựa vào thang gác, Huyền Trang vừa một lần lâu liền dẫn tới hắn nhóm chú ý, hai nữ một nam, người đầu lĩnh là cái quần áo bại lộ nữ tử, áo xuyên thấp ngực lưới đỏ túi da hiệu áo. Không riêng ngực lộ ra một mảng lớn tuyết bạch, liền liền vòng eo cái rốn đều trực tiếp bạo lộ ra, thân dưới mặc một đầu hắc sắc váy dài, khía cạnh mở rất cao khe hở, đùi ngọc tại khe hở ở giữa như ẩn như hiện, dẫn tới bản kia đại phái đệ tử bên trong nam bọn nhịn không được liên tiếp liếc mắt. Nhìn lén, ngồi cùng bàn một tên khác nữ tử thì là thị nữ trang trí, thỉnh thoảng giúp kia hồng y nữ tử rót rượu thêm đồ ăn, bộ dáng còn tính toán rõ ràng hù, nhưng so với hồng y nữ tử có thể nói là khác nhau một trời một vực. Còn lại tên nam tử kia thì là cái thô ngắn hán tử, thân cao không tới 5 thước, có thể tứ chi lại cực kỳ trắng kiện, đầu cái chốt lấy một khối lục sắc khăn trùng đầu, lưng có một bộ tuyên hoa đại phủ. Ú a, tốt tuấn tú hòa thượng, đến bồi tỷ tỷ uống một chén. Hồng y nữ tử cười nhẹ nhàng nhìn xem Huyền Trang hô. Đại phái đệ tử bên trong duy nhất nữ đệ tử cũng nhìn đến từ trên lầu đi xuống Huyền Trang, nhịn không được sắc mặt đỏ lên, trong lòng nói xác thực tốt tuấn tú tiểu hòa thượng a. Nghe đến hồng y nữ tử đùa giỡn chi ngôn, đại phái nữ đệ tử nhịn không được thấp giọng suy mắng, không muốn mặt đã phụ, tại cái này trước mắt bao người liền muốn câu dẫn nam nhân. Âm thanh tuy thấp, nhưng lại bị kia hồng y nữ tử nghe đến thai bên trong, sắc mặt một lạnh, giơ roi liền hướng bên này quật qua tới. 3. Roi tại không trung phát ra giòn vang, hóa thành một đạo hắc ảnh quất hướng cái này tên đại phái nữ đệ tử. Đại phái nữ đệ tử dọa đến hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng làm bộ rục trốn, nhưng đã quá muộn. Kia căn thăng đầy gai ngược roi, dán vào đại phái nữ tử chóc mũi vạch qua, liền không kém một tấc, liền có thể để nàng ra chóc thịt bong. Bành! Roi trực tiếp quất vào cái bàn bên trên, nhất thời tứ phân ngũ liệt, đem trên bàn mấy người dọa đến cuống quýt tránh ra. Ha ha, lần này xem các ngươi đều là thái điểu liền tha các ngươi một lần, lần sau lại quản không tốt chính mình miệng, lao nương khẳng định cho ngươi nếm nếm ta đoạt hồn tiên quất mặt tư vị. Cút! Hồng y nữ tử lạnh lùng nói xong, liền nhìn cũng không nhìn, túi đầu tiếp tục uống rượu, phảng phất như cũng không có chuyện gì phát sinh. Kia tên đại phái nữ đệ tử bị dọa đến thất hồn lạc phách, hai mắt bên trong ẩn hàm nước mắt. Bên cạnh nam đệ tử vội vàng giữ chặt nàng, cùng xám xịt ra khách sạn, liền câu ngoan thoại đều không có dám lưu lại. Huyền Trang mỉm cười nhìn xem phát sinh hết thảy, cũng không có định đúng tay, đi xuống cầu thang trực tiếp đến kia hồng y nữ tử đối diện ngồi xuống. Ừm. Người cái này tiểu hòa thượng hồng y nữ tử một mặt ngạc nhiên nhìn xem Huyền Trang, tựa hồ kinh ngạc hòa thượng này vậy mà thật qua đến ngồi xuống. Huyền Trang chắp tay trước ngực mỉm cười nói, không phải mới vừa nữ thí chủ hô bần tăng qua đến uống một chén. Hồng y nữ tử nghe nói, cười to nói, ha ha, tốt một cái tiểu hòa thượng, tiểu nhị lấy thêm vài hũ rượu qua đến. Đêm nay chúng ta không say không về. Hồng y nữ tử ánh mắt hỏa nhiệt nhìn chằm chằm Huyền Trang, liếm môi một cái. Rất nhanh rượu đến, hồng y nữ tử cho Huyền Trang ngược lại một chén lớn, nói, lao nương người giang hồ xưng đoạt hồn tiên lệ hồng vũ, tiểu sư phó nên như thế nào xưng hô a? Bần tăng pháp hiệu Huyền Trang. Huyền Trang cười trả lời, khuôn mặt tại đèn đuốc tia sáng hạ trong suốt như ngọc, con mắt như lăng tinh, mi giống như núi xa, nhất thời ở giữa lại để hồng y nữ tử thất thần, liền liền một bên thị nữ cũng ngây người. Hút chạy nga, nguyên lai là Huyền Trang tiểu sư phó, đệ tử Phật môn không phải là không thể uống rượu. Lệ Hồng Vũ ôn nhu hỏi. Có lẽ liền chính nàng cũng không phát hiện, thanh âm của mình từ trò chuyện ngay từ đầu liền biến nhu hòa rất nhiều, để đội mũ xanh thâu ngắn hán tử biểu tình biến có chút quái dị. Huyền Trang bắt một cái thịt vịt nướng chân, đưa vào miệng bên trong, lầm bầm không do nói, nữ thí chủ nhìn ngoài, rượu thịt chỉ là bề ngoài, ta đệ tử Phật môn chỉ cần trong lòng có Phật, liền có thể không cấm kỵ, uống rượu là ma luyện Phật tâm. Ăn thịt là độ hóa súc vật, để bọn chúng nhanh chóng luân hồi. Hồng y nữ tử lần đầu tiên nghe được cái này trùng đại nghịch bất đạo ngôn luận, cảm giác có chút mới lạ, cử động bát cao giọng mời nói, đến, tiểu sư phó, làm. Hồng y nữ tử nói chuyện mang theo chút thanh dương bản địa khẩu âm, nói ra cái này lời ngữ điệu có chút quái dị. Cạn. Huyền Trang ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy có chút ác thú vị, trong mồm đầy là thịt vịt, ngay sau đó để bát mở miệng nói, tốt, chén này cạn đi. Ngựa đầu đưa tới, liệt tiểu lối vào, cái này loại rượu mặc dù số độ không cao, nhưng lại mười phần có vị đạo. Huyền Trang hài lòng chép miệng một cái, dự định đi thời điểm mua một nhóm tại đi về phía tây đường bên trên uống. Tiểu nhị thêm hai lần thịt rượu, cái kia thâu ngắn đội mũ xanh hán tử sớm đã trở về phòng, đại đường bên trong chỉ còn lại Huyền Trang cùng Lệ Hồng Vũ hai người còn tại so rượu, tiểu thị nữ đứng ở một bên, sợ mình ra nữ chủ nhân uống say làm người thừa lúc. Cái kia lục tụ, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi, lao nương muốn cùng tiểu sư phó cầm đuốc soi dạ đàm. Lệ Hồng Vũ toàn thân mùi rượu, ánh mắt có chút mê ly, mặt mang theo nụ cười xấu xa, trực câu câu nhìn chằm chằm Huyền Trang. Huyền Trang chỉ cảm thấy có chút không rét mà run, vội vàng sử dụng pháp thuật đem hai người mê choáng. Sau đó thần thức quét qua, liền phát hiện hai người trô gian phòng, trực tiếp đưa các nàng hai người dùng pháp lực di chuyển đi vào. Phòng trưng ngày mai tỉnh lại, cái này Lệ Hồng Vũ hội nhỏ nhặt đi. Huyền Trang sờ sờ đầu, nhìn xem một bên nằm tại trong quầy nằm ngáy ho ho điếm tiểu nhị, không lý do một trận không thú vị. Sinh mệnh tầng thứ chênh lệch quá lớn, liền rất khó sinh ra cái gì tình cảm, thần thức quét tới phàm nhân thân bên trên nhỏ bé dơ bẩn, mang trùng, vi khuẩn các loại nhất thanh nhị sở, nhìn như vậy đi thật cảm thấy khó dùng tiếp nhận. Suy nghĩ một chút truyền thuyết bên trong tam thánh mẫu nhân tiên tri luyến sắc thực vĩ đại, bất quá trong đó tựa hồ có âm mưu vị đạo, khả năng tam thánh mẫu cũng là bị cái gì người mưu hại. Huyền Trang mặc dù uống vài hũ liệt tiểu, có thể cái này đối hắn ảnh hưởng chút nào đều không có, bước chân đập mạnh, liền tới đến hoang dã phía trên. Chống đẩy. Nam ngửa ngồi dậy. 10 cây số chạy. Ngồi xuống đứng dậy. bốn cái mơ hồ tàn ảnh tại hoang dã phía trên cấp tốc vận động, mỗi làm xong một tổ, nhục thân liền cảm giác tăng cường một tia, tổ số dần dần tích lũy biến nhiều. Nào đó cái thời khắc, giữa sân xuất hiện cái thứ năm thân ảnh, kia là huyền trang chân thân, thể nội khí tức lại tăng vọt một lần. Náo hải bên trong số liệu phát sinh biến hóa. Họ tên, huyền trang. Đẳng cấp, LV10.7, đã ẩn tàng, mặt ngoài đẳng cấp LV1.0. Thân phận, chư thiên gờ giúp chat chủ nhóm. Điểm tích lũy, 8670 ước 3000 vạn điểm. Trạng thái bình thường, chân tiên hậu kỳ. Nghiêm túc, chuẩn thánh hậu kỳ. Phẫn nộ. Chương 46, Tony. Thực lực lại lần nữa biến cường, huyền trang tâm tình có điểm vui mừng, liền phảng phất vừa mau vào xong một sát na kia. Ha ha, đây chính là chuẩn thánh hậu kỳ. Thực tại quá cường đại. Huyền trang nghiêm túc nắm nắm quyền đầu, khủng bố vết nước không gian tung hoành vỡ ra mấy chục trượng, nhục thân mặc cho khe hở thôn vệ cắt chém, lại sừng sững không động, khí thế thao thiên. Như Lai Phật Tổ tuy là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, nhưng bây giờ đã không làm gì được ta, còn lại cần thiết phải chú ý cũng chỉ có thánh nhân phía dưới đều là run rế, câu nói này có thể không phải nói đùa, ta cần phải cẩn thận hơn mới là. Chỉ có mau chóng thành thánh, có thể đủ không chút kiêng kỵ tại cái này hồng hoang thế giới lãng, hiện tại nhục thân tu vi khoảng cách LV11 đã không xa, phỏng chừng Tây Du kết thúc ngày, chính là ta huyền trang thành thánh thời điểm, chỉ sợ bần tăng như thành thánh thời điểm, Như Lai lão ca hội chấn kinh trong mắt đi. Ha ha ha. Huyền trang âm thầm nghĩ đến, cảm thụ một hồi chính mình thực lực, sau đó thu hồi khí thế, một cái lắc mình liền trở lại trong phòng của mình. Tôn Ngộ Không hai mắt trợn to một lần, sau đó lại nheo lại, tựa hồ phát giác được sư phụ trở về, liền dùng thần thức kiểm tra một hồi. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, huyền trang liền dẫn hai cái đồ đệ lên đường. Mã phu Lưu Quang lưu luyến không rời nhìn xem Bạch Long Mã, đem dây cương đưa cho huyền trang nói, vị đại sư này, ngài cái này con ngựa trắng là một thất ngựa. Ngày thường bên trong nhất định phải hảo hảo hầu hạ hắn. Huyền Trang cười cười, chắp tay trước ngực thi lễ tính là tạ qua, vô vô Bạch Long Mã đầu, sau đó xoay người đi lên, kéo. Tôn Ngộ Không cùng Hùng Lực quỳ theo ở phía sau, bộ pháp nhìn xem mặc dù không nhanh, có thể thường thường một bước xuống dưới liền là hơn mấy trượng xa, theo sát Bạch Mã đằng sau. Lúc này, hôm qua muộn đại đường gần cửa sổ chỗ ngồi ba tên trung niên nhân chính cưới ba thước đỏ thâm tuấn mã đi ra, Huyền Trang sư đổ liền tại bọn hắn trước mặt đi qua. Một mực chờ đến nhìn không thấy huyền trang các loại người bóng dáng, kia dẫn đầu mũ rộng vành nam mới lôi kéo dây cương, đem đầu ngựa thay đổi phương hướng, từ từ nói, cái này tiểu hòa thượng không đơn giản nha. Đại ca, ngươi làm sao thấy được? Bên cạnh tái nhợt bản tay hán tử hỏi. Ngươi chỉ nhìn phía sau hắn theo hai cái hành giả liền biết, bộ pháp cực nhanh, một bước mấy trượng xa, hơn nữa mặt không đỏ hơi thở không gấp, khẳng định có cực mạnh công phu trong người. Mũ rộng vành nam phân tích nói. Khuôn mặt phổ thông nam tử cũng theo gật gật đầu, kia các loại thân pháp, xác thực không tầm thường. Đi thôi, nhanh đi Thiên Dương Sơn, tìm được tiên sư tới cứu ta Hải Nhi. Kéo. Trong sa mạc một chỗ căn cứ quân sự sơn động bên trong, một tên tóc ngắn người Mỹ ngay tại hôn mê bên trong. Mơ hồ ở giữa, mơ hồ ở bên thai nghe đến, đinh, chư thiên gờ giúp chặt mời ngài gia nhập, phải chăng gia nhập. Hắn mơ mơ màng màng nói câu yes, là, sau đó ngực đau đớn để hắn tỉnh lại. Hoàn cảnh chung quanh đen nhánh u ám, nhìn giống một chỗ dùng thuốc nổ tại trong lòng núi cường lực bạo phá đi ra sơn động, chính mình đang nằm tại một trương bằng sắt lò xo giường bên trên. Loáng thoáng màu u lam tia sáng xuyên thấu qua đến, một người mang kính mắt nam tử xa lạ ngay tại cho chính mình bên trong ngực một cái cổ quái trang bị. Chỉ thấy cái kia trang bị một mực thiếp hợp tại trên ngực của mình, phía trên dọc theo hai cái dây điện tiếp đến bên cạnh bình ắc quy phía trên. Cứ việc Tony Sở Tạc là một tên thiên tài nhà khoa học, có thể mới từ hôn mê bên trong thức tỉnh. Đưa tay liền muốn rút ra kia hai cái kết nối chính mình dây điện, cũng dỡ xuống ngực cổ quái trang bị. Thiên sinh, nếu như ta là ngươi, sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nam tử xa lạ lên tiếng ngăn cản nói. Tony Sở Tạc là người, sắc mặt không tốt mà hỏi, ngươi là ai? Đối ta làm cái gì? Ha ha, ta làm cái gì? Ta có thể là cứu tính mạng của ngươi, ta đã tận lực lấy ra một chút mảnh đạn, có thể là còn thừa lại rất nhiều, bởi vì mảnh đạn quá mức bé nhỏ, căn bản là không có cách lấy ra. Thời thời khắc khắc có khả năng theo huyết dịch hướng chạy trái tim của ngươi. Nói, Jin Sen từ cái bàn xuất ra một cái trong suốt lọ thủy tinh, muốn nhìn một chút, cái này là vật kỷ niệm. Xem một chút đi. Bình nhỏ rơi vào Tony trong tay, tiếp tục ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn đến bên trong có mấy cái hắc sắc mảnh đạn, phía trên huyết dịch đã khô cạn. Cái này đâu? Cái này là cái gì? Tony gõ gõ trước ngực cổ quái trang bị hỏi. Jin Sen đẩy hạ kính mắt, kia là nam châm điện. Dựa vào ô tô bình ắc quy cung cấp điện, có thể tránh khỏi mảnh đạn tiến nhập trái tim của ngươi. Kỳ thực, ta nhóm tại bờn khoa học kỹ thuật đại hội gặp qua một lần. Không nhớ rõ. Ha ha, ngươi đương nhiên không nhớ rõ, nếu như ta lúc đó uống giống ngươi kia say, ta đã sớm nằm xuống, càng miễn bản phát biểu có liên quan mạch điện hợp thành diễn thuyết. Tony giang tay ra, chính muốn nói gì, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nhanh, nhanh đứng lên. Giơ hai tay lên. Dìn sèn nháy mắt ra dấu, ra hiệu Tony theo làm theo, rất nhanh sơn động bên trong tiến đến một đám cầm thương phần tử khủng bố. Tony kinh ngạc phát hiện hắn nhóm sử dụng vũ khí vậy mà là công ty mình chế tạo, trong lòng một hỏa, nhịn không được mở miệng hỏi, đây đều là ta chế tạo súng ống, hắn nhóm là thế nào cầm tới. Phần tử khủng bố rời đi về sau, Tony sở tặc có chút thần hồn nghèo túng ngồi tại một bên, hắn thế nào cũng không nghĩ ra vũ khí của mình có một ngày hội chảy vào đến phần tử khủng bố trong tay. Mặc dù giả ý đáp ứng phần tử khủng bố hỗ trợ chế tạo tên lửa, có thể hắn lúc này càng muốn chạy trốn ra sinh thiên, nhanh chóng thoát ly những này phần tử khủng bố khống chế. Đinh, ngài đã vào bầy, đem tự động vì ngài truyền gờ giúp chặt tài liệu cặn kẽ. Não hải bên trong một thanh âm vang lên sau đó, Tony sở tạc não hải bên trong liền nhiều ra chư thiên gờ giúp chặt một loạt thao tác phương pháp, miệng của hắn đại đại mở ra. Dìn sen lúc này đi đến Tony bên cạnh, ở trước mặt hắn phất phất tay hiếu kỳ nói, Tony, ngươi làm sao vậy? Mặt thế nào một bộ bộ dáng khiếp sợ? Không có. Không có cái gì. Tony lúc này nội tâm lại giống như bị phá vỡ tam quan. Đây rốt cuộc là một tồn tại ra sao có thể thiết kế ra câu thông vạn giới gờ giúp chặt đâu. Hơi tự hỏi một chút, liền phát hiện trong đó hẳn là liên quan đến lỗ sâu không gian kỹ thuật, hư không vật chất truyền kỹ thuật, siêu cao đẳng gen cải tạo kỹ thuật, không gian trồng chất kỹ thuật, ý niệm ngôn ngữ phiên dịch. Những này kỹ thuật trước mắt đều ở vào giả tưởng giai đoạn. Căn bản là không có cách dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật thực hiện. Thượng đế à, bằng vào ta trước mắt học tri thức căn bản là không có cách phân tích cái này gờ giúp chặt quy tắc, nếu như cho ta cái sẻ vở nghiên cứu một chút liền tốt. Tony nội tâm suy nghĩ miên man, có thể không trở ngại hắn thử nghiệm điểm mở nói chuyện phiếm giao diện. Nhân viên quản lý Diệp Thiên, hoan nghênh tân nhân vào bầy, đây chính là cái đại danh đỉnh đỉnh hoa hoa công từ đâu. Tony Stark, khu khu, mọi người tốt, ta là Tony Stark, ta nghĩ làm sáng tỏ một lần. Hoa hoa công tử chỉ là những cái kia thích lẫn lộn truyền thông đối ta nói xấu, kỳ thực ta chân chính thân phận là thiên tài nhà khoa học ước vạn phú hào nhà từ thiện nhà phát minh. Cổ mộ phái tiểu long nữ, wow, người mới này danh đầu giống như rất lợi hại, bất quá thực lực bình thường nha, mới LV1.1, rất yếu nha. Quân tử kiếm nhạc bất quần, quả thật có chút yếu thảm thương. Bất quá hắn thế giới đẳng cấp rất cao, tiến nhập điểm tích lũy vậy mà so nhân viên quản lý thế giới kia còn muốn nhiều. Kinh này nhắc nhở. Nhân viên quản lý Diệp Thiên cũng phát hiện tiến nhập thế giới mạ và xuyên Việt phủ vậy mà cần 20.000 điểm, quả thực có chút cao, hẳn là thuộc về thần thoại thế giới cấp bậc. Bất quá bên trong thần linh đều yếu, dù phỏng trừng cho ăn bể bụng LV2, có lẽ Lý Vinh chỉ bù nổ hoặc có AA tồn tại mới để cao thế giới vị cách đi. Căn cứ Diệp Thiên hiểu, mạ vẻo vũ trụ tổng cộng phân vì lục đại cấp bậc, phân biệt là địa cầu cấp, thiên phụ cấp, đơn thể vũ trụ cấp, đa nguyên vũ trụ cấp, siêu đại vũ trụ cấp, toàn năng vũ trụ cấp. Địa cầu cấp phỏng trừng liền là những cái kia nắm giữ các loại năng lực địa cầu anh hùng, bài trừ một ít siêu cường tồn tại, tỉ như Phượng Hoàng lực lượng, cái khác đại bộ phận đều là LV2 trở xuống cấp bậc, cái khác anh hùng có thể đạt đến LV2 trở lên. Thiên phụ cấp nhân vật cũng không ít, phần lớn là sống hơn ngàn năm lão bất tử, có cổ nhất pháp sư, Odin, Đọt Mạc Mù, Hela, Sức, Odin thực lực có thể đủ đạt đến thiên phụ cấp đỉnh phong, nắm giữ nhẹ nhõm hủy diệt tinh hệ lực lượng. Không có vô hạn bảo thạch thả nổ thực lực còn đạt không đến thiên phụ cấp, có thể nhẹ nhõm bị Odin nghiền ép. Những tồn tại này đều tại LV2 đến LV3 ở giữa, đỉnh phong thời kỳ Odin có thể đạt đến LV3. Đơn thể vũ trụ cấp thực lực, Dr. Sergeant khi lấy được thần lực chi nguyên về sau, nhảy lên thành vì đơn thể vũ trụ cấp cường giả, còn có một vị đơn thể vũ trụ cấp người địa cầu là Omega cấp bậc người đột biến thờ răng lìn gì chả họ, trừ cái đó ra xỉ vở sở phơ, Senti. Sẽ lẻ sở tì ổ các loại cũng đều là đơn thể vũ trụ cấp, ấn gờ giúp chặt thực lực phân chia, rất có thể hẳn là thuộc về LV3 trở lên tồn tại. Đa nguyên vũ trụ bao hàm vô số cái đơn thể vũ trụ, từ vũ trụ ngũ đại thần minh trường quản, phân biệt là tử vong, vĩnh hằng, vô hạn, yên diệt, thôn tinh, nắm giữ vô hạn thủ sáo thả nổ cũng đạt đến cấp độ này, mặt khác phượng hoàng lực lượng cùng hỗn độn chi lực cũng đều là thuộc về đa nguyên vũ trụ cấp, cái này đa nguyên vũ trụ chỉ là tại thế giới mạ véo bên trong. Không tính là chân chính chư thiên đa nguyên tồn tại, có thể cũng tính dính đến đa nguyên can thiệp, hẳn là ít nhất là LV4 cấp. Bậc siêu đại vũ trụ cấp là từ Lý Vinh Chí Bù Nô Đẹp trưởng quản, hắn là OAA nhận định vũ trụ quản lý người, thực lực gần như chỉ ở OAA phía dưới, thực lực hẳn là LV5 tồn tại. Toàn năng vũ trụ cấp là chỉ thế giới mạ vẹo bên trong toàn bộ vũ trụ bên trong tối cường giả, hắn liền là trí cao vô thượng OAA, hắn áp đảo cao hơn hết, sáng tạo cùng hủy diệt đều tại hắn một ý niệm, chỉ có một người thực lực cùng OAA tương đương, hắn liền là đến từ siêu việt lĩnh vực siêu việt giả. Diệp Thiên cũng vô pháp dự đoán cái này các loại tồn tại đẳng cấp, hắn suy đoán tối thiểu có thể đủ đạt đến LV7, thậm chí LV8 hoặc người LV9 cũng không phải là không thể được. Bất quá thế giới mạ và cường giả bày ra thực lực phiêu hốt không biết, mạnh là quy tắc, cùng tiên đạo cường giả bất đồng, mạ và cường giả khả năng phương diện nào đó biến thái cường, có thể một phương diện khác cùng phàm nhân giống nhau, cho nên nói những này thực lực giới hạn phi thường mơ hồ. Một cái sơ sẩy, thiên phụ cấp cũng có thể bị địa cầu cấp dây, đây chính là bởi vì vũ trụ quy tắc bất đồng dẫn đến mạ và cường giả thực lực cực độ không ổn định. Cường hành dị năng phát động thời điểm có thể hủy thiên diệt địa, nhưng ở không phát động dị năng thời điểm cũng có thể sẽ bị phàm nhân âm chết. Thở phào ra một hơi, Diệp Thiên đang suy nghĩ như thế nào cùng cái này tương lai ủy rồng man giữ gìn mối quan hệ, nếu là sau đó có thể nghĩ biện pháp được đến vô hạn quyền sáo cùng mấy khỏa bảo thạch liền tốt, như thế liền có thể đại đại tăng tốc chính mình đạt đến LV6 tốc độ. Diệp Thiên ánh mắt lóe ra, liền bay hồi căn cứ khu, vào mật thất sau móc ra một cái sách nhỏ, ở phía trên tô tô vẽ vẽ, đem não hải bên trong liên quan tới mạ và kịch bản không ngừng hoàn nguyên đi ra. Huyền Trang lên hứng thú, cưới trên bạch long mã. Như có điều suy nghĩ nhìn xem bảy bên trong thảo luận, thầm nghĩ nói, thế giới này có ý tứ à, hẳn là có thể từ bên trong chơi điểm đồ ăn vặt đồ uống máy chơi game cái gì à. Chậc chậc chậc, đợi buổi tối đi mạ vào chơi đùa một lần. Huyền Trang mặt tiếu dung sáng lạ, tựa như phơi phới gió xuân, tâm lý có chút mong đợi. Có thể một màn này nhìn tại hầu tử mắt bên trong, lại nhịn không được tâm lý lắc một cái, sư phụ, cái này là lại có thể coi là tính cái gì người. Chương 47, Đảo Trầm. Sư đồ ba người một đường đi về phía tây, chân cực nhanh, đến trạng vạng tối chạy tới một cái thôn lạc bên ngoài. Cái thôn này dựa vào núi, ở cạnh sông, sát bên con nói, tính là cái khá là giàu có thôn. Huyền Trang cũng không có tìm thôn dân tá túc, bởi vì bọn hắn đều là không phải phàm nhân, không sợ rét lạnh kia khí ẩm, tìm hồ lớn một bên một chỗ đỉnh bỏ nghỉ chân. Trong hồ lớn về muộn ngư nhân xa xa trông thấy mấy người, cầm cán trên thuyền cao giọng nói, mấy vị trưởng lão, ban đêm có thể có chỗ. Không ngại đến tiểu lão nhân ra bên trong chịu đựng một đêm. A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ thiện tâm, bần tăng mấy người liền không quấy rầy. Huyền Trang mỉm cười đáp lễ, ánh chiều tà chiếu vào hắn trên đầu trọc, lộ ra cả cái người đều đỏ bừng. Đen gầy ngư nhân lộ ra nụ cười thật thà, chống đỡ cán dài, đem thuyền đánh cá lại gần bờ, thu giỏ cá đi về nhà. Ngộ Không, Lực Quỳ, vi sư đi đi nhà vệ sinh, ngươi nhóm tại này chờ săn thuận tiện. Huyền Trang giao phó một tâm thanh, ý niệm khẽ động. Thân hình liền hư không tiêu thất. Hùng Lực Quỳ hiếu kỳ nói, sư phụ đi chỗ nào rồi? Không có không gian ba động, cũng không có thi triển di chuyển chi pháp, kỳ quái. Ha ha, ta nói Hùng sư đệ, loại chuyện này ngàn vạn đừng loạn hỏi, theo ta lão tôn ý kiến, sư phụ nói không chừng đi tính toán cái gì người, ngươi có thể không cần thật ngốc ngốc ngay trước mặt hỏi ra, dễ dàng chịu đánh. Tôn Ngộ Không sờ sờ chính mình đầu nói. Thế giới mạ vẹo, Lưu Giác Thị. Màu xanh nhạt tăng y Huyền Trang đột ngột xuất hiện ở trong trời đêm. Túi đầu hướng xuống nhìn lại, cả cái New York thị bị ánh đèn chiếu tươi sáng. Văn phòng ánh đèn, đèn neon, lét biển quảng cáo, đèn xe. A, hiện đại khí tức, thật là mỹ diệu. Huyền Trang từ từ nhắm hai mắt cảm thụ được trong không khí khói lửa, thần thức quét qua rõ ràng cảm thấy thế giới này không gian ổn định độ, so lên phong vân thế giới mạnh hơn rất nhiều. Thế giới này quy tắc tốt trần trụi A, phảng phất thoát ánh sáng quần áo nữ nhân, trực tiếp bại lộ tại thần thức phía dưới, các loại kỳ diệu vũ trụ quy tắc, không gian quy tắc. Tốc độ quy tắc, hỏa chi quy tắc, băng chi quy tắc. Cùng hồng hoang thế giới pháp tắc bất đồng, thế giới này quy tắc vận chuyển căn bản không còn che giấu, coi như phổ thông người cũng có thể một lần tình cờ lĩnh ngộ được một điểm quy tắc chi lực, thành vì dị năng giả, hoặc người thông qua dược vật kích thích. Thì ra là thế, hắn nhóm dị năng vậy mà là cái này đến, chỉ sợ thế giới này tùy tiện tới một cái tiên đạo thiên tiên, dùng thần thức thôi diễn, tốn hao một hai cái nguyên hội liền có thể tu luyện thành giới này nguyên thần ký thác thiên đạo thánh nhân đi. Chỉ tiếc, giới này thánh nhân ra giới này liền cái gì cũng không phải, không có ý nghĩa. Hơn nữa tu thành giới này thánh nhân cũng không có gì dùng, phỏng chừng cũng liền tương đương tại hồng hoang thế giới bên trong đại la kim tiên chiến lực, hơn nữa còn là ngụy đại la, dù sao đạo quả không có đi qua vạn giới chứng nhận. Huyền Trang lắc đầu, lập tức đối với cái này giới một ít đồ vật mất đi hứng thú, cái gọi là lục đại bảo thạch cũng chỉ là thế giới này quy tắc sản vật, cách giới này liền thành vô căn chi thủy, sẽ không nắm giữ vô tận năng lượng. Thân ảnh lóe lên, liền tới đến nào đó cái đường đi bên trên, y phục cũng huyên hóa thành người hiện đại phục sức, đầu mang cái mũ lưỡi chai, quần jean thêm áo khoác ra. Quảng trường bên trên người lưu rất nhiều, trung ương trên màn hình lớn còn tại phát hình Tony Sở Tạc mất tích tin tức. Thành cửu thiên tiên sau đó, tinh thần lực phá lệ cường đại, thần thức quét qua, người qua đường giao lưu, trong tiệm sách tư liệu liền đại lượng tràn vào trong đầu, mấy hơi thở ở giữa liền đem tiếng Anh hoàn toàn học được, đồng thời đạt đến tiếng mẹ đẻ cấp bậc độ. Hơn nữa thi triển vài cái tiểu pháp thuật liền thành công đem chính mình thân phận ghi chép vào đến nước Mỹ thân phận hệ thống bên trong. Vẫy tay liền có hai cái to lớn gạch vàng xuất hiện trong tay, bên cạnh người đi đường nhắm mắt làm ngơ, phảng phất không nhìn thấy đồng dạng. Huyền Trang lại biến cái túi vải đen tử, đem hắn đặt đi vào, sau đó tìm tới một nhà tiệm vàng, dây lát ở giữa di chuyển đến cửa vào. Chính muốn chậm rãi đi vào, lại bị một người mặc đồng phục an ninh trang cường tráng hắc nhân giữ chặt. Châu Á người. Hắc nhân trên mặt nghiền ngẫm nhìn xem Huyền Trang. Huyền Trang nhẹ gật đầu, thế nào, không chào đón châu Á người. Chẳng qua là cảm thấy cái này chủng trận không thích hợp ngươi nhóm cái này chủng các ngươi. Hắc nhân bảo an nhai lấy kẹo cao su cười lạnh một tiếng về sau, vùng, cũng không tiếp tục ngăn cản. Hắn có lẽ là khi dễ người châu Á quen, chưa từng gặp qua kẻ khó chơi, liền cảm giác cái này dạng buồn nôn một phen người khác rất thú vị, dù sao hắn nhóm không dám phản kháng cùng khiếu nại. Huyền Trang lộ ra hai hàm răng trắng. Mặt lộ ra làm người ta sợ hãi cười lạnh, ngươi cái này rất rưởi, thật là tìm đường chết nha. Hắc nhân bảo an tựa hồ còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn cũ nhai lấy kẹo cao su, một mặt trào phúng, giơ lên quyền đầu nói, thế nào? Nghĩ nếm nếm ta bở dọc quả đấm to hay sao? Ta có thể đưa ngươi vào tiệm vàng, đem túi bên trong gạch vàng bán ra về sau, thay hơn $100,000 sau trực tiếp quay người rời đi. Cửa vào trực ban bở dọc đâu? Hắn đi làm gì? Giờ làm việc thế nào gặp không đến bóng người. Một cái tuần ban quản lý đi tới chất vấn sân khấu. Sân khấu cô gái tóc vàng nghi ngờ nói, mới vừa rồi còn nhìn đến bờ dọc đứng tại cửa vào, có thể là đi bên ngoài hút thuốc lá đi. Lập tức cho hắn gọi điện thoại, không về nữa, ngày mai không dùng để đi làm. Được rồi, lập tức đánh. Một cái đại thương trường, Huyền Trang đẩy giỏ hàng chính điên cuồng mua sắm. Khoai tây chiên, cỏ cả cọ lạ, bắp rang, bánh gà tổ, hạt dưa, tê cay vịt đầu, lạt điều. Trà bông bánh, lòng nướng, rượu nho, sữa chua. Trừ đồ ăn vặt, điện tử sản phẩm cũng mua một chút, dự định trên ngựa nhảm chán thời điểm chơi một chút. Từ cửa hàng tổng hợp đi ra, những vật kia dây lát ở giữa bị thu vào hệ thống không gian, sau đó tìm cái lưới cả, đem 10 cái điện tử sản phẩm bên trong đầy các loại phim, âm nhạc, trò chơi, phim truyền hình v.v. Có những này, đi về phía tây đường bên trên liền sẽ không quá qua nhảm chán. Huyền Trang đứng dậy, đi ra lưới cả, New York đêm đã khuya. Đường phố quặng cu é một chút, chỉ có một ít đường phố phồn hoa còn có không ít lui tới người đi đường. Huyền Trang tâm niệm vừa động, liền trở lại hồng hoang thế giới. Đình bỏ bên trong, Huyền Trang đột nhiên xuất hiện, để nhắm mắt Tôn Ngộ Không hai người mở mắt. Sư phụ, ngài trở về nha. Ừm, ngươi nhóm trước tiên ở nơi này nán lại, ta tìm một chỗ hoàn thành hôm nay công khóa. Huyền Trang thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất tại chỗ, lưu lại hai mặt nhìn nhau sư huynh đệ hai người. Huyền Trang tìm một chỗ hoang dã. Đêm hôm nay huấn luyện làm xong, sau đó ý niệm tiến nhập cường hóa trì, tốn hao 10,000 cấp 2 cường hóa điểm tiếp tục cường hóa địa sát thất thập nhị biến. Cường hóa kết thúc về sau, Huyền Trang lại học được mấy môn thần thông. Đang vân mà lên, đến Bắc Câu Lô Châu, nơi này yêu quái rất nhiều, lớn nhỏ yêu quái thế lực vô số, đỉnh núi lâm lập. Túi bên trong ước chừng có 10,000 hắc nhân, đều là cùng hung cực các chi bối phận, Huyền Trang tuyển một chỗ cực lớn nguyên thủy xâm lâm chính giữa, chỗ này nguyên thủy xâm lâm ngoại vi bị các loại yêu quái vây quanh. Trung tâm lại là một ít không thành yêu dã thú sinh tồn khu vực. Yêu sư cung sớm có lệnh cấm, không thể tại cái này phiến nguyên thủy xâm lâm chính giữa khu vực liệp sát dã thú, dùng này đến cam đoan yêu tộc có quần quận không ngừng máu mới dịch bổ sung. Bởi vậy khu vực này liền thành yêu quái cấm khu, cũng thành rất nhiều dã thú được dùng sống sót trưởng thành khu vực, đến mức xông ra phiến khu vực này dã thú, liền sẽ không bị lệnh cấm bảo hộ, hội bị thế lực chu quanh yêu quái tùy ý bắt giết. Chương 48, Cao Láo Trang. Làm xong chuyện tốt, Huyền Trang lúc này đã trở lại đình bỏ bên trong, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái mềm mại ghế sofa ghế nằm, đóng mắt mơ màng tiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, thiên thanh khí lãng, mặt trời chói chang thời điểm, Huyền Trang mới híp mắt mơ màng tỉnh lại. Hồ lớn đã có mấy chiếc thuyền đánh cá, vòng qua núi xanh, đi hướng chỗ cảng sâu hà lưu bên trong bắt cá đi. Thu ghế sofa ghế nằm, Huyền Trang trở mình lên ngựa, sau đó sư đổ mấy người lại lần nữa lên đường. Huyền Trang móc ra mấy bao lạt điều ném cho hai cái đồ đệ, nhưng chính sau cũng xuất ra một bao tại lưng ngựa thượng phẩm nếm đứng dậy. Sư phụ cái này là cái gì? Có thể ăn. Tôn Ngộ Không cầm túi hàng hỏi. Huyền Trang gật gật đầu, miệng bên trong nói hàm hồ không rõ, đương nhiên có thể ăn a. Ăn thật ngon. Tôn Ngộ Không túi đầu nhìn mấy lần, sau đó đem túi hàng hướng miệng bên trong tiễn. Phi phi phi. Sư phụ, cái này thật là khó ăn, so sắp còn khó nhai. Tôn Ngộ Không hướng bên ngoài cùng thổ, một mặt ghét bỏ đem lạt điều nhét vào trên mặt đất. Huyền Trang nhìn lại, nhịn không được cười, ha ha, ngươi cái này Mỹ Hầu Vương còn không bằng vườn bách thú bên trong hầu tử cơ linh, ngươi nhìn ta thế nào ăn, cần đem túi hàng cái này dạng xé mở. Sau đó, Tôn Ngộ Không sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, ta lão Tôn cái này không phải trước đó chưa ăn qua. Nhặt lên túi sách trên đất trang túi, sau đó nhẹ tùy tiện vận dụng lực xé ra liền mở, sau đó bắt được một cái thả tại miệng bên trong. Khỉ con mắt dây lát ở giữa trừng lớn, tương ớt đính vào khoe miệng, ừm tốt ăn. Sư phụ, đây là vật gì, thế nào như vậy đã nghiền. Hùng Lực Quý lúc này cũng xé mở túi hàng nếm một cái, cảm thấy mùi vị kia rất là mới lạ, hương cay xen lẫn các loại hương liệu xung kích vị giác. Tôn Ngộ Không khỉ trên vuốt mặt đã đầy là tương ớt, miệng bên trong ăn liên tục, một mặt sảng khoái dáng vẻ. Huyền Trang ngồi trên lưng ngựa, cười nói, vật này tên gọi là điều, ngươi nhóm thích ăn liền cho thêm các ngươi mấy bao, còn có cái này hạt dưa dù sao cũng nên gặp qua đi. Hạt dưa là cùng loại quả hạch đi ra đồng dạng phương pháp ăn, ta lão Tôn ngược lại là chưa thấy qua cái này chủng. Tôn Ngộ Không vội vươn tay tiếp mấy bao, xé mở đóng gói, bóp ra một mai đến hỏi. Không sai. Ngươi nhóm một đường cũng nhàm chán, liền làm ăn giải buồn đi. Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ. Tiểu Bạch Long lúc này phì mũi ra một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác tội nghiệp nhìn xem Huyền Trang, mã miệng bên trong lưu ra nước bọt. Huyền Trang bất đắc dĩ, cũng lấy một bao dài mảnh lạt điều xé mở sau toàn bộ ném vào mã trong miệng. Ta. Bạch Long mã nhai nuốt lấy, cảm thấy thật là tốt ăn, nhịn không được hành vi phóng túng kêu to lên. Đông. Huyền Trang lạnh lùng nói, ngươi cái này bạch mã, học cái gì lừa hí, lại chiếm tiện nghi của chúng ta, cẩn thận vi sư đem ngươi nướng. Hí 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 hí. Hi. Ba Bạch Long mã đầu bị nện đau nhức, dây lát ở giữa sợ, phát ra bình thường mã khiếu thanh âm. Sư đồ ba người, lại đi mấy ngày, xa xa nhìn thấy một chỗ rửa vào núi mà tồn sơn trang, gần có một chỗ cột mốc biên giới, trên viết, ô tư tàng biên giới cao láo trang. Thông suốt, bắt giới kia lười hàng muốn thượng tuyến. Huyền Trang ghim lại cương ngựa âm thanh, trì hoãn bộ pháp hướng cao láo trang phương hướng bước đi. Hàng rào trúc dày đặc, nhà tranh trùng điệp. Đại thụ che trời tại cửa thôn đón lấy. Quanh qua thanh tịnh dòng suối từ dưới cầu đá xuyên qua, bờ suối chảy đại đô trồng liễu rủ, cách đường nhỏ chính là hộ gia đình. Hộ gia đình tường viện không cao, bên trong vườn hoa mở thơm phương phức. Lúc này kia nắng chiều nặng tây, chỗ chỗ sơn lâm có chim tức kêu to không chỉ, khói bếp lượn lờ, từng cái con đường đều có chạy về ra vào vòng dây bò. Dục ngựa đến đầu phố, từ bên trong sông tới một cái lam áo thiếu niên, đầu quấn miên bố, cầm dù ba lô, liêm đâm quần, chân đạp một đôi ba thai giày cỏ. Chính vội vàng sống hướng bên ngoài buôn tẩu. Vừa không chú ý, liền đâm vào Tôn Ngộ Không trong ngực. Gấp gáp như vậy muốn đi đâu nhi a, tiểu hài? Tôn Ngộ Không đem kia thiếu niên đẩy trước người hỏi. Lam áo thiếu niên một mặt không chịu nổi, hét lên, ai u, ta vội vã đi tìm bắt yêu sư đâu, không nên cản ta. Nói cho chúng ta một chút yêu quái kia đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu không ta lão Tôn sẽ không thả ngươi rời đi. Tôn Ngộ Không nắm chặt kia cánh tay của thiếu niên tuân hỏi. Ngươi cái này người sao có thể cái này dạng? Thiếu niên dùng lực thoáng dây rùa, lại căn bản không thể động đậy, gặp không thể làm gì, liền thở dài, đứng ở tại chỗ đem sự tình em thai nói. Nguyên lai, hắn chủ gia Cao Thái Công có ba cái nữ nhi, trước hai cái nữ nhi đã xuất giá, đến tam nữ nhi, liền muốn chiêu cái con rể đến trèo chống môn hộ. Ba năm trước đây đến cái đen tráng chất phát thanh niên, tự xưng là Phúc Lăng Sơn người, họ Chu, nghĩ đến Cao gia làm cái con rể. Tam nữ nhi đối hắn coi như hài lòng, Cao Thái Công liền để hắn nhóm thành thân. Bắt đầu cái này con rể rất chịu khó, cày ruộng xuống đất, cắt lấy lương thực, mọi thứ đều được. Không nghĩ tới một trận, say rượu hắn đột nhiên biến thành một cái chư đầu não heo yêu quái, một bữa cơm muốn ăn 3 năm nấu gạo, tới lui đều đằng vân giá vũ. Nửa năm qua này, đem Cao gia tam nữ nhi khóa tại hậu viện, không để người đi vào. Lần này chính là kém hắn đi ra ngoài tìm bắt yêu sư, cứu ra hắn kia đáng thương nữ nhi. Tôn Ngộ Không vừa nghe vui, lúc này bắt lấy thiếu niên cánh tay cười nói, không cần tìm. Ta lão Tôn liền là chuyên môn bắt yêu quái. Liền ngươi. Ta xem ngươi thân hình gầy lùn, có thể có rất thủ đoạn đi bắt yêu, sợ hội bị yêu quái kia cho bắt đi. Lam áo thiếu niên có chút ghét bỏ nói, khỏe miệng lộ ra miệng ai, ta trong mấy ngày qua chưa hề ở chân, trước trước sau sau, mời có 3-4 người, đều là chút không được hòa thượng, bọc mủ đạo sĩ, căn bản hàng không được cái kia yêu tinh. Vừa rồi chủ gia mắng ta một trận, nói ta sẽ không làm sự tình, lại cùng ta 5 tiền bạc tử làm lộ phí. dạy ta lại đi mời có thủ đoạn chân pháp sư đi hàng hắn. Không ngờ đụng phải ngươi cái này hột đâm tinh, phá hư ta đi đường. Tôn Ngộ Không nghe nói, chính mình lại bị xem nhẹ, mang giải thích nói, ta nhóm không phải kia không tốt hòa thượng, bọc mủ đạo sĩ. Ta cái này sư phụ có thể là từ đại đường đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh đại pháp sư, am hiểu nhất độ hóa yêu quái, ngươi cứ đem chúng ta lĩnh thấy các ngươi chủ gia, đến thời điểm có thể không hàng yêu liền nhìn ta nhóm. Lam áo thiếu niên nửa tin nửa ngờ mà nói, ngươi cũng đừng chậm trễ ta. Ta vừa bị một bụng tử khí người, ngươi như lừa gạt ta, không có cái gì bắt yêu thủ đoạn, bắt không được kia yêu tinh, chẳng phải là lại muốn liên lụy ta đến nhận chủ gia giận mắng. Quản giáo không là ngươi, ngươi nhanh dẫn đường đến ngươi chủ gia phủ thượng là được. Tốt ta, ngươi nhóm đi theo ta. Lam áo thiếu niên dẫn đám người đến một chỗ chô ở môn trước, xoay người nói, ba vị trưởng lão, ngươi nhóm tạm tại mã đài chờ một chút, chờ ta đi vào báo cùng chủ gia biết rõ. Đi a. Lam áo thiếu niên nhập môn, hướng phòng chính đi, không nghĩ lại tại nửa đường gặp phải Cao Thái Công. Chương 49, Chư Cương Liệp. Thái Công giơ quải trượng mắng, ngươi cái kia lưu manh, thế nào không nhanh đi tìm người, lại trở về làm gì? Bẩm báo chủ nhân, tiểu nhân mới đi ra khỏi đầu phố, chợt gặp được ba cái hòa thượng, một cái cưỡi ngựa, một cái gồng gánh, một cái dẫn ngựa. Trong đó cái kia dẫn ngựa lôi công miệng kéo lấy ta không thả, hỏi ta gấp hoang mang rối loạn đi làm cái gì. Ta liền nói ta muốn đi tìm cái bắt yêu sư đối phó yêu quái, người kia nói hắn liền hội bắt yêu, cho nên tiểu nhân liền trực tiếp đem bọn hắn linh qua đến, hiện nay ngay tại môn bên ngoài chờ lấy đâu. Lam áo thiếu niên cung kính hồi đáp, thân thể cung rất thấp, không dám ngẩng đầu. Cao Thái Công một chảo sợi dâu, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, hắn nhóm là từ đâu đến? Hắn nói là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến Đại Pháp Sư, đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Thiếu niên vẫn cũ cúi đầu hồi đáp. Đều nói ngoại lai hòa thượng hội niệm kinh, chưa chừng hắn nhóm thật có thủ đoạn gì đối phó cái kia yêu quái, nhanh đi mời bọn họ vào đi. Cao Thái Công phất tay nói xong, liền đến phòng bên trong thay quần áo đi. Huyền Trang ba người bị chính sảnh, ngồi xuống, có nha hoàn dâng trà nước điểm tâm. Lúc này Cao Thái Công đã thay xong y phục, từ bên trong cửa đạp vào, gặp ba người liền hô to trưởng lão. Ba vị trưởng lão, thở dài. Nói, ôm quyền không người cúi đầu. Huyền Trang chắp tay trước ngực thi lễ, A-di-đà Phật, gặp qua cái này vị lao thí chủ. Vừa mới đã nghe thấy cái này vị thiếu niên người nói qua yêu quái chiếm lấy chủ gia khuê nữ một chuyện, như đây, bần tăng nội tâm đã có tính toán, cái này vị lao thí chủ có thể thoải mái tinh thần, chờ ban đêm để ta cái này đại đồ đệ đi hàng phục hắn liền có thể. Huyền Trang lười nhắc nghe cái này vị cao lão thái gia nói rông dài, trực tiếp làm đập bản. Cao Thái Công ánh mắt một thu, hướng Tôn Ngộ Không dò xét mà đi, hiếu kỳ nói, ngươi cái này đại đồ đệ được sao? Sinh như vậy gầy yếu, chỉ sợ liền cái túi mạch khang đều mang không nổi đi. Ngài nếu là nói đằng sau cái này vị đen trắng sĩ, lão hủ có thể tin một tin. Tôn Ngộ Không bị lão nhân này nói có chút nổi nóng, từ lỗ hai bên trong móc ra kim cô đồng, biến lớn tại không trung vung lên, ô ô vang lên tiếng gió. Sau đó xê dịch đến ngoài phòng, bay đến mây đầu, đem kim cô đồng biến càng thêm cực lớn, khuấy động tầng mây quần quận không ngừng. Cao Thái Công lúc này há to miệng, kêu lên, nguyên lai là tiên gia đại lao ra, mau mau xuống đến, tiểu lão nhân tin, vị trưởng lão này quả nhiên là thần thông quảng đại đâu. Tôn Ngộ Không không cao hứng hừ lạnh một âm thanh, sau đó từ mây đầu bay đến phòng bên trong. Sắc trời không đen, nghĩ đến yêu quái kia lại còn không qua đến, ngươi trước dẫn ta đi ngươi nữ nhi trụ sở đi xem một chút. Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng hóa thành tú hoa châm lớn nhỏ, nhét vào lỗ tai bên trong. Động tác này dẫn tới Cao Thái Công mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này lớn đồng tử, vậy mà thu nhỏ nhét vào lỗ tai bên trong, quả thật là thần kỳ diệu pháp. Hắn ứng tiếng là, sau đó cùng kia lam áo thiếu niên cùng ở phía trước dẫn đường, đến hậu trạch. Hậu trạch một chỗ lầu các cửa sổ đều là đóng thật chặt, trên cửa trả lên đồng khóa. Tôn Ngộ Không há miệng thổi, liền đem đồng khóa mở, sau đó lộ ra bên trong đen như mực gian phòng. Cao lao đầu, mau đem ngươi nữ nhi gọi ra tới đi. Tôn Ngộ Không tránh ra thân vị, đem quay người lộ ra. Cao Thái Công kiên trì, hướng môn bên trong thăm dò vào nửa người trên, hô nói, Thúy Lan, ngươi ở đó không? Cao Thúy Lan tự nhiên nhận ra phụ thân âm thanh, hữu khí vô lực trả lời một câu, cha, ta ở chỗ này đây. Không bao lâu, một cái thân mặc xanh biết y phục tiểu thư khuê các từ trong bóng tối bước chập chững đi ra, sắc mặt tái nhợt, con mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Gặp Cao Thái Công lập tức nước mắt dâng trào mà ra, nhào vào Cao Thái Công trong ngực, cha, là ngài tới cứu ta rồi sao? Hai người ôm đầu khóc giống một lúc lâu, mới tạm thời ngừng. Vị tiểu thư này, ngươi cũng đã biết yêu quái kia nơi ở. Tôn Ngộ Không cắm không hỏi. Cao Thúy Lan vuốt vuốt khóc đỏ hai mắt, dư quang trong lúc vô tình nhìn đến đi theo một bên Huyền Trang, nhịn không được tâm thần dập dờn, nhanh chóng xoay chính đầu lâu đáp, yêu quái kia không biết đi hướng nào. Những ngày thời gian, bình minh liền rời đi, ban đêm mới đến, Đàng Vân Giá Vũ, trở về không biết chỗ nào. Hẳn là hiểu được phụ thân ta muốn mời thiên sư xua lại hắn, hắn cũng thường phòng bị, vì vậy bất tỉnh đến hướng đi. Ngộ Không, ngươi liền hóa thành Cao Gia tiểu thư bộ dáng, ban đêm liền các loại yêu quái kia tiến đến, đến lúc đó nhất cử bắt hắn liền có thể, đừng muốn cùng hắn hồi cái gì đạo phủ. Huyền Trang dặn dò. Huyền Trang dẫn Cao Thái Công các loại người đi trước chỗ ở, bởi vì biết rõ chư đầu giảo hoạt, liền dự định ban đêm liền cùng đến đem kia chư đầu thu thập. Không bao lâu, một trận gió đến, đi thạch bay cát, bụi mù khắp nơi. Cao Thái Công trong phòng rụt rụt đầu, Cao Thúy Lan cũng tiến vào phụ thân trong ngực, thấp giọng nói, hẳn là hắn đến. Huyền Trang mở mắt ra, thân hình vừa ẩn, đi đến trong nhà sau. Liền nhìn đến một cái mặt đen lông ngắn, mỏ dài thai to yêu quái, xuyên một lĩnh thanh không thanh, lam không lam toa bố áo cà sa, hệ một đầu vải hòa khăn tay. Chư Cương Liệp đẩy cửa ra, thẳng vào trong đó, xem ra mười phần nóng nổi. Huyền Trang cũng lặng lẽ đi theo, đứng tại môn bên ngoài nghe tình huống bên trong. Chu Vừa Liệp mới vừa vào cửa, con mắt liền nhìn đến nằm nghiêng trên giường đưa lưng về phía hắn Cao tiểu thư. Xoa xoa đôi bàn tay, quay người cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cửa phòng, tiến lên liền muốn đem Cao tiểu thư ôm hôn. Tôn Ngộ Không đã sớm nghe Huyền Trang dặn dò, cũng không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp trở tay đem hắn cánh tay bắt giữ, thổi căn lông khỉ hóa thành dây thừng đem hắn cuốn lấy. Thúy Lan, ngươi cái này là làm gì? Không đúng, ngươi không phải Thúy Lan, ngươi đến tột cùng là người nào? Chư Cương Liệp kịch liệt giằng co, có bản lĩnh cùng ta đại chiến 300 hiệp, xử cái này các loại quỷ kế thủ đoạn tính không được cái gì anh hùng hảo hán. Nói thân hình không ngừng biến lớn, lông khỉ hóa thành dây thừng cũng không phải đặc biệt rắn chắc, mắt thấy là phải tránh thoát. Tôn Ngộ Không hiện nguyên hình, từ lỗ hai bên trong móc ra kim cô đồng, phủ đầu liền là một gậy. Chư Cương Liệp lập tức cảm thấy đầu tê dần, mắt nổi đom đóm, dãy rủa biên độ cũng thu nhỏ. Tôn Ngộ Không đối kim cô đồng thổi, hóa thành xiềng xích, đem yêu quái này cho khóa lại. Chư Cương Liệp tỉnh táo lại, tập trung nhìn vào, cái này cái nào là dịu dàng động lòng người Cao Thúy Lan A, cái này rõ ràng là cọng lông mặt lôi công miệng còn khỉ ngang ngược. Hừ, nguyên lai là ngươi cái này bật mã ôn tính toán ta lão chư, thế nào, không tại ngươi Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động khoái hoạt, tới cái này Cao lão trang làm gì? Liên vì tìm ta lão chư không thoải mái. Chư Cương Liệp trong miệng càng không ngừng nói lầm bầm. Tôn Ngộ Không kinh ngạc, ngươi cái này chư đầu yêu như thế nào nhận thức ta? Ta là Phụng Quan Âm Nương Nương pháp chỉ, bảo hộ Đường Tăng thỉnh kinh. Chư Cương Liệp vừa nghe thỉnh kinh hai chữ, ngẩng đầu nghiêm túc nói ra, thỉnh kinh. Kia thật là xảo, phiền phức đại thánh ngươi đến dẫn kiến một lần, ta cũng nhận Quan Âm Bồ Tát khuyên bảo, nàng cứ gọi ta ở chỗ này chờ sư phụ, để ta bảo Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, cũng tốt lấy công chủ tội. Thật chứ? Tôn Ngộ Không nửa tin nửa ngờ nhìn xem Chư Cương Liệp, nhìn từ trên xuống dưới, ngươi thế nào nhận thức ta lão tôn? Ta nguyên là trên trời thiên đồng nguyên soái, tự nhiên gặp qua ngươi, trước kia bởi vì tại Vương Mẫu Nương Nương hội bàn đào uống đến say mềm, xông vào Quảng Hàn Cung, gặp hàng Nga dáng dấp mười phần mỹ lệ, liền đụng lên đi nói mấy câu, gặp nàng váy có chút đẹp, muốn sờ một chút quần áo chất vải. Không ngờ bị Ngọc Đế phát hiện, nói xấu ta lão chư là đùa giỡn, phạm thiên quy, bởi vậy bị giáng chức hạ phàm ở giữa, đi nhầm heo thai. Ngươi nhanh đi đem thỉnh kinh người mời đến, ta lão chư còn muốn bái sư đâu. Chư Cương Liệp túi đầu thủy mi nói ra, trong giọng nói lộ ra một tia không cam. Tôn Ngộ Không hì hì cười một tiếng, nói, nguyên lai ngươi cái này ngốc tử là thiên bồng chuyển thế a, đã cũng nhận Bồ Tát pháp chỉ, liền cùng ta cùng đi gặp mặt sư phụ đi. Không dùng, ta đã đến rồi. Huyền Trang lúc này dậm chân mà tiến, vung tay lên một cái, cây đèn bên trong hô một tiếng bị dẫn đốt, đen nhánh trong phòng dây lát ở giữa liền phát sáng lên. Chư Cương Liệp nhìn thấy Huyền Trang tiến đến, ánh mắt mang theo hỏi thăm nhìn về phía Tôn Ngộ Không, rõ ràng tại hỏi cái này là thỉnh kinh người. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, cung kính vấn đạo sư phụ ngài làm sao tới rồi. Cái này chư đầu đã bị ta lão tôn chế trụ. Chư Cương Liệp dây lát ở giữa minh ngộ, quỳ trên mặt đất, mũi dài cơ hồ chạm đến mặt đất, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Sư phụ, Quan Âm Bồ Tát điểm hóa ta, để ta cho ngài làm đồ đệ, mời sư phụ thu hạ ta lão chư. Chư Cương Liệp ngữ khí rất là trầm thấp cung kính, một đôi mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, tuy là heo thân, lại biểu hiện ra một cỗ khôn khéo. Huyền Trang trầm ngâm, cũng không có mở miệng nói chuyện, không tiếp thụ cũng không có cự tuyệt, cái này để Chư Cương Liệp nội tâm không khỏi có chút bối rối. Cái này thỉnh kinh người chẳng lẽ là không nhìn chúng ta hay sao? Nếu như không thể đi cùng Tây Kinh, không biết khi nào có thể tu thành chính quả. Không có thiên đình che chở, hoặc người Phật môn thu lưu, hạ một lượng kiếp rất dễ dàng cho bụi đi a. Còn có liền là ta cái này một thân yêu khí, không thông qua công đức cọ rửa, lại không bàn đảo linh căn trợ giúp, rất khó trường sinh cựu thị. Trư Cương Liệp đang miên man suy nghĩ thời điểm, Huyền Trang đúng là cân nhắc muốn hay không thu hạ Trư Cương Liệp làm đồ đệ, cái này ra hỏa trên đường đi hết ăn lại nằm, động một chút lại giải thể, sau cùng lấy xong Tây Kinh còn chia lãi một chút công đức, để hắn được cái tịnh đàn sứ giả chức vị. Sư phụ, ta lão Trư bản sự không kém, hội thiên cương tam thập lục biến hóa, hiểu thái thanh huyền nguyên khống thủy quyết, còn có lao quân ban tặng bản mệnh linh bảo, cửu sĩ linh ba, đường bên trên nhất định có thể hộ sư phụ chu toàn. Trư Cương Liệp vội vàng đem chính mình bản lĩnh giữ nhà nói ra đến, sau đó mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem Huyền Trang. Thiên cương tam thập lục biến, cũng không tệ thần thông pháp thuật, cái này là Huyền Trang nghĩ muốn, nghĩ lại, cái này ngốc tử trên đường đi không có cái gì quá lớn cống hiến, hết ăn lại nằm ngược lại làm cho hắn ít chia lại chút công đức. Cứ như vậy, cũng là không phải là không thể thu hạ cái này Trư Cương Liệp, còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân liền là kẻ này công pháp vũ khí đều là cùng Thái Thượng Lão Quân có liên quan. Mà Thái Thượng Lão Quân lại là thánh nhân quá rõ lao tử phân thân, nếu là trong đó có cái gì tính toán, Huyền Trang không nghĩ hiện tại liền mạo hiểm đem thánh nhân quân cờ ném ra bản cờ bên ngoài. Vì một chút công đức đi đắc tội thánh nhân, không quá có giá trị. Ừm. Đã là Quan Âm Bồ Tát an bài, vi sư liền nhận ngươi làm ký danh đệ tử, hiện nay ngươi vào ta Huyền Trang môn hạ, chính là ngươi lấy cái pháp hiệu, ngươi đại sư huynh tên Ngộ Không, ngươi liền cứ gọi là Ngộ Năng đi. Mặt khác ta xem ngươi thể bản tham ăn, sắc tâm không trừ. Dâu tiếp tục giới ngũ vân ba ghét, cố cho ngươi lấy cái khác tên gọi là bát giới. Huyền Trang từ từ nói xong, sau đó đi qua đưa tay đem Trư bát giới đỡ lên, tính là chính thức thu cái này đồ đệ. Tạ sư phụ thu lưu, về sau ta lão Trư định ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Trư bát giới trên mặt vui mừng, hướng Tôn Ngộ Không nhíu mày, nói, đại sư huynh, đều là người một nhà, nhanh cho ta lỏng ra trói buộc đi. Tôn Ngộ Không vẫy vây tay, kia đối khóa sắt còng tay liền hóa thành kim cô đồng bay đến hắn tay bên trong. Nghiêng một cái đầu liền nhét vào trong lỗ thai. Đi thôi, đi trước chỗ ở. Huyền Trang phất tay tắt phòng bên trong ánh nến, sau đó đi đầu cất bước đi ra. Lúc này mặt trăng mới từ trong mây đen ló đầu ra, quang mang ném xuống, đem hắn đầu chiếu có chút tỏa sáng, tại cái này u ám trong nhà sau phá lệ dễ thấy. Miệng bên trong nhắc tới lấy bát giới xưng hô thế này, không khỏi nghĩ đến kiếp trước một cái ạ nỉm bên trong ca dao. Bát giới, tâm địa không xấu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Mạ Giáp. Trở lại trước chỗ ở, liền nhìn đến chính đường bên trong cũng tắt đèn. Thế nào không đốt đèn? Huyền Trang lên tiếng hỏi. Hùng lực quỳ thân ảnh cao lớn từ trong bóng tối đi tới, có chút bất đắc dĩ nói, mấy cái kia phàm nhân sợ hàng không được yêu quái, bị yêu quái tìm tới cửa trả thù. Huyền Trang nâng chán, lại lần nữa vung tay lên, chính đường bên trong ánh nến đều mạnh mạnh bốc cháy lên. Đem bốn phía chiếu sáng trưng. Lúc này Cao Thúy Lan vịn Cao Thái Công từ giữa ở giữa đi ra, mang hỏi, trưởng lão, yêu quái kia có thể bị. A, yêu quái. Nói chuyện ở giữa, Cao Thái Công đột nhiên nhìn thấy đi theo Huyền Trang sau lưng Trư Bát Giới, lập tức dọa đến sắc mặt thảm bạch kêu to lên, Cao Thúy Lan thì lại trốn vào buồng trong. A-di-đà Phật, lão thí chủ cứ yên tâm, cái này Trư yêu đã bị bẩn tăng độ vào ta Phật môn, nhận thanh quy giới luật, không thể làm yêu tắc quái. Huyền Trang nói thẳng. Cao Thái Công tráng lên lá gan hỏi, yêu quái này thật bị ngươi nhóm thu rồi. Cha vợ, ta lão Trư sau này theo Huyền Trang sư phụ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, ngài ở nhà muốn vì ta chiếu cố tốt Thúy Lan A. Trư Bát Giới tùy tiện nói. Nghe này một câu, Cao Thái Công không khỏi yên lòng, như thế nói đến khuê nữ của mình thật sự đào thoát Trư yêu ma trưởng, đại hỉ vỗ tay nói, thật là cảm tạ mấy vị trưởng lão xuất thủ hàng yêu, hôm nay đã không phải sớm, Minh Nhi lão hủ vì mấy vị bày đại yến thế. Nhanh, tài cao qua đến. Đi vì mấy vị trưởng lao an bài chỗ ở. Lao thí chủ trước đi nghỉ ngơi đi, ta sư đồ mấy người tự đi an bài liền có thể. Huyền Trang cười nhạt một tiếng, đi theo kia thiếu niên đi trạch viện bên trong phòng trọ. Căn này phòng trọ khá lớn, xem bộ dáng là vì đứa ở chuẩn bị, mấy chương giường hoành liệt ra, phía trên bao trùm có chiếu rơm, cũ tấm đệm. Lam áo thiếu niên xin lỗi một tiếng liền vội vội vã chạy, xem bộ dáng là e ngại Trư Bát Giới bộ kia Trư đầu nhân thân bộ dáng. Phòng bên trong. Bát Giới. Cái này vị là ngươi nhị sư huynh, Hùng Lực Quỳ, mau tới đây gặp qua. Hùng nhị, cái này là ngươi tam sư đệ, Trư Bát Giới. Gặp qua nhị sư huynh. Giới thiệu xong xuôi, Huyền Trang đi tới cửa dặn dò, mấy người các ngươi tùy cơ ứng biến đi, vi sư đi làm hôm nay công khóa. Còn có, nộ không nhìn tốt Bát Giới, đừng để hắn hồ nháo. Vâng, sư phụ. Huyền Trang thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ, đến một chỗ trong đồng hoang. Đầu tiên là đem hôm nay công khóa, rèn luyện. Làm xong, sau đó ý niệm tiến nhập cường hóa chỉ, ra lệnh, hệ thống, hối đoái 1 vạn điểm cấp 2 cường hóa điểm, cường hóa địa sát thất thập nhị biến. Đinh, cường hóa thành công, ngài học được thần thông khô cạn. Cường hóa hoàn tất sau đó, địa sát thất thập nhị biến bên trong các loại thần thông lại học được mấy loại. Huyền Trang sờ lên cằm, tự nói, chờ cái này thất thập nhị biến đều học xong, liền đem Chư Bát Giới Thiên Cương Tam Thập Lục Biến muốn qua đến học. Gờ giúp chặt bên trong náo nhiệt dị thường, Huyền Trang đột nhiên cảm thấy chính mình cũng muốn tham dự vào cùng một chỗ sung sướng trang bức khoác lác, hiện nay lại giới hạn trong chính mình nhân thiết, không thể làm loạn sự tình, cái này để hắn có chút xoắn xuýt. Ta có thể là Huyền Trang A, như thế nào mới có thể tiến hành vui sướng trang bức đâu? Có vẻ như ta hiện nay cao tăng thân phận không quá vừa vặn, trực tiếp đem họa phong biến, sợ rằng sẽ dẫn tới người khác hoài nghi cùng hiểu lầm, nếu là có một thân phận khác liền tốt. Người xuyên Việt kia Diệp Thiên khẳng định cũng sẽ sinh ra hoài nghi, vạn nhất bỏ gánh mặc kệ, liền tương đương tại ít một cái miễn phí người làm công, gờ giúp chắc bên trong đều là yếu gà, ta bây giờ không có chậm rãi phát triển kiên nhẫn, sau cùng đồ cái kết quả được, cho nên cần phải kiếm một thân phận khác. Một thân phận khác? Như thế nào mới có thể có một thân phận khác đâu? Có. Ta chủ nhóm quyền hạn cái này cao, hoàn toàn có thể thành lập một cái tiểu hào khoác mã giáp đến một lần nữa gia nhập gờ giúp chắc ta. Huyền Trang vô đầu một cái. Tiến vào G giúp chat hệ thống hậu trường quản lý, tốn hao một bộ phận điểm tích lũy, ở trong G giúp chat bên trong sáng tạo một cái tân thành viên hào, đặt tên là Giang Đạo Nhất, hóa thành một màn ánh sáng đầu nhập vào náo hải bên trong. Sau đó đem nhất đạo tin tức biên tập một lần, dùng chư thiên G giúp chat hệ thống tin tức hình thức gửi đi cho nhân viên quản lý Diệp Thiên. Cái này dạng, Huyền Trang náo hải bên trong, liền xuất hiện hai cái quan mạc, một cái là Huyền Trang chân chính thân phận, một cái khác thì đại biểu Giang Đạo Nhất. Nào đó cái tinh cầu màu xanh nước biển bên trên. Diệp Thiên ngay tại căn cứ khu bên trong tu chỉnh, não hải bên trong đột nhiên đến một đầu hệ thống tin tức, liền mở ra tra nhìn. Đinh, đương kim phát triển độ đã đầy, ngài thu hoạch được một cái tân bảy thành viên mời danh ngạch, mời hỏi phải chăng sử dụng. Diệp Thiên vui mừng, cái này hạ lại có giao hẹ có thể cắt. Trước đó hắn chỉ điểm Tony sở tạc chạy trốn, được đến đời thứ nhất cương thiết chiến giáp mát nhất hào bản vẽ thiết kế, tại quân đội nhân loại bên trong phát triển ra đến. Cũng tổ kiến cơ giáp chiến đội, tăng cường rất nhiều căn cứ khu lực phòng ngự. Chỉ là lần này cống hiến, liền để hắn tại trong quân đội quyền hạn lại lần nữa thăng cấp, có thể điều động nhiều tư nguyên hơn trợ giúp tự mình tu luyện. Hiện nay phát triển độ đầy lại ngoài định mức tiễn cái mời thành viên mới cơ hội, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn a. Lại nhiều đến vài cái dê béo liền tốt, như thế ta có thể càng nhanh để thăng đẳng cấp. Nhanh, hiện tại liền sử dụng mời danh lạch. Đinh, chư thiên gờ giúp chắc kiểm chắc đến tân có thể mời thành viên. Nhân vật tên Giang Đạo Nhất, vô pháp trai nhìn cụ thể tin tức, mời hỏi phải chăng mời. Diệp Thiên sững sờ, Giang Đạo Nhất. Cái tên này không thế nào quen hay, có thể là nào đó cái không biết thế giới người đi. Mời. Đinh, Giang Đạo Nhất gia nhập bản bầy. Bầy bên trong vốn là ngay tại nói chuyện phiếm đánh cái rắm, đột nhiên nhìn thấy thành viên mới vào bầy tin tức, lập tức xoát bình hoan nghênh đứng dậy. Y Rồng Man Tony, hoan nghênh manh tân, nhìn ta biển danh, ta, liền là Y Rồng Man. Quân tử kiếm nhạc bất quần, hoan nên tân nhân. Cổ mộ phái tiểu long nữ, người mới này có điểm khủng bố, mau nhìn cấp bậc của hắn. Khủng bố như vậy. G.G. Mao Sơn Lâm Cửu, hắc khí. Thiên hạ hội hùng bá, lại có như thế cao nhân vào bầy, hoan nên tiền bối vào bầy. Yến Xích Hà, thậm chí ngay cả một mực lặn hùng bang chủ đều nổ ra đến, ta ngược lại muốn xem hắn chờ cấp cao bao nhiêu. Cắt. Bái kiến thượng tiên. Thiên hạ hội hùng bá, vốn cho rằng luyện hóa xong long nguyên. Lão phu đã có 102 bản bảy, vậy mà lại gia nhập LV4 cao nhân. Quân tử kiếm nhạc bất quần, chúc mừng hùng bang chủ tấn thăng LV2.8, bang chủ văn thành võ đức, nhất thống thiên hạ. Nhân viên quản lý Diệp Thiên. Diệp Thiên ốc, hung hăng rút chính mình mấy bàn tay, đều do chính mình tiện tay nhất định phải mời thành viên mới, không nghĩ tới đến một cái LV4 thành viên, cái này để hắn thành vì chủ nhóm tỷ lệ lại nhỏ không ít. Hắn đỏ lên hai mắt, cắn răng nắm nắm quyền đầu, quyết tâm thi triển một cái khác kế hoạch. Tăng tốc chính mình tu vi tấn thăng tốc độ. Giang Đạo Nhất, các vị đạo hữu tốt, bản tôn là hư thiên linh giới người tu chân, không ngờ đến thế gian còn có cái này thần bí sự vật, thiên ngoại lại vẫn có thế giới tồn tại, thật là kỳ diệu. Hoan nghênh tôn giả. Bái kiến thượng tiên. Giang Đạo Nhất, ha ha, lần đầu gặp mặt, tiễn ngươi nhóm một ít lễ vật làm lễ gặp mặt đi. Huyền Trang tại bốn phía tóm mấy cây phẩm cùng nhau không sai cỏ dại, hướng bầy bên trong đám người gửi đi qua. Đinh. Giang Đạo Nhất hướng ngài gửi đi một cái chuyên môn hồng bao. Đinh, Giang Đạo Nhất hướng ngài gửi đi một cái chuyên môn hồng bao. Cổ mộ phái tiểu long nữ, hoa, vậy mà là tiên thảo, bán cho thương thành giá trị 500 điểm tích lũy đâu. Bái tạ đại lão. Mao Sơn Lâm Cửu, cái này tiên thảo linh khí dồi dào, bần đạo có thể luyện một lò đan dược, không nói nhiều, tạ thượng tiên ban bảo vật. Y rồng man Tony, tạ ơn Giang đại tiên, mời hỏi cái này căn thảo có thể trực tiếp ăn. Giang đạo nhất, có thể trực tiếp ăn, linh thảo này tính chất ôn hòa, có thể đủ hữu hiệu cải thiện phàm nhân thân thể, tẩy cân phạt tủy, tăng trưởng khí lực, càng có rất nhiều chỗ tốt cần từ ngươi tự mình thể nghiệm. Y rồng man Tony. Y rồng man Tony, tốt, biết rõ, đa tạ, ta đi nghiên cứu một chút cái này tiên thảo gen cùng phổ thông cỏ dại có cái gì bất đồng, nhìn xem có thể không sản xuất hàng loạt. Thiên hạ hội hùng bá, như này hậu tạo, thực sâu cảm tạ. Quân tử kiếm nhạc bất quần, trưởng giả ban thưởng, không thể tử, nhạc mộ bái tạ Giang đại tiên nhân. Bầy bên trong bái tạ tiếng nhất phiến, Huyền Trang nội tâm vui vẻ, dự định về sau liền dùng cái thân phận này đi cái khác bảy thành viên thế giới chơi đùa. Gặp không còn sớm nữa, Huyền Trang phi thân lên, hướng Bắc Câu Lô Châu lao đi. Nguyên Thủy Tùng Lâm bên trong, mùi máu tanh tràn ngập mỗi một tấc xó xỉnh, dẫn tới ngoại vi yêu quái thế lực ngấp nghé không thôi. Hôm nay sát lục, so với hôm qua càng thêm điên cuồng, mấy chục vạn người chết đại bộ phận, chỉ tàn dư mấy vạn người sống tạm xuống đến. May mắn sống sót hạ hát nhân đại đô nếm qua Nguyên Thủy Xâm Lâm tìm tới quả thực, thể chất thu hoạch được nhất định tăng cường, năng lực hành động không có lúc mới tới hậu kia yếu đuối. Trong đó cũng có rất nhiều người, bởi vì hái ăn có độc quả thực mà đánh mất tính mệnh. Đi qua hai ngày đào vong, cái này mấy vạn người đã rời đi Nguyên Thủy Xâm Lâm trung tâm, cứ việc còn có rất nhiều truy sát mà đến kẻ săn mồi, có thể không giống tại xâm lâm sâu chỗ kia phô thiên cái địa, khắp nơi đều là nguy cơ chí mạng. May mắn người còn sống sắc mặt đã chết lặng, đại bộ phận người tinh thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lại cần một cơ hội, liền có thể để hắn triệt để điên mất. Không biết có phải hay không vật khí, còn là trừng phạt, hát nhân bảo an bờ dọc lại một lần nữa may mắn còn sống sót, toàn thân núp ở một cái trong thụ động. Hắn tóm bên cạnh một khỏa cỏ dại, liền hướng bỏ vào trong miệng. Đáng chát. Mặc dù vị đạo không tốt, có thể hắn cảm thấy mình mỗi lần ăn một khỏa cái này trùng cỏ dại, hoặc người một ít không độc thụ diệp cái gì, đều cảm giác được thân thể của mình biến càng nhẹ nhõm một chút. Tiếp tục như vậy, chính mình tựa hồ chính có thể sống sót. Bờ dọc ánh mắt lấp lóe, trong lòng mặc dù sợ hãi, có thể hy vọng sống sót lại là xuất hiện một tia. Huyền Trang đứng ở đám mây, nhìn thoáng qua, liền biết rõ nhiều nhất qua cái 3 năm ngày. Cái này đoàn người liền hội tiêu thất tại cái này hồng hoang thế giới bên trong. A Di Đà Phật, bần tăng đến vì chết đi chúng thí chủ siêu độ một lần. Mặt ngoài toàn thân tắm rửa Phật quang, bắt đầu tụng niệm hắn siêu độ kinh văn, nội tâm lại âm thầm tuân hỏi, hệ thống, có thể không đem cái này Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong hắc nhân hồn phách bán ra cho thương thành. Tôn quý chủ nhóm đại nhân, hết thể hữu hình vô hình, đều có thể bán ra cho chư thiên gở giúp chặt thương thành. Hệ thống băng lãnh mà cơ giới âm thanh truyền đến. Huyền Trang mở pháp nhãn, liền nhìn thấy mấy chục vạn hắc sắc cô hồn, mờ mịt tại Nguyên Thủy Tùng Lâm bên trong bồi hồi. Cái này đoàn người trên sinh tử bộ không có danh tự, bởi vậy liền thành cô hồn dã quỷ, không được đầu nhập luân hồi. Huyền Trang bàn tay vừa nhấc, một chảo, mấy chục vạn cô hồn liền bị hắn nắm ở trong tay, sau đó dụng lực đoàn thành một cái cầu bán ra cho chư thiên gờ giúp chặt. Đinh, thu về 53 vạn hồn phách, thu hoạch được 26.982 điểm tích lũy. Mắt nhìn còn lại sống sót mấy vạn người. Phát hiện trong đó có ít người đã biết rõ thực vật bí mật, âm thầm hái ăn bổ sung chính mình, nhận là có hy vọng chạy thoát. Huyền Trang lại là cảm thấy có chút buồn cười, cái này đoàn người coi như có thể trốn khỏi dã thu đánh giết, cũng chạy không thoát yêu ma lòng bàn tay. Bắc Câu Lô Châu yêu ma như là trên trời thần tinh, nhiều vô số kể, chính là vài cái liền hồng hoang giới người bình thường cũng không bằng mạ vẹo hát nhân, tại cái này yêu ma khắp nơi địa phương mù sớm, quả thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 51, bị diện chia tay. Huyền Trang không tiếp tục để ý hắn nhóm, giá vân bay lên, trở lại Cao Láo Trang. Lúc này ban đêm đã sâu, chư bát giới tiếng lẩm bẩm rung trời vang, làm cho Tôn Ngộ Không rất là bực bội, Hùng Lực Quỳ cũng cau mày không đứng ở giường lật qua lật lại. Mặc dù hai người không cần ngủ, có thể tồn thần luyện khí lại cần tĩnh tâm ngưng thần, rơi vào đường cùng, hai người liền phong bế thính giác, cái này mới an ổn xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có tiếng lẩm bẩm, mài răng tiếng từ thiên phòng bên trong truyền ra. Bên ngoài viện đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Sáng sớm ngày thứ hai, sư đồ mấy người liền sáng sớm chuẩn bị lên đường, chư bát giới cầm một sọt màn thầu vác tại trong bao quần áo, lưu luyến không rời nhìn xem cao trô ở đại môn. Cha vợ, ngươi chờ, ta lão chư đi xong kinh còn hội trở về. Chư bát giới nước mắt rưng rưng quay đầu hô một tiếng. Tiễn đưa cao thái công nghe nói một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, may mắn bên cạnh có gã sai vật đỡ lấy. Khu khu, bát giới, cao lão trang. Liền không nên quay lại, an tâm đi Tây Thiên đi. Ở bên ngoài gặp phải bất cứ chuyện gì, đều phải kiên trì, liền không nên quay lại, con đường của ngươi à, tiểu tại phía trước. Cao Thái công cố giả bộ chấn định, mặt gạt ra tiểu dung, lời nói thành khẩn đi qua vô vô Chư Bát Giới bả vai. Cha vợ Chư Bát Giới thân thể chấn động, con mắt bên trong chậm rãi kiên định, tại Cao Thái Công cổ vũ ánh mắt hạ, trung điệp nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cao gia trạch viện dáng vẻ, quay người nện bước nhanh chân, cùng lên phía trước đầu phố chờ đợi sư phụ sư huynh. Chư Bát Giới cũng không quay đầu lại, hướng đằng sau nói ra, ta đi, ngài không cần tiễn. Cao Thái Công gặp kia rốt cuộc đưa tiễn tôn này đại Phật, thần sắc đại hỉ, vô ý thức trả lời một câu, đi thôi, có không thường đến à? Không cần thường đến, không cần đến, đi mau ngươi đi. Cao Thái Công thần sắc hoảng hốt, nhanh chóng đổi lời nói. Hỏng hỏng, vậy mà lớn ý nói lỡ à? Ta cái này phá miệng. Chư Bát Giới nghe nói, quay đầu nhe răng cười, kia khuôn mặt mặc dù là mỉm cười, có thể ghê tởm đến cực điểm, có thể đem tiểu hài dọa khóc. Cha vợ quả nhiên là không bỏ nổi ta láo chứ như vậy ưu tú con rể, ta hội thường trở về nhìn ngài. Không muốn không có ý tứ nói ra đến, ta biết rõ ngài là lo lắng lao chư buôn ba vất vả Chư Bát Giới hình như có sở ngộ nói, biểu tình lộ ra một bộ ta hiểu ngươi bộ dáng, thật sâu nhìn thoáng qua cha vợ. Nhìn cái này, theo Chư Bát Giới, chắc chắn là tình thâm nghĩa trọng dáng vẻ. Nhưng ở Cao Thái Công mắt bên trong, một cái chư đầu nhân thân yêu quái, đột nhiên mắt lộ ra hung quang, hung hăng chừng chính mình một mắt. Cảm thấy nhịp tim có chút tăng tốc, kém chút một hơi không có lên đến trước một bước đến Tây Thiên. Ê! Kỳ thực, lão hủ không phải ý tứ kia, ngươi nghe ta giải thích Cao Thái Công liền giải thích, có thể lúc này sư đồ bốn người thân ảnh đã tiêu thất tại đầu phố. Cao Thái Công đứng sừng sững ở tại chỗ thật lâu, tựa hồ tại truy tiễn cô nhân bóng lưng rời đi. Lão gia ngài làm sao vậy, không có sao chứ? Gã sai vật đến tại Cao Thái Công trước mặt cơ cơ tay háo hỏi. Gã sai vật gặp Cao Thái Công có chút thất thần. Liên an ủi nói, lão gia đừng phải thương tâm, cô gia đều nói sẽ trở lại gặp ngài, không cần quá mức sầu não. 3. Cao Thái Công tay phải đem quải trượng ném tới trong lòng đất, hung hăng tử tắt lên cái tắt tới. Hạ thủ vô cùng ác độc, cực trọng, đem kia gã sai vật đều nhìn ốc, lão gia, ngài làm sao vậy, không đáng a. Phun ra một búng máu, một chân đem kia gã sai vật gạt ngã trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng phẩy tay háo bỏ đi. Lưu lại không nghĩ ra gã sai vật ngồi yên tại chỗ. Lão gia vì sao đánh ta đây? Chẳng lẽ là trách ta không có hỗ trợ cùng một chỗ giữ lại cô gia? Lần sau cô gia trở về ta nhất định phải hảo hảo biểu hiện một phen. Đi về phía tây đội ngũ bên trong gia nhập Chư Bát Giới cái này ăn hàng, đồ ăn vật lượng tiêu hao gia tăng mãnh liệt, Huyền Trang trực tiếp lấy ra một đống đồ ăn vật thả tại Hùng Lực Quỷ Trọng Trách bên trong, để mấy người bọn hắn tự rước. Chư Bát Giới một cái buổi chiều liền tự mình ăn không một cái trọng trách. Tốc độ quả thực làm người ta kinh ngạc. Chư Bát Giới lúc này sờ lấy căng tròn cái bụng, mỉm cười ngậm một cái quả khô, đi theo đội ngũ sau cùng mặt. Quan Âm Bồ Tát quả nhiên đối ta lão chư không tệ, cái này đãi ngộ quả thực không có được nói, lần đầu ăn cái này nhiều mới lạ đồ chơi nhỏ, ngày cạn hãy khoan, sinh hoạt vui thích nha. Tam sư đệ, ngươi câu này ngày cạn hãy khoan đọc đến quả là có vật vị, nghĩ đến cũng là đọc đủ thứ thi thư người. Hùng Lực Quỷ quay đầu hỏi. Chư Bát Giới đem miệng bên trong quả khô lấy ra, tự tin nói, kia là nhà, ta lão chư cũng là văn nhân tài tử nhân vật, nhớ năm đó tại Thiên Đình làm Thiên Bồng Nguyên Soái thời điểm, từng hai cái hàm hàng đều là 8 lạng nửa cân, Hùng Lực Quỷ mặc dù yêu thích ngâm thơ đối lập, nhưng là cái nửa đường xuất ra ngoại môn Hán, thường xuyên dùng sai một ít thành ngữ điển cố. Ngươi thổi đến, ta thổi phồng, hai người ngược lại tính ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ở phía sau đi đường cũng không kẻ nhạt. Huyền Trang thì một bên đập lấy hạt dưa, một bên trên ngựa chơi điện thoại. Đang chơi một cái máy rời trò chơi nhỏ. Tôn Ngộ Không thì không dẫn ngựa, một tay cầm rượu đỏ bình, một tay cầm ly đế cao, thỉnh thoảng nắm chặt bình cảnh hướng trong chén rót nửa chén đưa vào miệng bên trong, sau đó đập đi lấy miệng đánh giá một phen. Trong này quả, đổi thành tiên quả nghĩ đến hội càng thêm dễ uống đi. Hầu tử đầu bên trong nghĩ như vậy nói. Trang diện mặc dù quái dị, nhưng lại mạc danh lộ ra hài hòa. Trên đường một liền mấy ngày, đều là mưa dầm liên tục thời tiết. Mưa to tầm tã thời điểm một đoàn người liền tạm thời tìm một chỗ tránh một lần. Sắc trời âm u, nước mưa liên tục, rõ ràng là ban ngày, có thể lúc này lại âm u mờ nhạt phảng phất như vào đêm. Sơn là đen, ngày thường bên trong xanh biếc thụ mục cũng lộ ra âm u. Ngẫu nhiên như tia chớp vạch qua, đem thiên địa chiếu sáng, Huyền Trang đầu cũng lộ ra phá lệ bắt mắt. Đường núi gập ghềnh, nước mưa rành rụm thành một loan, một bãi, gia tăng đi đường độ khó, không ít địa phương được lội nước mà qua. Lệnh người kinh ngạc chính là, Chư Bát Giới cái này ra hỏa vậy mà không có hô khổ hô đổ muốn giải thể, phỏng chừng bởi vì kiến thức Huyền Trang thái độ cùng bản lĩnh, liền không có nôn nước đắng nháo nhỏ tính tình tâm tư. Ầm ầm, giang rắc, tiếng sấm vang lên, mưa to như chút nước mà xuống, phía trước đường núi biến càng làm khó dễ đi. Nước mưa rơi ở đỉnh đầu mọi người, tựa như cùng có nhất tầng vòng bảo hộ, hướng hai bên trượt xuống, căn bản ướt nhẹp không quần áo. Cái này trước không lấy thôn sau không lấy cửa hàng, cũng không có địa phương tránh tránh cái này mưa to, thật là suối quẩy. Chư Bát Giới lẩm bẩm một câu. Mặc dù không sợ cái này thời tiết mưa to, có thể Huyền Trang lại không quá ưa thích tại loại khí trời này lên đường, trên ngựa chơi cái điện thoại đều chơi không an ổn. Cao mày, chính là muốn không muốn xuyên Việt đến thế giới mạ véo mua cái cắm trại giã ngoại lều vải, hảo hảo tại trong lều vải vụng trồng lười, truy một truy phiên. Phía trước ngọn núi đột nhiên tại nước mưa cỏ rửa bên trong sụt sập, bộ phận ngọn núi từ chỗ cao tuột xuống, vòng quanh bùn cắt cùng thụ mục, vọt tới chân núi chỗ. Đất đá trôi. Nhìn xem quái rất đáng sợ. Huyền Trang híp mắt lẩm bẩm nói. Một cái đen như mực cửa hang, đột nhiên từ sụt sập ngọn núi bên trong lộ ra, yếu ớt lân hỏa ở trong đó nhảy nhót lung tung. Huyền Trang thúc vào bụng ngựa, cưỡi tiểu bạch long hướng kia hát sắc cửa hàng chỗ kia bước đi, Hầu Đại, Hùng Nhị, Chư Lão Tam đuổi theo sát, ta mấy người có địa phương nghỉ chân. Chương 52, Mộ. Nghe đến xưng hô thế này, ba người đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó kịp phản ứng liền đi theo, mặt đều là lộ ra vẻ quái dị. Xưng hô này, cũng quá tùy ý đi. Tôn Ngộ không chép miệng, không dám nhổ nước bọn, Chư Bát Giới lại một mực tại đằng sau nói thầm, Chư Lão Tam, có điểm khó nghe, còn không bằng gọi Chư Lão Bát. Hoặc Chư Bát Lao Tổ nhiều tốt, hả? Nhắc lên Chư Bát Lao Tổ thế nào có chủng toàn thân lắc một cái run rẩy cảm giác. Đông. Tôn Ngộ không nhất quyền đánh tại Chư Bát Giới đầu bên trên, nghiêm mặt nói, ngốc tử, nói bậy bạ gì đó, sư phụ gọi ngươi là gì, ngươi chính là cái gì, còn dám làm trái sư phụ hay sao? Chư Bát Giới ôm đầu nhe răng nết miệng, không dám phản kháng, ánh mắt bên trong tràn ngập ủy khuất, chính mình không phải là nhổ nước bọt vài câu, thế nào còn bị đánh rồi? Được. Đố long giả sau cùng cũng thành ác long. Bị đánh người cũng bắt đầu hưởng thụ đánh người khác, hung lực quỳ ở một bên nhìn xem cho vui, mặt ngoài lại là một bộ thật thà biểu tình. Huyền Trang quay đầu, vừa vặn một đạo thiểm điện vạch qua, đem hắn tiêu dung chiếu sáng, ánh mắt bên trong đầy là vui mừng. Cái con khỉ này, cuối cùng là điều giáo đi ra, hiểu được giữ gìn vi sư uy nghiêm, không sai không sai. Tôn Ngộ không lại tại mừng thầm, tay trái sờ sờ tay phải, đánh người cảm giác để hắn có chút mê say. Xoay người híp mắt hưởng thụ một hồi, sợ bị Chư Bát Giới nhìn thấy nét mặt của hắn, sinh ra hoài nghi. Bạch Long Mã lại là ánh mắt sáng rực quay đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ phát hiện cái gì, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục đi đường, sợ bị cái này biến thái hầu tử nhớ thương. Rất nhanh liền đi đến cửa hang, Huyền Trang quan sát một chút, trực tiếp duỗi ngựa mà vào. 3. Vỗ tay phát ra tiếng, một cái hỏa cầu xuất hiện tại trong huyệt động lờ mờ. Vào hang động, là một đầu hành lang rất dài. Bốn phía là điêu đầy hoa văn thạch bích, hướng vào phía trong kéo dài đến rất xa, cơ hồ xuyên qua trên một ngọn núi khác. Đường hành lang không quá cao, Huyền Trang xuống ngựa, dọc theo đi vào, Tôn Ngộ không dẫn ngựa theo ở phía sau. Hình như là cái mộ huyệt nha. Huyền Trang dạo bước đi tới, nhìn xem trên vách đá điêu khắc bích họa. Đại khái điêu khắc một chút chiến tranh chân dung, một cái tướng quân đổ sát không ít địch nhân, được hoàng đế ban thưởng, trước khi chết mời đến thuật sĩ vì hắn tuyển huyệt tạo mộ. Qua đường hành lang xuất hiện một cái thanh sư pho tượng, khắc họa rất sống động, con mắt dùng hắc sắc mã não, tại hỏa cầu quang mang chiếu xạ phía dưới vậy mà giống như là sống tới, có thần thái. Thanh sư liền bày tại chủ mộ thất lối vào chính giữa, cùng trung nguyên địa khu mộ táng tập tục có chút bất đồng, xem ra tiến chủ mộ thất muốn từ thanh sắc thạch sư bên cạnh đi vòng qua. Huyền Trang thần thức quét qua, liền phát hiện cất giấu trong đó cơ quan, tả hữu thông đạo đều là sắp đặt cơ quan, chỉ có cái này cản đường sư tử đá mới là ra vào con đường. Cũng không có đi tìm chuyển động thạch sư cơ quan, Huyền Trang trực tiếp vận chuyển pháp lực, khu vật thuật xuất ra, trực tiếp đem nặng chừng mấy vạn cân cực lớn sư tử đá di chuyển đến một bên. Cất bước mà vào, mộ thất chính giữa có bốn đầu thô to xiềng xích đem một kim giác đồng quan lơ lửng giữa trời, hỏa cầu vừa mới đi vào, liền phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng. Mặt đất bụi bẩn một lớp bụi thổ, tay áo vung lên liền đem mặt đất bụi đất quét qua mà ra, hóa thành một trận bụi đất phong long từ đường hành lang bên trong bay thẳng đến ra mênh mông trong mưa to, phốc một âm thanh bị nước mưa nện vào trong nước bùn. Lão ca, bần tăng mượn ngươi phòng tránh mưa, ta nghĩ ngươi không nên là phản đối a. Huyền Trang hướng đồng quan chắp tay trước ngực thi lễ hỏi. Kim giác đồng quan không có động tĩnh, Huyền Trang liền làm hắn ngầm thừa nhận, từ hệ thống không gian lấy ra ghế sofa ghế nằm, trực tiếp nằm đi lên. Chư Bát Giới tiến mộ thất sau trực tiếp tìm một cái góc ngồi liệt hạ đến, ai, đi đường xác thực vất vả, sư phụ chúng ta qua đêm rồi lên đường đi. Bên ngoài trời đầy mây trời mưa, chiều hồ hồ toàn thân khó chịu. Ngươi cái này ngốc tử, tốt xấu cũng có tu vi tại thân, đổ cái gì đổ, liền là ra lười. Tôn Ngộ không khinh bị nói đến Huyền Trang bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Hùng lực quỳ sau cùng tiến đến, đem trọng trách để ở một bên, yên lặng tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, mấy người mặt đối mặt làm thành một vòng tròn. Huyền Trang đột nhiên nghĩ đến một cái việc hay, mở miệng nói, Bát Giới, ngươi đổi chỗ đi.
Ừm.
Cái gì? Chư Bát Giới khó hiểu hỏi, mặt nghi hoặc vạn phần. Huyền Trang đem pháp lực lấy ra hỏa cầu nhoáng một cái, khiến cho hóa hình thành một cái ngọn nến bộ dáng, vững vàng lơ lửng tại chủ mộ thất góc đông nam, vừa vặn ở vào Chư Bát Giới đỉnh đầu bên trên. Doa đến Chư Bát Giới nhanh chóng xê dịch vị trí, một mặt ủy khuất mở miệng hỏi, sư phụ, là ta lão chư mới vừa lại nói sai lời rồi sao? Không có quan hệ gì với ngươi, cái này là hạ mộ nghi thức cảm giác, vi sư mới vừa đột nhiên nhớ tới. Huyền Trang nhẹ nhẹ cười một tiếng, lệnh ba người đều cảm giác có chút không hiểu thấu. Bên ngoài phong vũ ngừng thời điểm, đã vào đêm, tiếng sấm tiêu trừ, sơn lâm bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ở bức không khí từ hành lang rất dài bên trong thổi vào, mang vào từng tia cảm giác mát. Chư Bát Giới đã nằm ngáy ho ho, tiếng lẩm bẩm đại tác, Tôn Ngộ Không cùng Hùng Lực Quỷ cũng đều có đả tọa ma luyện tu vi. Huyền Trang đem hôm nay cường hóa số lần sử dụng hết sau đó, liền muốn dùng giang đạo nhất thân phận đi hướng thế giới khác chơi đùa một lần. Lại tại lúc này, kia ngụm kim giác đồng quan đột nhiên chấn động hai lần, Tôn Ngộ Không mở mắt nhìn lại, mặt lộ ra vẻ quái dị, sư phụ, kia mộ thất chủ nhân giống như muốn lên thi. Huyền Trang nghe nói, hướng đông góc phía nam ngọn nến nhìn lại, lại phát hiện ngọn nến không có phát sinh biến hóa gì. Cái này bánh trưng không chính cống, vậy mà không tuân thủ Mạc Kim giáo úy quy củ. Đang khi nói chuyện, cố quan tài kia động tĩnh càng lúc càng lớn, tại cái này u tĩnh trong núi phá lệ trói thai. Bành bành bành. Tiếng như sấm rền, sơn phong nhận âm thanh ảnh hưởng, đất đá câu hạ. Cách nơi đây ước chừng trong vòng 3-4 dặm địa phương, có một hộ lao thợ săn, một mình nằm ở trên giường, nghe đến cái này bành bành âm thanh, sắc mặt biến đổi lớn. Tiểu Lục Tử, nhanh đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Ra ra, thế nào rồi? Đêm hôm khuya khoắt chúng ta đi chỗ nào a? 50 năm. Trên núi tướng quân mộ cái kia lão tuổi ra lại muốn đi ra. Ra ra, ta thật là khó chịu, thanh âm kia giống như chui vào ngực ta, trái tim sắp nhảy ra. Nhanh cầm vải bông tắc lại lỗ tai, không muốn nghe, đi nhanh lên. Ông cháu hai người, chính dọn dẹp đồ vật, chỉ chốc lát, kia tiếng vang đột nhiên dừng lại. Lao thợ săn lấy ra lỗ tai bên trong vải bông, tinh tế nghe qua, sắc mặt kỳ quái tự nói, quái sự, dùng trước tiếng vang sau đó đều là yêu ma tiếng hét lớn, thế nào lần này không có rồi. Mặc kệ. Tiểu Lục Tử, chúng ta đi đường suốt đêm, đi thành bên trong chờ mấy tháng trở lại. Huyền Trang thần thức quét qua, liền nhìn thấy trong quan tài đồng lão cương thi thân bên trên oán khí liên tục xuất hiện, nghĩ đến trước đó cũng đã làm nhiều lần nghiệt sự tình. Vốn cho rằng ngươi là phổ thông lão thi, hiện tại xem ra ngươi lại là cái giết qua sinh cương thi, bẩn tăng liền đem ngươi độ hóa đi. Nói xong liền vận chuyển pháp lực, thi triển cái phong cấm pháp thuật, đem hắn phong kín tại đồng quan bên trong, sau đó ý niệm điểm mở giang đạo nhất quan mạc. Đem hắn mua bán đến hệ thống thương thành bên trong. Đinh, bán ra LV1.5 cương thi một bộ, phải trang thượng giá đến thương thành. Thượng giá. Trong thương thành lập tức xuất hiện một cái tân vật phẩm. Gờ giúp chắc bên trong, Lâm Cửu vốn là ở trong bầy vẩy nước, đột nhiên nhìn thấy thương thành liệt biểu bên trong đổi mới ra một bộ cương thi. Sơn Lâm Lão Cương, đẳng cấp LV1.5, đến từ cao đẳng thế giới, lực lớn vô cùng, phòng ngự cực mạnh, cường độ thấp hơn LV1.8 công kích bất phá phòng. Tiềm lực phát triển cực lớn. Nhược điểm, trí thông minh thấp, dễ cuồng bạo, khó dùng điều khiển. Giá trị điểm tích lũy 3.000 điểm. Chương 53, khoa học kỹ thuật cùng tu tiên. Lâm Cửu thần sắc sững sờ, luyện thi không thi thuật pháp hắn mặc dù không bằng bốn mắt đạo trưởng am hiểu, có thể cũng có thể nhìn ra cổ cương thi này trưởng thành tính cực cao. Nếu là mua xuống, nhất định có thể bồi dưỡng thành hắn Mao Sơn Chấn Sơn nội tình. Hiện nay hắn tu vi tại không ngừng cường hóa phía dưới đã tiếp cận phàm nhân đỉnh phong. Trong môn phái mấy trăm năm tích lũy nội tình cũng bị hắn tiêu xài một bộ phận, tu vi so mấy vị hơn 200 tuổi thái thượng trưởng lão đều cường hắn hơn. Hiện nay hắn thành trưởng môn, đương nhiên phải vì môn phái kéo dài nghĩ, tương lai bất luận là thử nghiệm phi thăng, còn là thông qua xuyên Việt phù đi tới thế giới khác, chắc chắn rời đi giới này, cho nên muốn lưu lại rất nhiều thủ đoạn đến vì môn phái hộ đạo. Cố này lão thi tiềm lực bị hắn nhìn trúng, dùng Mao Sơn luyện thi bí pháp tế luyện một phen nhất định có thể đủ thành làm một đạo môn phái nội tình. Nhẫn nhịn đau lòng, đem cổ cương thi này hối đoái đi ra, một cái kim giác đồng quan xuất hiện tại phòng tu luyện của mình bên trong. Cảm thụ được bên trong truyền đến sát khí, Lâm Cửu không dám thất lễ, lập tức trồng chỉ hạc giấy truyền lệnh xuống, để các đệ tử đi thu thập luyện thi cần thiết toàn bộ vật liệu. Huyền Trang ý niệm khẽ động, thân ảnh liền biến mất ở trong huyền mộ. Đại sư huynh, sư phụ đi chỗ nào rồi? Chư Bát Giới hiếu kỳ nói. Tôn Ngộ Không khoát tay hào nói, không nên hỏi đừng hỏi, sư phụ tự nhiên có hắn sự tình. Chư Bát Giới gãi đầu một cái, cảm giác cái này thỉnh kinh người có chút kỳ quái, rõ ràng Quan Âm Bồ Tát trước đó nói hắn là cái phàm nhân, có thể hiện nay nhìn đến, thế nào cũng không giống phàm nhân a. Thế giới mạ vẹo, New York thị. Quảng trường màn hình lớn bên trong phát hình mấy chục vạn hắc nhân mất tích, cùng nước nào đó phát sinh đại địa chấn nhà vệ sinh sụp đổ tin tức, báo cáo không khí 10 phần khẩn trương, các châu chính phủ tổ chức đã liên hợp tham gia điều tra bên trong. Huyền Trang từ một chỗ đường đi bên trong đi ra, bất quá bộ dáng đã biến thành cái thanh niên đạo sĩ. Đây chính là hắn thân phận mới, hư thiên linh giới chân tiên tôn giả, Giang đạo nhất. Thần niệm quét qua, liền định vị đến Tony sở tạc bờ biển biệt thự vị trí. Tony một thân đồ lao động, chính đôi thiết bản gõ gõ đập đập, thỉnh thoảng để dạ vịt ghi chép một ít số liệu. Lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại biệt thự bên trong, thân hình thon dài, một thân màu đen đạo bào, bộ dáng xinh tuấn lãng, thân bên trên có một cỗ thoát trần khí chất, phảng phất như cửu thiên chi thượng tiên nhân. Tony sở tạc sững sờ, dạ vịt không có báo cáo có người xâm nhập, thế nào hội có người quấy rầy đến chính mình đâu. Mang theo trong lòng nghi hoặc, lấy tấm che mặt xuống nhìn lại, liền gặp được một cái nhân vật đứng tại chính mình cách đó không xa cương thiết mã giáp cất giữ vị trí. Ngươi là ai? Vì cái gì đột nhiên xâm nhập ta ở chỗ ở? Dạ vịt, ngươi không có phát hiện hắn lại xuống tới. Tiên sinh, thật có lỗi, ta tuyệt không tra được người này tiến nhập tin tức, hẳn là trống rông xuất hiện tại nơi này, đề nghị tiên sinh lập tức mặc vào cương thiết khải giáp, cam đoan an toàn. Huyền Trang khẽ cười nói, không cần khẩn trương, bản tôn là Giang đạo nhất, ngươi hẳn là nhận thức. Giang đại tiên. Tony sắc mặt chấn kinh, ngại như thế nào đi vào thế giới của ta rồi. Tại hư thiên linh giới chờ được rất là nhàm chán, tâm huyết dâng trào, liền đến chỗ chơi một chút, thương thành bên trong không phải có cái kia xuyên việt phủ, bản tôn mua một cái liền đến. Huyền Trang giải thích nói. Tony sắc mặt biến nhiệt tình đứng dậy, đại tiên có thể đến ta cái này, là thật vinh hạnh, nhanh ngồi, ta thân thủ cho ngài ngâm cái cà phê. Ta còn có nỗi nghi hoặc, đại tiên, cái kia xuyên việt phủ không phải cần đồng ý có thể tiêu ký xuyên việt tọa độ. Ngươi nói cái kia à, bản tôn sớm đã đem kia mấy khỏa linh thảo bám vào thần thức, ngươi nhóm thu đến sau lấy ra, ta liền có thể cảm nhận được tọa độ đại khái vị trí. Huyền Trang tùy ý giải thích nói. Tony sở tạc mài cà phê động tác trì trệ, nghi hoặc khó hiểu nói, cái gì là thần thức à? Cái này là ta mấy người tu luyện giả thủ đoạn, tu luyện tới nhất định tầng thứ tinh thần lực quấy nhiều thế giới vật chất biểu hiện, ngươi có thể hiểu thành tinh thần năng lượng. Tu luyện, cùng loại với công phu, nay cũng không cùng một dạng. Tu luyện là một loại phàm nhân tiến hóa thành tiên thủ đoạn, từ vừa mới bắt đầu là luyện khí kỳ, có thể tăng trưởng lực lượng cơ thể, sử dụng phụ lục. Đến kim đăng kỳ, liền có thể luyện chế thuộc về mình bản mệnh pháp bảo, luyện chế thành công liền có thể đem hắn thu nhập thể nội ẩn dưỡng, gia tăng nó uy năng, nếu như ngươi tu tiên lời cũng có thể có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như đem phù văn trận pháp vận dụng đến ngươi cương thiết khải giáp chế tác bên trên. Mặt khác, nếu như ngươi đến kim đan kỳ có thể thu thập vật liệu luyện chế thuộc về mình bản mệnh pháp bảo khải giáp, kia lúc tự nhiên có thể tùy tâm sở dục thu nhập thể nội, lúc tác chiến triệu hoán đi ra sử dụng. Thậm chí ngươi cái này cái gì dạ vịt có thể hóa thành người pháp bảo khí linh, cái này chủng khí linh từ không xuất hiện qua, không biết rõ sẽ phát sinh cái gì biến hóa kỳ diệu.